Chương 301, không có chút nào phát giác, đi săn đoạn mà, người là điên rồi. Đi vào Vạn Thư lâu về sau, đạo lão trước tiên liền khởi động Vạn Thư lâu trận pháp, để Vạn Thư lâu biến thành một tòa ngăn cách địa vực. Phương Thần nhìn thấy đạo lão như thế hành động, bỗng cảm giác kinh ngạc, vội vàng hỏi thăm: "Đạo lão, ngươi đây là?" Đạo lão thần sắc có chút nghiêm túc, nói ra: "Ta đánh giá thấp đoạn ma. Hắc Hóa Thiên bên trong lại có 38 cái tiên đế phía trên." Phương Thần cảm thấy sợ hãi, bất quá Phương Thần gặp đạo lão cũng không có quá lo lắng. Trong lòng cũng thì minh bạch cái này 38 cái tiên đế phía trên khẳng định không phải chân chính tiên đế phía trên. Đạo lão nguyên bản dự đoán Hắc Hóa Thiên sẽ có bao nhiêu đoạn ma đặt chân ngụy tiên đế phía trên đâu. Đạo lão đáp lại nói: "10 cái, nhiều nhất sẽ không vượt qua 15 cái." Sau đó, đạo lão giải thích lên nguyên nhân. "Tuy nhiên đoạn ma đạt được kinh nghiệm của chúng ta, nhưng chúng ta đặt chân ngụy tiên đế phía trên tộc nhân số lượng cũng không nhiều. Dù là thời gian trôi qua lâu như vậy, đoạ ma cũng không nên có như thế nhiều ngụy tiên đế phía trên." Sau đó, đạo lão vừa nhìn về phía Phương Thần. "Vừa mới ngươi dung hợp thế giới hoa thời điểm, 38 cái ngụy tiên đế phía trên đều từ một nơi bí mật gần đó chú ý ngươi." Phương Thần nhất thời cảm thấy kinh ngạc. "Ta thế mà không có phát giác, kỳ quái." Phương Thần thần niệm thời thời khắc khắc đều quấn quanh quanh thân, thấy rõ hết thảy chung quanh dị thường. Nhưng là, tại dung hợp thế giới hoa thời điểm, Phương Thần cũng không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Nếu không phải đạo lão cùng hắn nói sự kiện này, Phương Thần còn thật không có phát hiện có đoạ ma nhỏ ngó trong bóng tối chính mình. "Đoạ ma quỷ dị vô cùng, ngươi không phát hiện được cũng bình thường." Đạo lão nói ra. "Ta lần này đem ngươi gọi tới, chính là vì nhắc nhở ngươi. Ngươi đã khiến cho đoạ ma chú ý gốc cây kia thế giới hoa nêu là đến lột xác cuối cùng thời khắc. Ngụy tiên đế phía trên đoạ ma, khẳng định sẽ nhịn không được hướng ngươi xuất thủ." Phương Thần trịnh trọng gật đầu. Đối với ngụy tiên đế phía trên đoạ ma, hoàn toàn thuế biên về sau thế giới hoa dụ hoặc cực lớn. Đây chính là có thể để bọn hắn bước ra quan trọng một bước nhân tố. Phương Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy mình không thể như thế ngồi chờ chết, muốn vì về sau chuyện có thể xảy ra làm chuẩn bị. Sau đó, Phương Thần hướng đạo nhắc lại nói: "Đạo lão, ngươi cảm thấy chúng ta hai cái đi săn một cái đoạ ma như thế nào?" Đạo lão nhất thời ánh mắt trợ to, rất là chấn kinh: "Tiểu tử ngươi, lá gan lớn như vậy, nếu là bị đoạ ma phát hiện, đừng nói Hắc Hóa Thiên, toàn bộ tiên vực còn có hay không chúng ta có thể đợi địa phương cũng không biết." Phương Thần lại không thèm để ý chút nào, nói ra: "Đạo lão vẫn là quá cẩn thận rồi." Đạo lão suy nghĩ một chút, ngươi đợi tại Vạn Thư lâu lâu như vậy, đối với tiên tiên thần ma nhất tộc báo thủ, có thể có rất lớn tiến triển. Đạo lão nghe vậy, lắc đầu. Hắn tại Vạn Thư lâu chờ đợi không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, vẫn muốn hướng đoạ ma nhất tộc báo thủ. Nhưng Hắc Hóa Thiên dù sao cũng là đoạ ma nhất tộc địa bàn. Đạo lão hữu tâm vô lực, rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển, điều này sẽ đưa đến đạo lão đối với báo thủ một chuyện không có gì tiến triển. Nếu không phải Phương Thần xuất hiện, đạo lão giờ phút này đều không nhìn thấy một điểm ánh dạng đông. Phương Thần nhìn thấy đạo lão lắc đầu, lập tức nói ra: "Cho nên, vì báo thủ đoạ ma, đạo lão cũng nên động tác lớn một chút." Đạo lão nghe vậy, nhìn lấy Phương Thần. Sau một hồi lâu, đạo lão nhẹ gật đầu. "Ngươi định làm gì?" Phương Thần nghĩ nghĩ, nói ra: "Đi săn đoạ ma, sau đó nhường đường lão giả trang bị đi săn đoạ ma, lẫn vào đến đoạ ma bên trong." Đạo lão nghe vậy, ánh mắt đều híp lại. Trong nháy mắt này, đạo lão không thể không hoài nghi Phương Thần có phải hay không nằm vùng. Đi săn đoạ ma liền đã muốn gánh chịu cũng đủ lớn mạo hiểm. Giả trang đoạ ma lẫn vào đến đoạ ma bên trong càng là giống như là dê chính mình đưa vào miệng hổ. Thập tử vô sinh. Thật sự cho rằng đoạ ma tốt như vậy lừa gạt. Đạo lão lắc đầu trực tiếp phủ định Phương Thần ý nghĩ này, đồng thời đem bên trong lợi hại quan hệ kỹ càng nói cho Phương Thần. Phương Thần sau khi nghe, vẫn kiên trì ý nghĩ của mình. Đạo lão đơn giản cũng là lo lắng không cách nào hoàn mỹ ngụy trang đoạ ma, nhưng ta cảm thấy đạo lão không cần phải lo lắng. Đạo lão nghe vậy, tò mò hỏi thăm: "Ngươi có biện pháp gì tốt?" Phương Thần tự tin cười một tiếng: "Đương nhiên, chỉ cần đạo lão trở thành đoạ ma, đó không phải là hoàn mỹ ngụy trang sao?" Đạo lão cảm thấy một chút không hiểu: "Trở thành đoạ ma, có ý tứ gì? Ngươi là muốn ta từ bỏ tiên tiên thần ma thân phận, đi trở thành ti tiện vô sỉ đoạ ma?" Phương Thần nhẹ gật đầu, nói ra: "Không sai biệt lắm là ý tứ này. Đoạ ma cùng tiên tiên thần ma lai lịch giống nhau, đều là một cái tiên vực diễn hóa thời điểm đản sinh chủng tộc. Bởi vậy cả hai bản chất không sai biệt lắm. Đạo lão trở thành đoạ ma về sau, không cần quá lớn tâm tư, liên có thể hoàn toàn cùng đoạ ma một dạng. Tiểu tử, đây là ngươi phỏng đoán, đúng hay không? Trên thực tế, ngươi cũng không có nắm chắc cái này có thể thành công." Đạo lão nghe xong, nhịn không được hỏi thăm. Phương Thần cũng thẳng thắn gật đầu. Đạo lão thấy thế, thật nghĩ một bàn tay đánh vào Phương Thần trên đầu. Chỉ là một cái phỏng đoán liền nói đến giống như thật, kém chút liền đem đạo lão chính mình mà tới. Bất quá tử tỉ mỉ suy ngẫm một chút, đạo lão cảm thấy Phương Thần phỏng đoán cũng là không hoàn toàn không có đạo lý. Phương Thần gặp đạo lão trầm mặt xuống, nói ra: "Đạo lão, chỉ cần thành công đi săn một đầu đoạ ma, ta suy đoán này có không có hy vọng, liền có thể biết được. Mà lại, coi như suy đoán này không có hy vọng, trước hết giết một cái đoạ ma xuất ngục ác khí, không phải cũng rất tốt sao?" Đạo lão nghe vậy, thở dài một tiếng: "Tiểu tử ngươi nói có đạo lý. Thôi được, xem ra là ta tại Vạn Thư lâu đợi đến quá lâu, đã đem ta nhuệ khí đều cho săn bằng, cũng là thời điểm đem ta nhuệ khí tìm về, không phải vậy còn thế nào báo thù?" Sau khi nói xong, Phương Thần cảm giác đạo lão biến đến có chút không giống, nhưng loại cảm giác này chớp mắt là qua. "Tiểu tử, ngươi muốn làm sao đi săn một cái đoạ ma? Còn có, nếu ngươi phỏng đoán thật sự có thể thực hiện, ngươi dự định để cho ta như thế nào trở thành đoạ ma?" Đạo lão nhìn về phía Phương Thần, nói ra. Phương Thần cân nhắc một lát, nói ra: "Dùng thiên địa đạo dược đi săn đoạ ma. Đến mức như thế nào làm, cần chờ đi săn đến đọa ma về sau lại tính toán sau. Đạo lão nghe vậy, nhịn không được nói ra: Thiên địa đạo dược, ngươi dự định đi săn Ngụy Tiên Đế phía trên đọa ma? Phương Thần gật đầu: không sai. Điên rồi, ta nhìn ngươi là điên rồi. Đạo lão thấy thế, một mặt kinh hãi: Ngụy Tiên Đế phía trên đọa ma, đó cũng là so chín đạo tiên đế còn mạnh hơn. Người ta lấy cái gì đấu? Lại nói, muốn hấp dẫn Ngụy Tiên Đế phía trên thiên địa đạo dược, nói thế nào cũng là làm cho đọa ma trở thành chân tiên đế phía trên a. Có cái đồ chơi này chúng ta không chính mình dùng, lấy ra làm mồi dụ, cái kia không đem bảo bối chắp tay nhường cho người sao? Nói đến đây, đạo lão còn cảm thấy chưa hết hứng, tiếp tục nói: huống chỉ, thì coi như chúng ta thành công, ta nên như thế nào ngụy trang? Ta mặc dù là cực đạo tiên đế, nhưng khoảng cách Ngụy Tiên Đế phía trên đều còn cách một đoạn, cái này một ngụy trang chẳng phải là trực tiếp trở thành sơ hở? Phương Thần nghe đạo lão một hệ liệt vấn đề, trên mặt nụ cười. Thẳng đến đạo lão sau khi nói xong, Phương Thần mới chậm rãi mở miệng: những chuyện này đạo lão đều không cần lo lắng. Chương 302, ứng đối biện pháp, ngụy trang là được, khả năng rất lớn. Ngươi nói không cần lo lắng thì không cần lo lắng. Tiểu tử, việc này hung hiểm, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Đạo lão nhìn đến Phương Thần cái kia tự tin bộ dáng, rất là bất đắc dĩ. Đạo lão đừng nóng nổi, nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Phương Thần không nhanh không chậm nói ra: Ngụy Tiên Đế phía trên đọa ma, ta có thể ứng phó. Lời này vừa nói ra, đạo lão trên dưới quan sát một chút Phương Thần. Ngươi, liền cực đạo tiên đế đâu không phải, có thể đánh thắng được Ngụy Tiên Đế phía trên? Ta nhìn ngươi, ngay cả ta đều đánh không lại. Phương Thần cười nói: có hay không thể đánh thắng đạo lão, về sau đạo lão có thể thử một chút, tóm lại, Ngụy Tiên Đế phía trên đọa ma, để cho ta ứng đối là đủ. Đạo lão nghe vậy, nói ra: tốt, tiểu tử, ngươi đều nói như vậy, ta thì tạm thời cho rằng ngươi có thể đánh thắng Ngụy Tiên Đế phía trên, vậy kế tiếp đâu? Hấp dẫn Ngụy Tiên Đế phía trên thiên địa đạo dược, ngươi nên làm cái gì? Phương Thần cân nhắc một lát, nói ra: chân chính thiên địa đạo dược, ta không cách nào lấy ra. Bất quá làm ra một gốc giả thiên địa đạo dược, ta còn có thể làm được. Đạo lão nghe xong, nhịn không được nội tâm kinh ngạc nói ra: ngươi định dùng một gốc giả thiên địa đạo dược câu dẫn Ngụy Tiên Đế phía trên? Tiểu tử, ngươi thật có biện pháp làm đến? Phương Thần tự tin gật đầu: đương nhiên, chỉ cần có một gốc Ngụy Thiên Địa đạo dược, ta có biện pháp để Ngụy Thiên Địa đạo dược tại trong một thời gian ngắn nắm giữ chân thiên địa đạo dược đặc tính, kể từ đó liền có thể lấy giả làm thật. Ngụy Tiên Đế phía trên đọa ma cần phải rất khó cự tuyệt ta. Đạo lão nghe vậy, trong mắt sáng lên: cùng ta nói một chút ngươi phương pháp. Phương Thần lập tức đem phương pháp của mình nói ra. Đạo lão sau khi nghe, liên tục vỗ tay bảo hay: diệu a, ngươi ý tưởng này thật sự là diệu. Ngươi đến cùng là làm sao nghĩ đến loại biện pháp này? Phương Thần lộ ra nụ cười. Hắn có thể nghĩ đến cái này biện pháp, còn muốn cảm tạ cách giao cho hắn đồng thọ hoa bồi dưỡng phương pháp cho hắn linh cảm. Về sau, Phương Thần căn cứ linh cảm nghĩ ra biện pháp này. Chỉ bất quá dù sao chỉ là làm ra giả thiên địa đạo dược, bởi vậy Phương Thần đối phương pháp này không có quá để ý. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này phát huy tác dụng. Không tệ, có ngươi cái này biện pháp tại, Ngụy Tiên Đế phía trên đọa ma rất khó cự tuyệt. Đến lúc đó thì muốn cân nhắc hấp dẫn cái nào đọa ma đi ra. Đạo lão rủ xuống đôi mắt, bắt đầu suy tư. Một lúc sau, đạo lão cười nhìn về phía Phương Thần: tốt, hai vấn đề ngươi đều có biện pháp giải quyết, một vấn đề cuối cùng đâu? Phương Thần nói ra: nhường đường từng trải vì Ngụy Tiên Đế phía trên không được sao? Đây cũng là đơn giản nhất vấn đề a. Đạo lão một mặt ý cười, đối với Phương Thần nói như vậy đã sớm đoán được, xem ra ngươi là không hiểu rõ Tiên Thiên Thần Ma tu luyện chỉ lộ. Tiên Thiên Thần Ma trở thành tiên đế về sau, nếu là chậm chạp không có trở thành tiên đế phía trên, sẽ phải bước vào một cái cực đạo chỉ cảnh. Phương Thần nghe vậy, cảm thấy không hiểu. Cực đạo chỉ cảnh? Vì sao tại cái kia bản vô danh kinh pháp bên trong không có ghi chép? Đạo lão lắc đầu thở dài nói: cái kia bản vô danh kinh pháp biên soạn người nào có biết, hậu thế người liền điểm ấy cũng không biết. Bước vào cực đạo chi cảnh về sau, Tiên Thiên Thần Ma chỉ có hai con đường đi: thành là chân chính tiên đế phía trên, hoặc là tại cực đạo chi cảnh phía trên tiếp tục đi tới đích. Lúc trước Tiên Thiên Thần Ma làm hai phái, một phái tìm kiếm đặt chân tiên đế phía trên phương pháp, một phái tìm kiếm tại cực đạo chi cảnh phía trên đi xuống phương pháp. Sau cùng, bởi vì tiên đế phía trên một phái có đại thành quả, Tiên Thiên Thần Ma nhất tộc liền đem trọng tâm đặt ở phía trên này. Phương Thần gật gật đầu. Nói cách khác, đạo lão không có cách nào trở thành Ngụy Tiên Đế phía trên. Không sai, đạo lão nói ra. Phương Thần nhất thời phạm vào khó, mà đạo lão thì một mặt vui vẻ nhìn lấy Phương Thần, muốn nhìn một chút Phương Thần còn có thể nghĩ ra cái gì tốt ý tưởng. Lúc này, Phương Thần nhớ tới hệ thống, vẫn còn chứ? Bản hệ thống đương nhiên vẫn còn ở đó. Nghe được đã lâu thanh âm, Phương Thần nhất thời nhẹ nhàng thở ra, khoảng cách lần trước cùng hệ thống câu thông, Phương Thần đã không nhớ rõ là từ lúc nào. Chủ yếu đoạn thời gian này bên trong, Phương Thần xuôi do xuôi nước, không cần hệ thống trợ giúp, mà hệ thống cũng không chủ động tìm Phương Thần. Phương Thần cũng không có quản. Hệ thống, có biện pháp nào không làm đến Ngụy Tiên Đế phía trên cảnh giới ngụy trang? Phương Thần trực tiếp hỏi thăm. Hệ thống không nói gì, mà chính là trực tiếp điều ra thương thành giới diện. Giới trên mặt có mấy chục loại tiên đan, mỗi một viên tiên đan đều có thể để tu sĩ trở thành Ngụy Tiên Đế phía trên tồn tại. Bất quá đây chỉ là ngắn ngủi, căn cứ tiên đan phẩm chất, thời gian có dài có ngắn. Phương Thần nhìn đến những thứ này tiên đan, lập tức hướng đạo lão nói rõ việc này. Đạo lão rất là nghi hoặc, không hiểu Phương Thần từ chỗ nào đến làm ra dạng này tiên đan. Bất quá lúc này Phương Thần lỗ thay bí mật, đạo lão không có hỏi nhiều, loại này tiên đan không được, ta cảnh giới cũng là cực đạo tiên đế, không cách nào có bất kỳ sửa đổi. Lúc này, hệ thống thương thành mặt bảng biến đổi. 10 dạng bảo vật xuất hiện tại Phương Thần trong đầu. Mỗi một dạng bảo vật đều có thể để tu sĩ tùy ý sửa đổi cảnh giới của mình, dù là ngụy trang thành chân chính tiên đế phía trên cũng có thể. chỉ bất quá cái này dù sao cũng là ngụy trang, không có tướng xứng đôi thực lực. Phương Thần đem những bảo vật này sự tình hướng đạo nhắc lại rõ ràng. Đạo Lao sau khi nghe, nhất thời hứng thú. Có hay không bảo vật nơi tay, để ta xem một chút. Phương Thần trực tiếp theo hệ thống thương thành bên trong mua xuống một dạng bảo vật. Sau đó làm bộ theo chính mình chữ vật tiên binh bên trong xuất ra. Đạo Lao cầm qua dạng này bảo vật, một chút nghiên cứu một phen về sau, là xong giải bảo vật như thế nào sử dụng. Thôi động bảo vật về sau, một cỗ lực lượng vô danh bao phủ tại Đạo Lao trên thân. Sau đó, Đạo Lao cảnh giới vào lúc này chậm rãi tăng lên. Không bao lâu liền đi tới Ngụy Tiên Đế phía trên. Đồng thời, cái này còn không có đình chỉ. Rất nhanh, Đạo Lao cảnh giới liền đi tới chân chính Tiên Đế phía trên. Đạo Lao lấy phóng thích khí thế, thuộc về chân chính Tiên Đế phía trên khí tức nhất thời mãnh liệt mà ra. Đạo Lao thấy thế, cảm thán một tiếng. Cái này là chân chính Tiên Đế phía trên khí thế sao? Đáng tiếc chỉ là cái thùng rỗng, chỉ có bề ngoài. Tuy nhiên khí thế thực quá thật, nhưng không có nội hạch, chỉ có thể hù dọa người khác một phen, rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện là giả. Đạo Lao đem cảnh giới của mình điều chỉnh làm Ngụy Tiên Đế phía trên, nói ra: "Tuy nhiên chỉ có bề ngoài, nhưng chỉ cần một chút dùng chút tâm tư, lừa qua đọa ma vẫn là không có vấn đề gì." Phương Thần nghe vậy, lộ ra nụ cười. Đạo Lao nhìn về phía Phương Thần, nhịn không được sợ hãi thán nói: "Tiểu tử ngươi thật sự là thần kỳ, không biết từ chỗ nào lấy được món bảo vật này." Phương Thần không có trả lời. Đạo Lao cũng không thèm để ý, mà chính là nói ra: "Tốt, có món bảo vật này nơi tay, kế hoạch của ngươi khả năng lại tăng nhiều. Đến đón lấy liền là như thế nào đối phó Ngụy Tiên Đế phía trên đọa ma." Phương Thần nghe vậy, nói ra: "Ta nói ta đến ứng phó." Đạo Lao liếc qua Phương Thần, nói ra: "Coi như ngươi có thể ứng phó, vậy cũng phải chuẩn bị không có sơ hở nào mới được. Chuyện này không thể sai sót, nếu không hai chúng ta tình cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm, thậm chí lan đến gần bên cạnh của chúng ta người." Phương Thần gật đầu, đồng ý nói: "Lão, ngươi đi về trước đi, ta suy nghĩ một chút cái kia như thế nào mới có thể không có sơ hở nào." Chương 303, tự giết lẫn nhau, tới giúp các ngươi, đệ nhất ma tướng. Phương Thần gật đầu, rời đi Vạn Thư Lâu. Tại Phương Thần rời đi về sau, Đạo Lao một người ngồi tại Vạn Thư Lâu bên trong, suy tư đến tiếp sau sự tình. "Thiên đạo a thiên đạo, ngươi từ nơi nào tìm đến một nhân tài như vậy? Ha ha, đi săn đoạn ma, cỡ nào hoàn mỹ một cái ý nghĩ." Thiên Lâm Thành. Từ khi hồn ma thiên bị ma vật hoàn toàn chiếm cứ về sau, Thiên Lâm Thành thì xa vào đến nhất cấp tình trạng giới bị. Nhưng sự tình lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Hồn ma thiên bên trong ma vật dĩ nhiên thẳng đến không có chủ động khởi xướng tiến công. Đồng thời, hồn ma thiên bên trong ma vật còn lái bắt đầu tự giết lẫn nhau, làm lên nội loạn. Cái này khiến Thiên Lâm Thành một chúng tu sĩ cảm thấy không hiểu. Bất quá dù vậy, Thiên Lâm Thành cũng không có buông lòng cảnh giác. Thành chủ phủ bên trong, Thượng Quan Cẩu hoàn toàn như trước đây đi tới nơi này, hướng Lưu Chính Nguyên cùng Phạm Vô Cấu hai cái đại diện thành chủ báo cáo sự tình. Hồn ma thiên bên trong ma vật trong những ngày qua đã thương vong hơn phân nửa, đồng thời còn không có dừng tay dấu hiệu. Tiếp qua cái 2-3 ngày, hồn ma thiên bên trong ma vật cơ bản muốn biến mất. Phạm Vô Cấu cùng Lưu Chính Nguyên nghe xong, đều cảm thấy thật không thể tin. Cái này hồn ma thiên ma vật nổi điên làm gì? Rất kỳ quái, luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng là lại không nói ra là lạ ở chỗ nào. "Ai, Thượng Quan thống lĩnh, tiếp tục tăng cường cảnh giới, tuyệt đối không nên buông lỏng." Lưu Chính Nguyên thở dài một tiếng, hướng Thượng Quan Cầu phân phó nói. Thượng Quan Cầu thần tình nghiêm túc, đáp ứng về sau liền rời đi. "Phạm huynh, ngươi nói muốn hay không phải người đi một chuyến hồn ma thiên?" Lưu Chính Nguyên lúc này nhìn về phía Phạm Vô Cấu, mở miệng hỏi thăm. Phạm Vô Cấu cũng có ý nghĩ này. Hồn ma thiên nội ma vật hành động để hắn cảm thấy không an lòng, hắn cũng muốn biết hồn ma thiên bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. "Ngược lại là có thể, chỉ là phái này a đây." Phạm Vô Cấu nói ra. Lưu Chính Nguyên cũng rối rắm. Lấy bây giờ hồn ma thiên hỗn loạn cục thế, tu vi thấp người khẳng định không được, cái kia cùng chịu chết không có khác nhau. Nhưng tư vi cao người nếu là ở hồn ma thiên bên trong ngoài ý muốn nổi lên, đối với Tiên Lâm Thành cũng là một cái đả kích. Các ngươi hai cái so với hắn, có thể kém xa. Ngay lúc này, một đạo lưỡi biếng âm thanh vang lên. Đó lấy, một trận pháp thì tuôn ra, hóa thành cách. Phạm Vô Cấu cùng Lưu Chính Nguyên chưa từng gặp qua cách. Bởi vậy làm cách vừa xuất hiện thời điểm, hai người lập tức cảnh giác lên, toàn thân khí thế phun trào, dung chuyển vạn cổ, vỡ nát tuyết nguyệt. Sau một khắc liền muốn hướng cách động thủ. Cách thấy thế, cười cười, vung tay lên liền đem hai người trấn áp. "Không nên kích động, ta với các ngươi thành chủ là bạn cũ." Phạm Vô Cấu cùng Lưu Chính Nguyên nghe vậy, rõ ràng toát ra đối với cách không tin. Cách cũng không có ý định qua giải thích thêm, mà chính là nói ra: "Các ngươi thành chủ trước lúc rời đi, để ta nhìn Tiên Lâm Thành cùng Phi Tiên giáo. Vốn là hết thệ cũng còn bình thường, ta cũng không muốn hiện thân, chỉ là hiện tại các ngươi xa vào đến trong nguy cấp còn không tự biết, ta thực sự nhìn không được, cái này mới xuất hiện nhắc nhở lần nữa các ngươi." Phạm Vô Cấu lông mày nhíu lại, nói ra: "Nguy cơ? Có cái gì nguy cơ? Theo hồn ma thiên tới nguy cơ sao?" Cách nhìn về phía Phạm Vô Cấu, gật đầu nói: "Ngươi còn tính là thông minh. Các ngươi coi là hồn ma thiên ma vật tự giết lẫn nhau là vì sao? Đó là bởi vì hồn ma thiên là một tôn đại ma ngủ say chi địa. Ma vật tự giết lẫn nhau là vì tỉnh lại tôn này đại ma mà tiến hành nghi thức." Phạm Vô Cấu cùng Lưu Chính Nguyên sau khi nghe, đồng tử co vào, cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Bất quá hai người vẫn có chút không tin. Dù sao cách không có cho ra bất cứ chứng cứ gì. Cách thấy thế, nhấc vung tay lên, một cái hình ảnh nhất thời xuất hiện tại hai người trước mắt. Trong tấm hình, một tôn đại ma đang ngủ say. Đại ma rất là to lớn, một bàn tay liền có thể so với một tòa tiểu hình tiên vực bài phiến. Từng đạo đánh nát cổ kim tương lai ma khí lượn lờ tại đại ma quanh thân. Một hít một thở ở giữa, liền có thể nhấc lên phá hủy một tòa tiểu hình tiên vực toái phiên hoảng sợ gió lốc. "Như thế nào, các ngươi hẳn là có thể đầy đủ tin tưởng ta đi." Cách nhìn về phía hai người, vừa cười vừa nói. Phạm Vô Cấu cùng Lưu Chính Nguyên đã tin tưởng Cách. Cách thấy thế, tiếp tục nói: "Bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tôn này đại ma rất mạnh, cùng thực lực của ta không kém bao nhiêu, nhưng muốn tỉnh lại tôn này đại ma, chỉ dựa vào hồn ma thiên bên trong ma vật cũng không đầy đủ." Lưu Chính Nguyên nhịn không được nói ra: "Vẫn còn có đại ma." Cách gật đầu đáp lại: "Đương nhiên, hồn ma thiên bên trong đang ngủ say không ít đại ma. Mạnh nhất đại ma thì là các ngươi vừa mới nhìn thấy tôn này, còn lại còn có một số đại ma, thực lực cũng không yếu. Hồn ma thiên lần này muốn tỉnh lại đại ma, là các ngươi vừa mới nhìn thấy tôn này đại ma thủ hạ. Hắn được xưng đệ nhất ma tướng, chín đạo tiên đế tu vi." Nghe được Cách lời nói về sau, Phạm Vô Cấu cùng Lưu Chính Nguyên hít sâu một hơi. Chín đạo tiên đế thực lực có thể quét ngang trụ quan thiên, bọn họ căn bản cũng không có một điểm phần thắng. Xem ra chỉ có chủ động xuất kích, ngăn cản ma vật tỉnh lại đệ nhất ma tướng. Phạm Vô Cấu nói ra, quyết định chủ động xuất kích. Lưu Chính Nguyên cũng gật đầu đồng ý, đệ nhất ma tướng khẳng định là không thể bị tỉnh lại. Mà Cách đang nghe Phạm Vô Cấu mà nói về sau, cười nói: "Các ngươi cũng đừng nghĩ đến chủ động đánh ra. Vì tỉnh lại đệ nhất ma tướng, hồn ma thiên bên trong ma vật có thể là chuẩn bị đầy đủ. Nếu các ngươi cưỡng ép xâm nhập hồn ma thiên, sẽ chỉ lưu lạc làm tế phẩm, xuống tràng rất thảm. Cái kia nên làm như thế nào?" Phạm Vô Cấu nhịn không được nói ra: "Ta tới giúp các ngươi." Cách nói ra: "Dù sao cũng là đáp ứng các ngươi thành chủ, lúc này không xuất thủ sao có thể được đâu." Phạm Vô Cấu cùng Lưu Chính Nguyên liếc nhau, sau đó hào hào hướng Cách biểu thị cảm ơn của mình. Cách lại nói: "Không cần cảm ơn ta, bất quá là một cọc giao dịch thôi. Còn có, mỗi lần xuất thủ về sau, lần sau ta thì không có ý định lại ra tay. Thời gian của ta có thể là phi thường quý giá." Phạm Vô Cấu cùng Lưu Chính Nguyên nghe xong, hào hào nói ra: "Cái kia nếu là lại xuất hiện nguy cơ đâu? Ngài muốn khoanh tay đứng nhìn?" Cách nhìn về phía hai người, lắc đầu nói ra: "Các ngươi hai cái, lần này ta sẽ đem đệ nhất ma tướng giam cầm lại, để đệ nhất ma sẽ thành Tiên Lâm thành thủ hộ thần. Các ngươi có thể tùy ý điều động đệ nhất ma kiếm làm bất cứ chuyện gì." Phạm Vô Cấu cùng Lưu Chính Nguyên trong mắt sáng lên, đây là chuyện tốt. Có đệ nhất ma tướng về sau, đại đa số sự tình các ngươi cũng liền có thể ứng phó. Nếu là gặp phải so đệ nhất ma tướng còn mạnh hơn tồn tại, ta đến lúc đó còn sẽ ra tay." Cách tiếp tục nói: "Đa tạ tiền bối." Phạm Vô Cấu cùng Lưu Chính Nguyên lập tức nói tạ. Cách gật gật đầu, vừa nghĩ tới rời đi, đột nhiên lại nghĩ tới một việc. "Đúng rồi, có kiện sự tình không thể không nhắc nhở các ngươi. Lần này hồn ma thiên chỗ lấy sẽ bị ma vật chiếm lĩnh, là bởi vì trong cực trời thiên cơ tẩu trong bóng tối động tay động chân." Phạm Vô Cấu cùng Lưu Chính Nguyên đối với cái này cảm thấy rất không minh bạch. "Thiên cơ tẩu? Chúng ta chọc tới thiên cơ tẩu sao?" "Không cần phải, Thiên Lâm Thành cùng thiên cơ tẩu chưa từng có gặp nhau." Cách nói ra, thiên cơ tẩu bên người có một cái mỹ phụ. "Chính là bởi vì cái này mỹ phụ, thiên cơ tẩu mới âm thầm động tay chân, nguyên nhân chính các ngươi chậm rãi đi thăm dò đi. Ta đi trước, đệ nhất ma tướng về sau sẽ tự mình tới." Chương 304, lớn mật hành động, xác định mục tiêu là tình nhân cũ. Không đợi Phạm Vô Cấu cùng Lưu Chính Nguyên kịp phản ứng, Cách liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. "Lưu Minh, vừa mới tiền bối nói mỹ phụ, ngươi biết là ai sao?" Phạm Vô Cấu nhìn về phía Lưu Chính Nguyên, tò mò hỏi thăm. Lưu Chính Nguyên suy tư một lát, nói ra: "Hẳn là Tứ Hoang Các các chủ Bách Ngọc Kiều." Nghe được Tứ Hoang Các, Phạm Vô Cấu đột nhiên thì hiểu rõ ra. Lưu Chính Nguyên lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng hiểu rõ hết thảy. Bách Ngọc Kiều tại sớm trước đó thì cùng Thiên Cơ Tẩu có không đứng đắn quan hệ. Thành chủ lúc trước hủy Tứ Hoang Các, Bách Ngọc Kiều đoán chừng ghi hận trong lòng, liên đệ Thiên Cơ Tẩu báo thù cho hắn. Lưu Chính Nguyên nói ra. Phạm Vô Cấu gật đầu, đối với Lưu Chính Nguyên suy đoán rất đồng ý, thế mà lại là chuyện như thế. "Lưu Minh, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào đâu?" Phạm Vô Cấu cười lạnh hỏi thăm Lưu Chính Nguyên. "Chờ đệ nhất ma tướng sau khi đến, nhất định phải làm cho Thiên Cơ Tẩu cùng Bách Mộng Tiểu trả giá đắt." Lưu Chính Nguyên đồng dạng cười lạnh nói. "Hắc Hóa Thiên." Vạn Thư Lâu bên trong, Đạo Lao suy tư thật lâu thời gian, rốt cục là nghĩ thông. Hắn lập tức đem Phương Thần gọi tới Vạn Thư Lâu. Nhưng lúc này Phương Thần lại không rảnh bận tâm Đạo Lao. Thế giới hoa lại khôi phục như lúc ban đầu, Phương Thần tại tiếp tục dung hợp cánh hoa. Lần này dung hợp thời điểm, Phương Thần đặc biệt chú ý có hay không đọa ma trong bóng tối chú ý. Tại Phương Thần có lòng chú ý phía dưới, rất nhanh liền phát hiện ba cái pháp nhãn ẩn nặc ở trong hư không. Lặng yên không một tiếng động chú ý chính mình. Chỉ có ba cái đọa ma đang chăm chú sao? Phương Thần thầm nghĩ. Đi săn đọa ma mục tiêu, muốn không thì lựa chọn cái này ba cái đọa ma. Nghĩ nghĩ, Phương Thần quyết định cứ làm như vậy. Sau đó, Phương Thần nghĩ đến tại cái này ba cái pháp trên mắt lưu lại một đạo ân ký. Thế mà, vừa mới chuẩn bị động thủ, bên hai thì chuyển đến Đạo Lao thanh âm. "Tiểu tử, dừng tay, người muốn chết sao?" Phương Thần không thể không ngừng tay đến. Sau đó, Phương Thần chuyên tâm đem cánh hoa dung hợp hoàn thành, mà pháp nhãn cũng biến mất theo. Phương Thần cảm thấy tiếc hận, tiếp lấy liền hướng về Vạn Thư Lâu mà đi. Tiến vào Vạn Thư Lâu về sau, không đợi Phương Thần nói chuyện, Đạo Lao thì ngăn cách Vạn Thư Lâu, hướng về Phương Thần quát: "Tiểu tử, ngươi vừa mới là muốn hại ta nhóm hai cái bại lộ." Phương Thần một mặt vô tội, nói ra: "Đạo Lao, ngươi đây thì oan uổng ta. Ta chỉ là muốn đem ba cái kia đọa ma làm đi săn mục tiêu, cho nên muốn lấy tại bọn hắn trên thân lưu lại ấn ký mà thôi." Đạo Lao hít thở sâu một hơi, cưỡng ép đem lửa giận đè xuống: "Tiểu tử ngươi ngày bình thường thì lớn gan như vậy sao? Đây chính là vì tiên đế phía trên, ngươi một cái tiên đế muốn động thủ chân, có thể không bị phát hiện." Phương Thần nghe vậy, lắc đầu, không có hướng Đạo Lao giải thích. Phương Thần rõ ràng Đạo Lao chỉ cần không có tận mắt nhìn đến, cái kia thì sẽ không tin tưởng Phương Thần hoàn toàn chính xác có năng lực như thế làm đến. "Đạo Lao, ngươi lần này gọi ta tới lại vì sự tình gì?" Phương Thần nói sang chuyện khác, do hỏi. Đạo Lao nhìn Phương Thần liếc một chút, theo rồi nói ra: "Thương lượng đi săn đọa mà sự tình. Ta suy nghĩ thật lâu, nghĩ đến một cái thích hợp mục tiêu. Phương Thần trong mắt sáng lên, hiếu kỳ nói, người nào? Đạo Lao nói ra, này tên là địch, tại một đám đọa ma bên trong rất địa thấp. Nếu là đi săn hắn, đồng thời ngụy trang thành hắn, đọa ma nhất tộc hẳn là sẽ không phát hiện. Vừa mới hắn có đang nhìn trộm sao? Phương Thần hỏi thăm. Đạo Lao gật đầu, tự nhiên có. Cho nên, đến đón lấy cũng là đem hắn dẫn dụ đi ra. Ngươi cần một gốc Ngụy Thiên Địa đạo dược, cái này gốc Ngụy Thiên Địa đạo dược có cái gì yêu cầu? Phương Thần lắc đầu nói ra. Tùy ý một gốc Ngụy Thiên Địa đạo dược là được. Đạo Lao gật đầu, theo rồi nói ra. Vậy thì tốt, ta sẽ đi tìm một gốc Ngụy Thiên Địa đạo dược tới. Chờ Ngụy Thiên Địa đạo dược một tìm tới, ta thì sẽ lập tức lan truyền tương quan tin tức, đem địch dẫn dụ đi ra. Phương Thần trịnh trọng gật đầu, mà Đạo Lao thì nhìn về phía Phương Thần, tiếp tục nói: "Tiểu tử, chờ đem địch dẫn dụ sau khi đi ra, để ta tới đem địch đánh giết, bất quá ta chỉ có 3 phút đồng hồ thời gian, nếu là 3 phút đồng hồ về sau, ta không thể đánh giết địch. Ngươi thì có thể chạy liền chạy đi, không cần để ý ta." Phương Thần nghe vậy, lập tức nói ra: "Ta cũng có thể giúp đỡ bận hiệu, ta và ngươi cùng một chỗ đánh giết địch." Đạo Lao lại cười lắc đầu: "Tiểu tử, ngươi đừng cho ta thêm phiền là được. Giúp đỡ cái gì thì không cần." Phương Thần thấy thế, không nói gì. Đến lúc đó hết thảy tự sẽ thấy rõ ràng. Tiếp đó, Phương Thần cùng Đạo Lao tiếp tục nói chuyện với nhau một số chi tiết vấn đề. Sau đó, Phương Thần rời đi Vạn Tư Lâu. Đạo Lao cũng bắt đầu tìm kiếm Ngụy Thiên Địa đạo dược. Tại Phương Thần trở lại bản không đảo về sau, Phương Thần đột nhiên dừng bước, nhìn về phía trước. Tiến vào ta địa bàn cũng không chào hỏi. Dựa theo Hắc Hóa Thiên quy củ, ta có thể làm tức đánh chết ngươi. Phương Thần vừa dứt lời, liền nhìn đến một cái hình thù kỳ quái quái vật đi ra. Quái vật này là hình người, nhưng lại mọc ra đầu thú. Tay chân cũng không biết từ chỗ nào chắp vá mà đến. Quái vật giống như là một cái bị các loại sinh linh bộ kiện chắp vá đi ra một dạng. Ngươi cũng là đến cướp đoạt thế giới hoa. Phương Thần nhìn lấy quái vật, lãnh đạm nói. Quái vật nhìn lấy Phương Thần, trầm mặc một lát mới mở miệng. Không phải, ta đối thế giới hoa không hứng thú. Ta chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một ít chuyện. Quái vật thanh âm rất chuyển, là thanh âm của một nữ tử. Phương Thần cảm thấy kinh ngạc, nói ra. Sự tình gì? Quái vật cái mũi run run vài cái, nói tiếp. Trên người ngươi có cách mùi vị, ngươi gặp qua rồi sao? Phương Thần kinh ngạc nhìn lấy quái vật. Ngươi biết cách? Quái vật gật đầu, ta cùng cách. Là bạn tri kỷ. Vừa dứt lời, quái vật liền lấy ra chứng cứ. Đó là một viên huyết châu, khí tức cùng huyết ô động giống như lúc. Đây là cách sáng tạo huyết ô động về sau. Theo huyết ô động bên trong phân hóa đi ra một viên huyết châu. Phương Thần gật đầu, ngoại trừ huyết ô động bên ngoài, địa phương khác còn thật phân hóa không ra viên này huyết châu. Cách còn sống không? Quái vật tha thiết mà nhìn xem Phương Thần, đã hưng phấn lại cảm thấy lo lắng. Hắn còn sống, đồng thời còn sống được thật tốt. Nghe được Phương Thần mà nói về sau, quái vật mới yên lòng. Vậy là tốt rồi. Quái vật nhỏ giọng nói ra. Sau đó, quái vật liền biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một mặt mờ mịt Phương Thần. Quái vật này, làm sao cảm giác giống như là một nữ tử? Chẳng lẽ là cách tình nhân cũ sao? Phương Thần suy nghĩ. Bất quá Phương Thần không có xoắn xuýt việc này. Đi vào thế giới hoa bên cạnh, ngồi xếp bằng xuống sau bắt đầu tu luyện. Thiên Lâm Thành. Từ khi Phạm Vô Cấu cùng Lưu Chính Nguyên biết là thiên cơ tẩu trong bóng tối gây sự về sau, liền một mực mong mọi đệ nhất ma tường đến. Qua vài ngày nữa, Thượng Quan Cẩu đột nhiên vội vàng chạy vào thành chủ phủ, sau đó hướng hai người báo cáo. Bên ngoài tới một tôn đại ma. Hai người nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên. Rốt cuộc đã đến. Đã đợi không kịp, vội vàng đem đại ma mang tới. Thượng Quan Cầu một mặt một bước. Đây là một tôn đại ma, tuy nhiên trước mắt không có công kích tính, nhưng đem hắn mang tới đến, có thể hay không quá nguy hiểm chút. Yên tâm đi, cái này đại ma thế nhưng là Tiên Lâm Thành thủ hộ thần. Không sai, Tiên Lâm Thành về sau còn muốn trông cậy vào tôn này đại ma, vội vàng đem đại ma mang tới đến. Chương 305, ma tướng đến, ngầm báo đưa đến, đạo huyền thanh đàng. Nhìn thấy hai người thúc giục, Thượng Quan Cầu cũng chỉ đành làm theo. Rời đi thành chủ phủ, đi vào đồng trên tường thành. Thượng Quan Cầu nhìn phía dưới cái kia một tôn hai mắt đỏ như máu. Toàn thân ma khí khuấy động đại ma, trong lòng một trận rú dậy. Các ngươi hai cái, mở ra cửa thành, đem đại ma mang tới. Thượng Quan Cầu chỉ một ngón tay, chỉ hướng bên cạnh hai tên hộ vệ quân tu sĩ. Hai tên hộ vệ quân tu sĩ lập tức một mặt hoảng hốt, "A, cái gì? Đây là hai vị đại diện thành chủ mệnh lệnh." Thượng Quan Cầu tức giận nói một câu. Hai tên hộ vệ quân tu sĩ thấy thế, chỉ có thể kéo căng lấy khuôn mặt đi phía dưới thành tường. Sau đó như hy sinh một dạng, mở ra cửa thành, hướng đại ma đi lên. Nhưng đại ma lại không để ý tới hai tên hộ vệ quân tu sĩ, trực tiếp tiến nhập Tiên Lâm thành bên trong, hướng thành chủ phủ mà đi. Hai tên hộ vệ quân tu sĩ đông cảm giác may mắn. Thượng Quan Cầu thì biến sắc, cũng tiến về thành chủ phủ. Thành chủ phủ bên trong, Phạm Vô Cấu cùng Lưu Chính Nguyên chính trò chuyện với nhau. Đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ ma khí ngập trời hướng về thành chủ phủ khẽ động. Hai người đầu tiên là nghỉ hoặc, sau đó trên mặt vui vẻ. Xem ra là đệ nhất ma tướng tới. Phạm Vô Cấu mừng rỡ nói ra. Vừa mới nói xong, đệ nhất ma tướng liền xuất hiện tại thành chủ phủ bên trong đại sảnh. Nhìn thấy Phạm Vô Cấu cùng Lưu Chính Nguyên, đệ nhất ma tướng lập tức được quỳ, hướng Phạm Vô Cấu cùng Lưu Chính Nguyên dâng lên chính mình trung thành. Phạm Vô Cấu cùng Lưu Chính Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vị tiền bối kia là làm được bằng cách nào? Quá khó mà tin nổi. Có đệ nhất ma tướng, chúng ta cũng là thời điểm có hành động. Lúc này, Thượng Quan Cầu cũng đi tới thành chủ phủ bên trong. Nhìn đến đại ma vô cùng cung kính đứng ở một bên, đông cảm giác hiếu kỳ. Lưu Chính Nguyên vừa ý quan viên cầu, lập tức nói ra: "Người đã đến vừa tốt, thông báo toàn thành, hồn ma thiên nguy cơ tạm thời giải trừ. Trong cực trời thiên cơ tẩu trong bóng tối quấy phá. Việc này không thể nhịn, sau 3 ngày, đại quân lao tới trong cực trời, thế muốn để thiên cơ tẩu trả giá đắt." Thượng Quan Cầu bị đột nhiên xuất hiện lời nói cho chấn kinh đến, như cùng một cái con rồi không đầu, không nghĩ ra. "Đại thống lĩnh, cái này hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thượng quan Cầu dò hỏi, trong lòng của hắn vô cùng nghi hoặc. Lưu Chính Nguyên đơn giản đem sự tình nói cho Thượng quan Cầu, Thượng quan Cầu sau khi nghe, cảm thán Vương Thần lại còn có như thế cường giả hảo hữu. Sau đó, Thượng quan Cầu rời đi thành chủ phủ, đem Lưu Chính Nguyên mà nói cáo chi toàn thành, đồng thời cũng thông chi chủ Quang Thiên bên trong các cái thế lực. Theo tin tức truyền ra, Tiên Lâm thành bên trong truyền tống pháp trận liền không có dừng lại vận chuyển. Chủ Quang Thiên bên trong rất nhiều đại nhân vật đều đến Tiên Lâm thành, muốn hiểu rõ ràng tình huống thực tế. Mà khi thấy đệ nhất ma tướng thời điểm, mỗi một vị tới đây chủ Quang Thiên đại nhân vật đều đã chấn kinh lại hưng phấn, lập tức lại thông qua truyền tống pháp trận trở về, chuẩn bị đi theo Tiên Lâm thành thảo phạt trong cực trời. Hồn Ma Tiên, đầu lâu tiên vực bên trong, một điểm ma khí theo lòng đất tuôn ra, sau đó hóa thành một cái thanh diện ma đầu. Người kia là ai, làm sao lại khủng bố như vậy? Thanh diện ma đầu nhớ tới trước đây không lâu phát sinh sự tình, trong lòng không cầm được hoảng sợ. Trước đây không lâu, một người xâm nhập đầu lâu tiên vực bên trong, chỉ một ánh mắt, tất cả ma vật đều biến thành cho bụi. Thanh diện ma đầu cũng là như thế, mà tại thanh diện ma đầu biến thành cho bụi trước đó, đệ nhất ma tướng thành công hấp thu ma vật ma tính, sau đó theo thức tỉnh bên trong hồi phục lại. Nhưng là, hồi phục lại đệ nhất ma tướng liền một chiêu đều không có đo lấy, liền trực tiếp bị người kia trấn áp, sau đó mang đi. Đệ nhất ma tướng cũng không là đối thủ, chỉ cần thứ bảy ma vương có thể đối lên hắn đi. May mà ta có thể mượn ma khí sống lại, không phải vậy giờ phút này đã vinh ham trầm luân. Thanh diện ma đầu ám đạo, không được, ta muốn tiếp tục tỉnh lại thứ bảy ma vương, chỉ là lần này cần phải khiêm tốn chút ít. Trong cực trời, Thiên Cơ lâu bên trong, Thiên Cơ Tẩu đột nhiên nhận được ngầm báo, Chu Quang Thiên ít ngày nữa đem về thảo phạt Thiên Cơ lâu. Thiên Cơ Tấu nhìn đến cái này thứ nhất ngầm báo, thần sắc lạnh lùng sẽ bỏ. Đám người kia là càng ngày càng lớn gan rồi, như thế dọa người ngầm báo cũng dám kêu đến. Thiên Cơ Tẩu căn bản không tin tưởng đây là ngầm báo. Chu Quang Thiên bộ dáng gì hắn còn không rõ ràng làm sao? Dù là Chu Quang Thiên bệnh thành một sợi dây thừng, cũng không phải là đối thủ của hắn. Chu Quang Thiên nơi nào có lá gan thảo phạt hắn Thiên Cơ Tẩu? Huống chi, Thiên Cơ Tẩu cùng Chu Quang Thiên lại không có cái gì ân oán. Chu Quang Thiên nhàn không có việc gì mới đến thảo phạt hắn. Vừa xé nát ngầm báo, Thiên Cơ Tẩu tay một trận, quyết định vẫn là thôi diễn trời nhìn một chút. Thế mà đẩy diễn tiên máy, Thiên Cơ Tẩu nhất thời bị giật nảy mình. Cái nào đến như thế ma khí nồng nặc? Thông qua thôi diễn tiên cơ, Thiên Cơ Tẩu chỉ thấy ma khí nồng nặc che đậy thiên cơ. Hắn căn bản là không vòng qua được tầng này ma khí. Đến thôi diễn đạt được chính xác thiên cơ. Chu Quang Thiên đây là bị ma vật chiếm lấy rồi, cho nên mới có như thế ma khí nồng nặc. Thiên Cơ Tẩu lần nữa thôi diễn, kết quả một màn một dạng. Điều này không khỏi làm cho Thiên Cơ Tẩu hoài nghi Chu Quang Thiên đã bị vụng trộm bị hồn ma thiên ma vật chiếm cứ. Được rồi, chuyện không liên quan đến ta, không cần thiết đi quản. Ngay lúc này, lại có thứ nhất ngầm báo đưa đến Thiên Cơ Tẩu trong tay. Thiên Cơ Tẩu mở ra xem. Ngầm báo bên trong nâng lên, Chu Quang Thiên đỉnh phong tu sĩ đều tụ tập tại Tiên Lâm thành bên trong. Hai ngày sau liền sẽ đến thảo phạt Thiên Cơ Tẩu. Lúc này, lại là thứ nhất ngầm báo đến. Theo sát phía sau, hai thì ngầm báo đưa đến Thiên Cơ Tẩu trong tay. Nhìn lấy nhiều như vậy ngầm báo, Thiên Cơ Tẩu thần sắc ngưng trọng lên. Những thứ này ngầm báo đều là hắn trong bóng tối thu mua người đưa tới. Nếu chỉ là có thứ nhất dạng này ngầm báo, Thiên Cơ Tẩu còn sẽ không tin tưởng, cho rằng đưa tới đây là ngầm báo người xuất công không xuất lực. Nhưng lúc này có như thế nhiều ngầm báo đều chỉ hướng cùng một việc, cái này khiến Thiên Cơ Tẩu không thể không hoài nghi việc này tính chính xác. Người tới, truyền ta khẩu dụ, đi Tiên Lâm thành. Hắc Hóa Thiên, Vạn Thư lâu bên trong, Phương Thần cùng Đạo lão lại tụ ở cùng nhau. Đạo lão, ngươi trở về nhanh như vậy, tìm tới Ngụy Thiên Điệu đạo thuốc. Phương Thần tò mò hỏi thăm. Đạo lão tự tin cười một tiếng, ta xuất thủ ngươi còn chưa tin sao? Tại Hắc Hóa Thiên bên trong, chân chính Thiên Điệu đạo dược không có, Ngụy Thiên Điệu đạo dược đây chính là vừa nắm một bò to. Phương Thần nhất thời trong mắt sáng lên. Thật sao? Vậy mà loại sự tình này, tiểu tử, ngươi cần phải thật tốt hiểu rõ một chút Hắc Hóa Thiên. Ngụy Thiên Địa đạo dược tại Hắc Hóa Thiên bên trong có thể là giống như là tiên đế tiên nguyên đến lưu thông, chỉ cần có lòng, tổng có thể tìm tới. Nói xong, đạo lão xuất ra một gốc Ngụy Thiên Địa đạo dược. Đây là một cái thanh đằng, trong suốt sáng long lanh. Dây leo bên trong có đạo vận lưu chuyển, càng thỉnh thoảng vang lên thủy triều lên xuống giống như thanh âm. Đạo huyền thanh đằng, tiên đế dược một trong. Đi qua một loại nào đó bồi dưỡng về sau, trở thành Ngụy Thiên Địa đạo dược. Đạo lão nói ra, cái này gốc đạo huyền thanh đằng thì giao cho ngươi. Đạo lão tương đạo huyền thanh dây leo giao cho Phương Thần. Phương Thần kết quả đạo huyền thanh đằng, theo rồi nói ra, chừng nào thì bắt đầu, ngươi muốn cái gì thời điểm thì cái gì thời điểm. Đạo lão nói ra, vậy liền hiện tại bắt đầu đi. Thương Thần gật đầu, tiếp lấy thể nội truyền đến như ngân hà gào thét giống như thanh âm, một luồng đại đạo pháp tác hiện lên, bị Phương Thần đưa vào đến đạo huyền thanh đằng bên trong. Chương 306, tính mạng truyền tiếp, bên trong có gian tế, làm hai bộ. Đạo huyền thanh đằng trong chốc lát phun ra một luồng thanh quang, ngay sau đó đại đạo ấn ký theo hư không bên trong tuôn ra, rất nhanh liền hóa thành một dòng sông dài. Đạo huyền thanh đằng từ từ đi lên, ngâm tại đại đạo ấn ký sông dài bên trong. Dần dần, đạo huyền thanh đằng bắt đầu thủy biến, sinh mệnh tầng cấp đang không ngừng tất cao. Một bên đạo lão nhìn thấy một màn này, ánh mắt lóe qua tinh mang. Đây là muốn thành là chân chính thiên địa đạo dược sao? Phương Thần lắc đầu, không nói gì, mà chính là nhìn chằm chằm đạo huyền thanh đằng. Lúc này, đạo huyền thanh đằng đã hoàn thành sinh mệnh nhảy vọt, vốn chỉ là ngụy thiên địa đạo dược, nhưng lại ở thời điểm này trở thành chân chính thiên địa đạo dược. Đại đạo ấn ký sông dài chậm rãi biến mất, đạo huyền thanh đằng chìm nổi ở giữa không trung, tản ra so đại đạo còn muốn chí cao tôn trọng khí tức. Đạo lão nhất thời xỉ mê, nhịn không được vươn tay muốn tương đạo huyền thanh dây leo ôm trong ngực. Phương Thần thấy thế, vội vàng ngăn trở đạo lão, đồng thời nhẹ giọng kêu gọi. Đạo lão, đây là giả, đừng coi là thật. nói trong đôi mắt giàn mua dần dần khôi phục thư thái, kém chút thì tấu hỏa nhập ma. Đạo lão cảm thấy may mắn, nhìn thấy đạo huyền thanh đẳng hoàn thành một khắc này. Đạo lão nội tâm tuôn ra vô tận suy nghĩ, những thứ này suy nghĩ che mất đạo lão ý thức. Nhường đường lão chỉ muốn tương đạo huyền thanh dây leo lấy đi, tốt thành là chân chính tiên đế phía trên. Nếu không phải phương thần kêu gọi, đạo lão giờ phút này thì thật hoàn toàn mất phương hướng. Tiểu tử ngươi từ nơi nào học được, lấy giả làm thật làm mạnh như vậy? Đạo lão nhìn về phía phương thần, nhịn không được cảm thán. Phương thần không có trả lời, mà chính là nói ra. Xem ra cái này gốc đạo huyền thanh đẳng hiệu quả rất không tệ, có thể để đạo lão đô nhìn không đến là giả. Đạo lão tán đồng gật đầu. Có cái này gốc đạo huyền thanh đẳng tại, không tin những cái kia đọa mà không mắc nhưu. Đó lấy, đạo lão tương đạo huyền thanh dây leo dùng một kiện hộp đào chứa vào. Ta đã tuyển định một cái địa điểm, đến lúc đó ta sẽ bố trí một chút, làm cho cả địa phương xem ra rất tầm thường. Ngươi cũng theo ta cùng đi bố trí, trước quen thuộc sân bãi. Phương thần gật đầu, sau đó phương thần rời đi vạn tư lâu, về tới bản không đạo. Đã muốn rời khỏi, phương thần liền định tìm một cái lý do, miễn cho gây nên người hoài nghi. Phương thần giả bộ như dung hợp thế giới tiêu xài một chút muối thất bại, từ đó ra ngoài tìm kiếm biện pháp bộ dáng, rời đi bản không đạo. Mà đạo lao không biết dùng thủ đoạn gì rời đi vạn tư lâu, cùng phương thần tụ hợp về sau, mang theo phương thần hướng hắc hóa thiên một chỗ vắng vẻ chi địa mà đi. Hai người rời đi không có gây nên bất luận người nào chú ý. Hắc hóa thiên bên trong hết thảy đều như là thường ngày một dạng. Thiên Lâm Thành, tụ tập trụ quang thiên sở hữu đứng đầu cường giả về sau. Số ít cường giả lưu tại Thiên Lâm Thành, để tránh bị người đánh cắp nhà, còn lại đứng đầu cường giả thì toàn bộ rời đi, tiến về thảo phạt. Mà vừa rời đi, Phạm Vô Cấu liền nhìn đến Hoang Cầu nắm lấy một người trước đến tìm kiếm mình. Người này là Giang Tê, một mực tại ra bên ngoài lan truyền tin tức. Hoang Cầu đem người này hướng Phạm Vô Cấu trước mặt ném một cái, người này lúc này bị dọa đến như là run dậy một dạng. Phạm tiên bối, ta sai rồi, bỏ qua cho ta. Đây đều là thiên cơ tẩu bức ta làm, ta vốn không muốn làm như vậy. Giang Tế run rẩy thanh âm cầu xin tha thứ. Phạm Vô Cấu chán ghét nhìn thoáng qua Giang Tế, sau đó hướng Hoang Cầu nói ra, đem Lưu đại thống lĩnh gọi tới. Hoang Cầu gật đầu, sau đó rời đi. Không lâu sau đó, Lưu Chính Nguyên vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Giang Tế về sau, Lưu Chính Nguyên nhất thời khí sắc mặt tái xanh. Âu Bách Liệt, lại là ngươi. Âu Bách Liệt chính là Âu gia nhị trưởng lão, quyền cao chức trọng. Lưu Chính Nguyên làm sao cũng không nghĩ tới, Âu gia cao tầng vậy mà lại xuất hiện một vị Giang Tế. Vừa nghĩ tới Âu gia cao tầng đều có Giang Tế, vậy còn dư lại tứ đại thế gia cao tầng đâu? Có thể hay không như là Âu gia một dạng? Lưu Chính Nguyên lập tức phái người đem ngũ đại thế gia thủ lĩnh đều tìm tới. Nghe tới Âu gia nhị trưởng lão là Giang Tế thời điểm, Âu gia lão tổ sắc mặt tái xanh, nếu không phải người khác ngăn cản, Âu Bách Liệt muốn tại chỗ đầu một nơi thân một mèo. Mà Lưu Chính Nguyên cũng nói ra chính mình lo lắng. Ngũ đại thế gia thủ lĩnh nhất thời minh bạch, biểu thị nhất định sẽ thật tốt bắt được côn trùng có hại. Ta lại cảm thấy có thể tương kế tự kế. Lúc này, một bên Phạm Vô Cấu mở miệng nói ra. Lưu Chính Nguyên tò mò nhìn về phía Phạm Vô Cấu. Phạm huynh có gì cao kiến? Phạm Vô Cấu cười nói, cao kiến chưa nói tới, chẳng qua là cảm thấy nếu là đem những bọn gian tế này từng cái bắt được, sau đó từng cái diệt trừ, chúng ta lấy được lợi ích ngược lại rất ít, còn có thể đả thảo kinh xà. Đã như vậy, chẳng bằng để những bọn gian tế này tiếp tục lan truyền tin tức, chúng ta không theo chiếu những tin tức này hành động là được. Lưu Chính Nguyên suy tư về sau, nói ra, vậy liền dựa theo Phạm huynh nói tới hành động đi. Có Phạm Vô Cấu, cái khác gian tế mệnh tạm thời bảo trụ, nhưng là bọn họ lại không biết mình đã bị phát hiện. Mà tại Phạm Vô Cấu cùng Lưu Chính Nguyên thương thảo phía dưới, bọn họ quyết định làm hai bộ phận. Một bộ phận từ Lưu Chính Nguyên xuất lĩnh, trực tiếp tiến về trong cực trời trước chòi canh, hấp dẫn trong cực trời chú ý. Một phần khác thì từ Phạm Vô Cấu xuất lĩnh, vụng trộm vòng qua trước chòi canh, thẳng đến thiên cơ lâu, đem thiên cơ tẩu chém đầu. Hai người hợp lại mà tính, cái thứ hai bộ phận chỉ có Phạm Vô Cấu cùng đệ nhất ma tướng, người còn lại thì toàn bộ án binh bất động, miễn cho biến mất quá nhiều người, để những bọn gian tế kia chú ý tới. Tiếp đó, Phạm Vô Cấu biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Lưu Chính Nguyên đối ngoại giải thích Phạm Vô Cấu trở lại Tiên Lâm Thành, trấn thủ Tiên Lâm Thành, mà đệ nhất ma tướng không có ở gian tế trước mặt lộ mặt qua. Gian tế cũng không rõ ràng đệ nhất ma tướng tồn tại. Bởi vậy, việc này liền không có gây nên chú ý. Bất quá vẫn có gian tế đem việc này tiết lộ cho Thiên Cơ Tẩu. Thiên Cơ lâu bên trong, Thiên Cơ Tẩu nhìn lấy mấy thì ngầm báo, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Hừ, thảo phạt ta Thiên Cơ Tẩu, không biết sống chết. Cũng tốt, trước đây thất bại trong gang tấc, hiện tại trụ quang thiên chủ động đưa tới cửa. Thật là thiên ý. Thiên Cơ Tẩu lập tức phái người thông báo trong cực trời các cái thế lực đều tiến về trong cực trời trước chọi canh, chuẩn bị nên địch. Trong cực trời tu sĩ đều cảm thấy hoang mang. Bọn họ còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Nhưng Thiên Cơ Tấu hiệu lệnh không có thế lực nào dám không nghe. Bởi vậy, trong cực thiên nội cường giả dốc toàn bộ lực lượng, tề tụ trước chọi canh. Thiên Cơ Tẩu thì ngồi vững Thiên Cơ lâu, thống ngự hết thảy. Nhưng tại lúc này, Bách Ngộng Tiểu đi tới Thiên Cơ lâu, muốn hỏi ý kiến, hỏi rõ ràng Thiên Cơ Tẩu như thế giông trống khua chiêng nguyên nhân. Khi biết được sự tình ngọn nguồn về sau, Bách Ngộng Tiểu một mặt kinh ngạc. Chu Quang Thiên biết là ngươi vụng trộm động tay chân rồi. Thiên Cơ Tẩu cười lạnh một tiếng. Làm sao có thể? Không biết Chu Quang Thiên tu sĩ não tử nghĩ như thế nào. Bất quá cái này cũng cho chúng ta thôn phệ Chu Quang Thiên cơ hội. Bách Ngộng Tiểu thẹn thùng cười một tiếng, tựa vào Thiên Cơ Tẩu đầu vai, ngươi nêu là bước vào chín đạo tiên đế, có thể không nên quên nhân ra. Thiên Cơ Tẩu cười nói, yên tâm, các loại thôn phệ Chu Quang Thiên. Chu Quang Thiên bên trong tiên vực, ngươi tùy ý chọn chọn. Lúc này, thứ nhất tình báo đưa đến Thiên Cơ Tẩu trong tay. Thiên Cơ Tẩu mở ra xem, Chu Quang Thiên tu sĩ đã đi tới trước chòi canh bên ngoài. Thiên Cơ Tẩu trong mắt tỉnh mang lóe lên, lập tức thông báo trước chòi canh. chỉ cần chủ Quang Thiên động thủ, trước tròi canh tu sĩ cũng động thủ, không cần lưu thủ. Chương 307, một đám bọn chuột nhắt, chỉ hoan thời gian, chém thiên cơ tẩu. Trong cực trời trước tròi canh, cùng trụ Quang Thiên một dạng, là một tòa tiên thành. Chỉ bất quá so với Tiên Lâm thành tới nói, tòa tiên thành này muốn nhỏ một chút, các phương diện cũng không bằng Tiên Lâm thành. Lưu Chính Nguyên chờ trụ Quang Thiên cường giả thì đứng tại tiên thành bên ngoài, cũng không tiến công, đã không có rút đi. Bên trong tòa tiên thành trong cực trời cường giả thấy thế, cảm thấy mười phần nghi hoặc. Tiên thành bên trong một tòa cung điện bên trong, trong cực trời đỉnh cấp thế lực thủ lĩnh tụ tập ở đây. Các ngươi thấy thế nào? Chờ. Thiên Cơ Tiên Đế cũng nói chờ trụ Quang Thiên động thủ, chúng ta lại động thủ. Chỉ là trụ Quang Thiên cử chỉ này, xem ra mười phần cổ quái, giống như là đang trì hoãn thời gian. Ngươi suy nghĩ nhiều, bọn họ trì hoãn thời gian làm gì? Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi đi. Một đám thủ lĩnh thương lượng qua về sau, quyết định nhìn một chút trụ Quang Thiên đến đón lấy lại là cái gì động. Tắc. Bọn họ tốt căn cứ trụ Quang Thiên động tác chế định sách lược. Nhưng cái này nhất đẳng, chính là đến ngày. Trụ Quang Thiên tu sĩ tại đêm ngày bên trong không có bất kỳ cái gì hành động, chỉ là tại tiên thành bên ngoài dừng lại. Thanh này tiên thành bên trong các cái thế lực thủ lĩnh làm đến có chút nổi nóng. Các cái thế lực thủ lĩnh quyết định không đợi, muốn chủ động xuất kích. Ô, bên trong tòa tiên thành, tiếng kèn vang lên. Một người mặc màu đỏ chiến giáp thần tướng cưỡi một đầu tinh hà cự thú, theo tiên thành bên trong xông ra, mang theo tiên thành bên trong tu sĩ hướng trụ Quang Thiên khởi xướng trùng phong. Trụ Quang Thiên bên này, Lưu Chính Nguyên nhìn thấy động tĩnh này, lập tức hướng trụ Quang Thiên mỗi người truyền đạt rút lui tin tức. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không dễ dàng như vậy. Màu đỏ chiến giáp thần tướng thấy thế, hét lớn một tiếng. Dưới hông tỉnh hà cự thú bắt đầu hội tụ tinh quang, tốc độ nhất thời bỗng nhiên tăng tốc. Tiên thành tu sĩ cũng nguyên một đám tăng thêm tốc độ. Mà trụ Quang Thiên bên này, Lưu Chính Nguyên tế ra Ly Quang Tứ Thần Kỳ. Bốn đạo thần mang bao lấy trụ Quang Thiên mỗi cái tu sĩ về sau, biến mất không thấy gì nữa. Màu đỏ chiến giáp thần tướng bồ hụt, rất là nổi nóng. Một đám bọn chuột nhắt. Đón lấy, thần tướng xuất lĩnh tiên thành tu sĩ trở lại tiên thành. Mới vừa đi không bao xa, trụ Quang Thiên tu sĩ xuất hiện lần nữa. Thần tướng thấy thế, lại xuất lĩnh tiên thành tu sĩ đuổi tới. Nhưng kết quả cùng lần trước một dạng. Trụ Quang Thiên tu sĩ bị Ly Quang Tứ Thần Kỳ cuốn một cái, biến mất không thấy gì nữa. Thần tướng tức giận đến tại nguyên chỗ chửi ầm lên. Nhưng vô luận như thế nào, Trụ Quang Thiên tu sĩ cũng không hiện thân. Thần tướng vừa dự định trở về thành, Trụ Quang Thiên tu sĩ tại Lưu Chính Nguyên xuất lĩnh phía dưới lại một lần nữa hiện thân. Thần tướng sắc mặt tái xanh, cảm giác mình giống như là hầu tử bị đùa bỡn xoay quanh. Vốn nghĩ tiếp tục truy kích, vừa nghĩ tới hai lần trước kết quả, thần tướng không do dự, mang theo tiên thành tu sĩ trở lại tiên thành. Trụ Quang Thiên bên này, Lưu gia lão tổ thấy thế, hướng Lưu Chính Nguyên nói ra: "Chính Nguyên, này làm sao làm?" "Không sao, mục đích đã đến." Lưu Chính Nguyên không thèm để ý chút nào, tiếp tục để Trụ Quang Thiên tu sĩ tại tiên thành bên ngoài dựng trại đóng quân. Mà bên trong tòa tiên thành, trong cực trời đỉnh cấp thế lực thủ lĩnh đối với Trụ Quang Thiên hành động rất là nổi nóng. "Hừ, đánh lại không đánh, sẽ chỉ trốn, cái này tính là gì? Bọn họ đến cùng có ý nghĩ gì? Mặc kệ, đem việc này cáo chi Thiên Cơ Tiên Đế, để Tiên Đế tới làm định đoạt." "Đồng ý." Thế mà, lúc này Thiên Cơ Tẩu lại muốn đại nạn lâm đầu. Lưu Chính Nguyên chờ Trụ Quang Thiên tu sĩ chỗ lấy canh giữ ở tiên thành bên ngoài. Chủ yếu là vì phân tán trong cực trời chú ý Phạm Vô Cấu cùng đệ nhất ma tướng đã sớm trong bóng tối vòng qua tiên thành. Thẳng đến Thiên Cơ Lâu, có đệ nhất ma tướng tại, Thiên Cơ Tẩu bị đánh giết chẳng qua là vấn đề thời gian. Lưu Chính Nguyên chính là vì ngăn chặn tiên thành tu sĩ, để tránh bọn họ trợ giúp Thiên Cơ Lâu. Lúc này, Phạm Vô Cấu cùng đệ nhất ma tướng đã đi tới Thiên Cơ Lâu cách đó không xa. Thiên Cơ Lâu bên trong, Thiên Cơ Tẩu lấy được đến từ tiên thành tin tức. Trì hoãn thời gian. Chu Quang Thiên trì hoãn thời gian làm gì? Thiên Cơ Tẩu cũng nghĩ không thông vấn đề này. Hắn dự định trực tiếp thôi diễn một phen, nhìn xem có thể hay không thôi diễn ra kết quả. Nhưng không đợi Thiên Cơ Tẩu thôi diễn, Thiên Cơ Lâu liền đột nhiên kịch liệt đung đưa. "Thiên Cơ Tẩu, lăn ra đến." Một tiếng gầm thét tại Thiên Cơ Lâu bên ngoài vang lên. Thiên Cơ Tẩu nghe xong, sắc mặt tái xanh. Người nào to gan như vậy, cũng dám đến Thiên Cơ Lâu làm càn. Thiên Cơ Tẩu nổi giận gầm lên một tiếng, đi tới Thiên Cơ Lâu bên ngoài, nhìn đến một cái trưởng ngự lôi đỉnh tu sĩ như là lôi thần giống như đứng ở trên vòng trời. Bên người, còn có một cái ngập trời ma khí làm thiên địa rung động ma tu. Thiên Cơ Tẩu đồng tử co vào, trưởng ngự lôi đỉnh tu sĩ hắn không lo lắng. Bất quá là một cái chuẩn tiên đế mà thôi, không đủ gây sợ. Thế nhưng cái ma tu, để Thiên Cơ Tẩu cảm nhận được uy hiếp tính mạng. "Các ngươi là người phương nào? Vì sao công ta Thiên Cơ Lâu?" Thiên Cơ Tẩu lớn tiếng hỏi thăm. "Hừ, vì sao? Trong lòng ngươi rõ ràng." Phạm Vô Cấu lạnh hừ một tiếng. Trong bóng tối kích động hồn ma thiên, để trụ Quang Thiên lâm vào nguy cơ người, cũng là ngươi đi. Ở chỗ này chứa vào, thật sự là buồn cười. Thiên Cơ Tẩu trong lòng giận mình, không nghĩ tới sẽ là bởi vì chuyện này. Nhưng Thiên Cơ Tẩu làm sao cũng không thừa nhận việc này là hắn làm. Ngậm máu phun người, "Ta Thiên Cơ Tẩu hành sự quang minh lỗi lạc, như thế nào làm chuyện như thế?" Thiên Cơ Tẩu hiên ngang lẫm liệt, dường như việc này thật không có quan hệ gì với hắn. Phạm Vô Cấu lười nhắc nói nhảm, một đạo lôi đỉnh bắn ra, phá võ thương cung, sau một khắc buông xuống tại Thiên Cơ Tẩu đỉnh đầu. Nhưng Thiên Cơ Tẩu chỉ là suy nghĩ khẽ động, lôi đỉnh liền trực tiếp phá toái, hóa thành điện lưu tiêu tán ở hư không. "Người muốn chết?" Thiên Cơ Tẩu giận tím mặt, một cái chuẩn tiên đế cũng dám hướng hắn xuất thủ, quả thực không biết sống chết. Nhưng ở Phạm Vô Cấu động thủ về sau, đệ nhất ma tướng cũng theo sát phía sau động thủ. Đệ nhất ma tướng chập ngón tay lại như dao, hướng về Thiên Cơ Tẩu một chém. Màng lớn lũ quang theo trong bàn tay như biển lớn phun ra ngoài, như là một thanh trường đao màu đen. Từng tia từng sợi ma khí quấn quanh ở lũ trên ánh sáng, càng làm cho lũ quang bằng thêm ba phần tà ý. Thiên Cơ Tẩu nhất thời sắc mặt đại biến. Đệ nhất ma tướng xuất thủ bại lộ hắn tu sĩ. Thiên Cơ Tẩu biết đệ nhất ma tướng chính là Chín Đạo Tiên Đế, trong lòng kinh hãi. Tiền bối, ngươi ta không oán không cừu, vì sao muốn giết ta? Thiên Cơ Tẩu một bên tế ra một cái vỏ rùa, một bên lớn tiếng gọi. Ú Diên đứng ở vỏ rùa phía trên. Oanh, như là thế giới nổ tung giống như vang tiếng vang lên. Trung điệp như là nộ hải mãnh liệt giống như khủng bố ba động hướng bốn phía quét tán. Vỏ rùa phá toái, nhưng cũng chặn lũ quang, bảo vệ Thiên Cơ Tẩu. Thiên Cơ Tẩu cảm thấy đau lòng. Cái kia vỏ rùa thế nhưng là một cái Chín Đạo Tiên Đế cấp bậc huyền vũ lô xác, vô cùng chân quý. Bây giờ trực tiếp bị đánh nát, để Thiên Cơ Tẩu cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhưng Thiên Cơ Tẩu không lo được đau lòng. Đệ nhất ma tướng giờ phút này lại chém ra một mảng lớn lũ quang. Thiên Cơ Tẩu nhất thời vong hồn đại mạo. Huyền Vũ Lô Sắc là hắn mạnh nhất át chủ bài. Bây giờ mạnh nhất át chủ bài đều bị phá trừ. Hắn đã không có át chủ bài ngăn lại đạo này lũ quang. Ầm ầm. Lũ quang đem Thiên Cơ Tẩu thôn phệ, đồng thời đem Thiên Cơ Lâu chặn ngang chặt đứt. Thiên Cơ Tẩu tại lũ quang bên trong hóa thành hư vô. Thiên Cơ Lâu cũng ầm vang sụp đổ, trở thành phế tích. Phạm Vô Cấu nhìn chung quanh. Sau đó hướng đệ nhất ma tướng nói ra: "Ma tướng, cần phải đi." Chương 308, vắng vẻ hồn đạo, bị phát hiện rồi. Thần ma tổ tiên. Đệ nhất ma tướng chạm phá hư không, cùng Phạm Vô Cấu cùng một chỗ độn nhập hư không bên trong. Tại hai người chân trước vừa đi, liền có mấy cái khí tức chấn áp hoàn vũ cường giả buông xuống phế tích phía trên. Thiên Cơ Tiên Đế chết rồi, các ngươi thấy thế nào? Chết tốt nhất, Thiên Cơ Tẩu một cái tiểu nhân, hắn chết, ta vui vẻ nhất. Xuất thủ người rất mạnh, Thiên Cơ Tẩu liền thời gian phản ứng đều không có, chúng ta vẫn là không muốn tham gia náo nhiệt. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực đặt ở trên đầu chúng ta, bây giờ chết rồi, đối với chúng ta lợi nhiều hơn hại. Đi, các ngươi muốn nói, liền tiếp tục nói đi. Rất nhanh liền có một cái cường giả rời đi. Còn lại cường giả thấy thế, sau đó cũng nhất nhất rời đi. Tiên thành bên ngoài, hư không pha toái, đệ nhất ma tướng cùng Phạm Vô Cấu đi ra. Lưu Chính Nguyên lập tức tiến ra đón. Thế nào? Phạm Vô Cấu cười gật đầu, chết không thể chết lại. Lưu Chính Nguyên cũng cười. Vậy là tốt rồi, là thời điểm về Tiên Lâm thành. Sau đó, Lưu Chính Nguyên cùng Phạm Vô Cấu cùng một chỗ xuất lĩnh chủ quang thiên tu sĩ hướng Tiên Lâm thành mà đi. Chủ quang thiên tu sĩ cũng còn không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, những bọn gian tế kia càng là một mặt mờ mịt. Nghĩ đến vội vàng đem việc này cáo chi Thiên Cơ Tẩu, nhưng lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Mà những bọn gian tế này cũng bị từng cái bắt được, trước mặt mọi người chém đầu. Việc này trong cực trời trước tròi canh tiên thành. Một đám người chậm chạp không có chờ đến Thiên Cơ Tẩu hồi âm, lập tức phái người thông qua truyền tống pháp trận đi Thiên Cơ Lâu tự mình hỏi thăm Thiên Cơ Tẩu. Nhưng khi người này trở lại tiên thành về sau, lại mang đến một cái kinh thiên động địa tin tức. Cái gì? Thiên Cơ Tiên Đế bị giết? Vẫn là chủ quang thiên làm? Làm sao có thể? Chủ quang thiên tu sĩ không phải một mực tại tiên thành bên ngoài sao? Có người ám độ trần thương, trực đảo Hoàng Long. Thiên Cơ Tiên Đế chết rồi, chúng ta nên làm cái gì? Nhanh đi về đi, trong cực trời phải có đại dung chuyển. Hắc Hóa Thiên. Một chỗ vắng vẻ hòn đảo phía trên. Phương Thần cùng đạo lão buông xuống đảo này. Tòa đảo này đi qua ta cẩn thận thăm dò, thích hợp nhất chúng ta độc thủ. Đạo lão hướng Phương Thần nói ra. Phương Thần nhìn một chút đảo bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc thủ. Đạo lão thấy thế, cười giải thích. Ngươi muốn nhìn được đến rất khó, nếu không phải ta tại Hắc Hóa Thiên đợi lâu như vậy, ta cũng không biết Hắc Hóa Thiên còn có một chỗ như vậy. Nơi đây vẫn lạc một cái đọa ma, đọa ma sau khi chết, thể nội pháp tắc bao trùm ở tòa đảo này, chỉ muốn bị kích thích, tòa đảo này liền lại biến thành một cái thiên nhiên thế ngoại chi địa. Hắc Hóa Thiên cái khác đọa ma muốn phát hiện nơi này, rất khó. Phương Thần gật đầu, theo rồi nói ra. Vậy thì bắt đầu đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đạo lão gật đầu, sau đó lấy ra đạo huyền thanh đằng. Tương đạo huyền thanh dây leo trồng phía dưới đến về sau. Đạo lão hướng Phương Thần nói ra. Ta trước hướng ra phía ngoài lan truyền tin tức, hẳn là sẽ không vượt qua 3 ngày, địch liền sẽ tới. Phương Thần gật đầu. Đạo lão xuất ra một phong thư, lại lấy ra một cây bút, sau đó chuẩn bị tại trên thư viết chữ. Đạo lão một bên viết vừa nói, đây là một kiện dị bảo, chỉ cần tại trên thư viết xuống nhất đoạn tin tức này liền sẽ thông qua các loại thủ đoạn bị lan truyền đến các cái địa phương, cũng có thể chỉ định lan truyền đến một chỗ nào đó. Phương Thần đối với cái này dị bảo cảm thấy hiếu kỳ. Thế mà không đợi đạo lão đem tin viết xong, một luồng pháp tắc trống rỗng xuất hiện, sau đó câu động hòn đảo pháp tắc. Trong nháy mắt đem hòn đảo kéo vào đến một chỗ không biết không gian bên trong. Phương Thần cùng đạo lão đều bị đột nhiên xuất hiện tình huống chấn kinh đến. Đạo lão dừng lại động tác, cảnh giác lên. Phương Thần thần niệm toàn lực bung ra, giống như đại dương mãnh liệt tại trên hòn đảo. Lúc này, hư không chấn động, một trận như nước gợn gợn sóng xuất hiện. Phương Thần cùng đạo lão nhìn về phía gợn sóng ở trung tâm, tiếp lấy nhìn đến một cái đọa ma theo gợn sóng bên trong chậm rãi đi ra. Phương Thần cùng đạo lão trong nháy mắt bị chấn động đến. Đọa ma? Đạo lão, ngươi không phải nói không có đọa ma phát hiện sao? Nói lão trong mắt lóe lên mờ mịt. Cái này, ta cũng không biết tại sao lại bị phát hiện. Bất quá đã bị phát hiện, cái kia liền chuẩn bị chiến đấu đi. Phương Thần gật đầu, khí thế toàn thân bắt đầu ngưng tụ. Trên bầu trời, đọa ma nhìn lấy Phương Thần cùng đạo lão, sau đó hóa thành người bộ dáng. Các ngươi hai cái còn thật là lớn gan, lại muốn ra đi săn đọa ma biện pháp. Đọa ma mở miệng, như là địa ngục các ma nói nhỏ, vốn đang cần phải dùng thiên địa đạo dược câu dẫn đọa ma đến đây, không nghĩ tới ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa. Phương Thần vừa cười vừa nói. Đọa ma nhìn lấy Phương Thần, cũng cười cười. Ngươi tự tin như vậy có thể chiến thắng ta? Phương Thần nóng lòng muốn thử, không thử một lần, làm sao biết đâu. Đọa ma nhìn lấy tràn đầy tự tin Phương Thần, đột nhiên cười ha ha. Ha ha ha, rất lâu không nhìn thấy ngươi tự tin như vậy người trẻ tuổi. Lúc này, một bên đạo lão nhìn chằm chằm đọa ma, nói ra, ngươi không phải đọa ma. Đọa ma kinh ngạc nhìn về phía đạo lão. Ta không phải đọa ma. Ngươi tại nói mê sảng sao? Đạo lão đáp lại nói, ta không phải là đang nói mê sảng, ngươi căn bản cũng không phải là đoạ ma. Ta cùng đoạ ma liên hệ nhiều năm như vậy, không có người so ta hiểu rõ hơn đoạ ma. Lấy đoạ ma tính cách, một khi phát hiện hai người chúng ta tiểu động tác, làm sao có thể sẽ nói nhảm nhiều như vậy, mà chính là sẽ trực tiếp động thủ, đánh chết chúng ta hai người. Đoạ ma nhìn lấy đạo lão, cười nói, ngươi thì xác định như vậy, chẳng lẽ đoạ ma có tính cách khác biệt đều không được? Đạo lão giờ phút này không lại giống vừa mới như vậy bối rối, nói ra, nếu như vừa mới ta còn không xác định lời nói, hiện tại ta đã hoàn toàn khẳng định. Đoạ ma thống hận nhất thân phận của mình bị nghi ngờ. Ta vừa mới nghi vấn thân phận của ngươi, nếu như ngươi thật là đoạ ma, khẳng định sẽ động thủ, làm sao nói nhảm? Trên bầu trời đoạ ma rõ ràng sửng sốt một chút. Còn có chuyện này, ta làm sao không biết? Nghe được đoạ ma trong miệng lời nói, đạo lão lộ ra nụ cười. Sau đó nhìn về phía Phương Thần, ta cứ nói đi, hắn không phải đoạ ma. Phương Thần cảm thấy hoảng hốt, không nghĩ tới suy nghĩ cả nửa ngày, thế mà không phải chân chính đoạ ma buông xuống. Nhưng Phương Thần đột nhiên ý thức được, phía trên cái kia không phải đoạ ma, nhưng lại nắm giữ đoạ ma dáng vẻ. Há không phải nói rõ người kia cũng là ngụy trang đoạ ma? Cái này xem ra hắn biện pháp có rất lớn khả năng thành công. Phương Thần lập tức nhìn về phía đạo lão cũng nhận thức muộn, phát giác được điểm này. Lúc này, trên bầu trời đoạ ma cười cười, nói ra, ngươi đoán đúng, ta đích xác không phải đoạ ma. Vừa dứt lời, đoạ ma tan mất chính mình ngụy trang. Một cái mày rậm mắt to trung niên tu sĩ xuất hiện tại Phương Thần cùng đạo lão trước mặt. Đạo lão nhìn đến tu sĩ này, trong mắt trợ to, không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi là Khương Tuổi. Nghe được đạo lão, Phương Thần cảm thấy hoảng hốt. Đạo lão, ngươi biết người này? Đạo lão hô hấp dồn dập, nói ra, hắn là tiên tiên thần ma nhất tộc một vị tổ tiên thương. Nhưng là Khương Tổ cần phải sớm đã tọa hóa mới đúng. Ta nhìn tận mắt Khương Tổ tọa hóa, Khương Tổ làm sao có thể xuống tới? Bầu trời phía trên, trung niên tu sĩ nghe vậy, cười cười, theo rồi nói ra. Chương 309, Thiên đạo chuyển sinh, cướp đoạt cơ hội, thay đổi mục tiêu. Tiểu đạo, quên tiên tiên thần ma nhất tộc đặc lưu thần thông. Đạo lão nghe nói như thế, trong đầu nhất thời hoành minh một chút. Vô tận phủ bụi suy nghĩ theo trí nhớ chỗ sâu bừng lên. Thiên đạo chuyển sinh. Đạo lão lên tiếng kinh hô, cảm thấy thật không thể tin. Một bên Phương Thần một mặt mờ mịt, vội vàng hỏi thăm. Đạo lão, thiên đạo chuyển sinh là cái gì? Đạo lão bình phục lại tâm tình, sau đó giải thích. Thiên đạo chuyển sinh là nương theo lấy tiên thiên thần ma nhất tộc sinh ra mà sinh ra thần thông. Tiên thiên thần ma có thể bằng tá thiên đạo chuyển sinh có một lần phục sinh cơ hội. Phương Thần nhất thời trong mắt sáng lên. Một lần phục sinh cơ hội đối với tại bất kỳ một cái nào sinh linh tới nói đều tràn đầy dụ hoặc. Đây chính là cái mạng thứ hai. Bất quá theo đạo lão giải thích đến xem, thiên đạo chuyển sinh là tiên thiên thần ma nhất tộc đặc hữu thần thông, người khác muốn có, đoán chừng không có khả năng. Bất quá Phương Thần thật cũng không quá để ý. Hoang cổ cửu ấn một trong bất tử ấn đủ để sánh ngang thiên đạo chuyển sinh. Khương Tổ, ta nhớ được không sai, ngươi thiên đạo chuyển sinh không phải dùng qua sao? Lúc này, đạo lão nhìn về phía Khương, nghi ngờ hỏi thăm. Trên bầu trời Khương Tổ hạ xuống mặt đất phía trên, nói ra, đích thật là dùng qua, nhưng ta nắm giữ lần thứ hai thiên đạo cơ hội chuyển sinh. Đạo lão ánh mắt trừng lớn, không hiểu chi ý tràn ngập não hải. Không có khả năng, thiên đạo chuyển sinh chỉ có thể dùng một lần. Đây là luật ép, cho dù mạnh như thủy tổ, cũng không có lần thứ hai thiên đạo cơ hội chuyển sinh. Khương cười cười, nói ra, tiểu đạo, ngươi vẫn là cố chấp như vậy. Tại ta không có tiến hành lần thứ hai thiên đạo chuyển sinh thời điểm, ta cũng cho rằng là luật ép, nhưng giờ phút này, ta biết muốn lần thứ hai thiên đạo chuyển sinh, cũng không phải không thể, chỉ là chúng ta trước đó cũng không nghĩ tới. Đạo lão nghe vậy, nhìn về phía Khương, nói ra, đến cùng là nguyên nhân gì để Khương Tổ có lần thứ hai thiên đạo cơ hội chuyển sinh? Khương cười nói, đoạ ma. Đạo lão nghe vậy, lại là cảm thấy hoang mang. Ngược lại một bên Phương Thần nghe vậy, trong đầu linh quang lóe lên, nói ra, Khương Tổ là cướp đoạt đoạ ma thiên đạo chuyển sinh cơ hội, mới có lần thứ hai thiên đạo chuyển sinh. Khương Tổ ngoài ý muốn nhìn về phía Phương Thần. Không hổ là thiên đạo lựa chọn người, ngươi nói không sai. Đạo lão nhìn một chút Khương, lại nhìn một chút Phương Thần. Đoạ ma cũng có thiên đạo chuyển sinh, làm sao ngươi biết? Phương Thần cười cười. Trước đây thiên đạo cùng ta nói qua đoạ ma lai lịch, đã tiên thiên thần ma nhất tộc cầm giữ có thiên đạo cơ hội chuyển sinh. Cái kia làm cùng tiên thiên thần ma nhất tộc cùng cấp bậc đoạ ma, không có khả năng không có. Khương giờ phút này cũng mỉm cười gật đầu. Ngươi nói không sai, đoạ ma cũng có thể chuyển sinh. Chỉ bất quá tên không phải thiên đạo chuyển sinh mà thôi. Đạo lão nhìn về phía Khương, tuy nhiên còn có thật nhiều nghi hoặc, nhưng giờ phút này có thể lại một lần nữa nhìn đến Khương Tổ, đạo lão cảm thấy hết sức kích động. Cái này ý vị sau đó hắn đem không phải một người tác chiến. Khương nội tâm cũng cảm thấy một chút vui vẻ. Khương Tổ, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đạo lão bình phục lại tâm tình kích động, sau đó nhịn không được hiếu kỳ. Khương Tổ thở ra một hơi, bắt đầu lại từ đầu nói lên. Lúc trước Khương tại tới gần tử vong thời điểm, rời đi tiên thiên thần ma nhất tộc lãnh địa, ra ngoài tìm kiếm mình mộ địa. Nhưng không nghĩ tới tao ngộ một cái đoạ ma. Song phương lập tức triển khai đại chiến. Mà Khương dù sao không còn sống lâu nữa, bởi vậy bằng vào lấy mạng đổi mạng đấu pháp, thành công đem cái kia đoạ ma đánh giết. Không nghĩ tới đem đoạ ma đánh giết về sau, Khương phát hiện đoạ ma thể nội nắm giữ một cái hạch tâm. Thân vị tiên thiên thần ma, Khương biết cái này viên hạch tâm tác dụng, đó là làm chuyển sinh chi dụng hạch tâm. Sau đó, Khương bằng vào cái này viên hạch tâm chuyển sinh. Tại không có nói cho bất luận cái gì tiên thiên thần ma tình huống phía dưới, Khương giả trang thành bị hắn đánh chết đoạ ma, lẫn vào đến hồn ma thiên. Cho tới bây giờ, đều không có đoạ ma phát hiện dị thường. Khương Tổ, ngươi thật sự là quá mạnh. Đạo lão tử đáy lòng cảm thán. Phải biết, đoạ ma đã lâu tuế nguyệt trước liền trở thành ngụy tiên đế phía trên. Khương có thể lấy sức một mình đánh giết một cái ngụy tiên đế phía trên, thực lực này thuộc về ngụy tiên. Khương cười cười, nói ra, dùng như lợi biện pháp mới làm nên, tính không được cái gì. Đạo lão cũng cười, theo rồi nói ra, Khương tổ, lúc trước ta tiến vào Hắc Hóa Thiên thời điểm, ngươi hẳn là cũng biết ta. Khương nhìn lấy đạo lão, nói ra, ngươi cứ nói đi. Nếu không phải ta trong bóng tối che chở lấy ngươi, ngươi cho rằng ngươi một cái tiên thiên thần mà có thể ở chỗ này sống sót? Một bên Phương Thần nghe vậy, đột nhiên cười ra tiếng. Lúc trước đạo lão còn hướng Phương Thần nói là cách làm của hắn không có gây nên đọa ma chú ý, không nghĩ tới là Khương ở sau lưng giúp đỡ. Đạo lão cảm thấy một chút xấu hổ, có điều rất nhanh, hắn liền đem xấu hổ chi ý che giấu đi. Khương tổ, có ngươi ở đây, sự tình liền dễ làm nhiều. Đạo lão hưng phấn mà nhìn về phía Khương. Ta cùng Phương Thần muốn đi săn đọa ma, vốn cho rằng cần một trận ác chiến, bây giờ có Khương tổ tại, chắc hẳn có thể nhẹ nhõm. Khương chậm rãi gật đầu, nói ra, đương nhiên, ta sở dĩ hiện thân chính là vì giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, ta cũng cần có người ngày bình thường giúp ta. Có ngươi cũng ngụy trang đọa ma, lời của ta quyền liền có thể lớn hơn. Đạo lão trịnh trọng gật đầu, lập tức nghi ngờ hỏi thăm, Khương tổ, bây giờ đọa ma nhất tộc bên trong tình huống như thế nào? Khương thở dài một tiếng, nói ra, đọa ma tình huống nội bộ rất tốt, tất cả đọa ma mục tiêu nhất trí, nếu như muốn từ nội bộ phân liệt đọa ma, không có khả năng. Cho nên đến lúc đó ngươi ngụy trang thành đọa ma về sau, có thể không cần làm ra cái gì cử chỉ khác thường. Đạo lão gật đầu, suy tư một lát sau còn nói thêm, Khương tổ, địch cái này đọa ma, ngươi cảm thấy thế nào? Khương nghe vậy, trong đầu nhớ tới liên quan tới địch tin tức, địch rất địa thấp, ngươi cũng rõ ràng, chỉ là nếu đem hắn làm đi săn mục tiêu, ta cảm thấy có chút miễn cưỡng. Đạo lão cảm thấy kinh ngạc, vì sao? Khương nói ra, địch tình huống hết sức đặc thù, hắn là đọa ma thủy tổ hậu nhân, bởi vậy ngươi nếu là muốn ngụy trang thành hắn, ngày bình thường còn nói được, một khi đến tế tự ngày, ngươi liền có khả năng sẽ bại lộ, ngươi không lừa được đọa ma thủy tổ. Đạo lão gật đầu, cái kia Khương tổ có hay không mục tiêu? Khương nghĩ nghĩ, nói ra, có một cái, này tên là Tỷ, hắn cùng địch một dạng, ngày bình thường cũng rất địa thấp, đọa ma nhất tộc cũng không thế nào coi trọng Tỷ, cho dù hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, muốn đến đọa ma nhất tộc cũng sẽ không có cái gì phát giác. Đạo lão gật đầu, vậy hay nghe Khương tổ, liền đem Tỷ làm mục tiêu. Đón lấy, đạo lão nhìn về phía Phương Thần, tiểu tử, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Thần cũng gật đầu đồng ý, hắn cũng không rõ ràng đọa ma bên trong tình huống, bởi vậy chỉ có thể nghe theo Khương. Khương vào lúc này cảm thấy mừng rỡ, cười nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, tiểu đạo, ngươi tranh thủ thời gian dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành tiếp, nhớ đến đem mục tiêu đổi thành Tỷ. Đạo lão gật đầu, sau đó xuất ra trước đó chưa viết xong lá thư này, tại trên thư bôi xóa và sửa cải chi về sau, đem tất cả tin tức đều viết lên đi. Đón lấy, tin chủ động đốt lên, hóa thành một luồng khói xanh, trôi hướng u minh chỗ. Đến đón lấy thì yên lặng chờ lấy trò vui đi. Chương 310, thành công dụ hoặc, ra ngoài ý định, cái kia kiến càng. Hắc Hóa Thiên Cửu Thiên phía trên, nơi này là đọa ma nhất tộc sinh hoạt chi địa, tất cả đọa ma đều sinh hoạt ở nơi này. Một tòa to lớn trong cung điện, hóa thành hình người đọa ma chính phục tại bàn trước. Đột nhiên, một luồng khói xanh theo u minh chỗ sinh đẹp tới, hóa thành một phong màu vàng sẫm tin, tung bay ở bàn phía trên. Đọa ma thấy thế, đưa tay đem tin cầm qua, lập tức cẩn thận đọc. Chân chính tiên địa đạo dược. Đọa ma nhìn lấy nội dung trong thư, nhai nuốt lấy trong đó văn tự. Chỉ thấy trên thư văn tự nguyên một đám biến mất, mà đọa ma miệng thì đang ngọ nguậy, nhai nuốt lấy thứ gì? Là thật. Đọa ma trong mắt lóe lên tình mang. Đây là đọa ma nhất tộc đặc hữu kiểm chắc thật giả thủ đoạn. Đọa ma thông qua nhấm nuốt văn tự, biết được việc này làm thật, mà lại hắn cũng cảm giác được một màn kia thuộc về chân chính tiên đế phía trên khí tức. Cần phải thật tốt mưu đồ một chút. Đọa ma thầm nghĩ. Đọa ma cũng không có hoài nghi tin thật giả, bởi vì tin là đọa ma chủ động lan rộng ra ngoài, có thể có được tin người đều là bị đọa ma coi trọng, đồng thời đã trải qua một loạt kiểm trắc, bảo đảm đạt được tin sinh linh đối đọa ma trung thành. Nhưng là không có đọa ma có thể nghĩ đến đọa ma nhất tộc bên trong xuất hiện phản đồ. Tên phản đồ này còn có ngoại ứng, che đậy đọa ma cảm giác, không biết tên hòn đảo phía trên. Tại trên thư văn tự bị đọa ma nhấm nuốt về sau, nói lao trong mắt lóe lên tình mang, hắn đã thấy tin, văn tự không có. Khương gật đầu, nói ra, vậy là tốt rồi, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, hắn thì sẽ đích thân tới một chuyến, đến lúc đó chỉ cần lôi đỉnh một kích là được. Nói đến đây, Khương nhìn về phía Phương Thần. Ngươi trước tiên tìm một nơi giấu đi, chiến đấu kế tiếp giao cho ta cùng tiểu đạo. Phương Thần thấy thế, vốn nghĩ mở miệng cự tuyệt, nhưng là nghĩ lại, đã không cần tự mình ra tay. Vậy mình cũng liền an tâm nhìn lấy Khương cùng đạo lao hai người biểu diễn. Đón lấy, Khương cùng đạo lao thương lượng như thế nào nhanh chóng giải quyết thì. Ngay tại lúc hai người còn không có thương lượng ra một kết quả thời điểm, hư không chấn động, trung điệp gọn sóng như là sóng nước hướng bốn phía quét tán. Khương cùng đạo lao thấy thế, thần tình nghiêm túc lên. Mặc kệ, chờ sau đó toàn lực xuất thủ, tranh thủ thời gian ngắn nhất giải quyết tỷ. Biết, Khương tổ. Hai người thương lượng xong, đầu tiên là mỗi người sử xuất pháp môn, đem chính mình che giấu. Mà hư không bên trong, một cái đọa ma chậm rãi đi ra. Khương cùng đạo lao thấy thế, ánh mắt sau khi trao đổi, vừa mới chuẩn bị động thủ, nhưng một màn kế tiếp để cho hai người không được không dừng lại. Tại tỷ đi ra hư không về sau, sau lưng lại còn theo một cái đọa ma. Tình huống này vượt ra khỏi Khương cùng đạo lao đón trước. Tại Khương trong dự liệu, tỷ tại đọa ma bên trong rất địa thấp, một lòng chỉ nghĩ đến thành là chân chính tiên đế phía trên. Bởi vậy khi biết được có chân chính thiên địa đạo dược xuất hiện lúc, tỷ không thể lại đem tin tức này chia sẻ cho cái khác đọa ma. Nhưng lúc này tình huống này quả thực để Khương cảm thấy kinh ngạc. Lúc này tỷ cùng một cái khác đọa ma không có phát hiện che giấu ba người. Tỷ vừa nhìn thấy trên hòn đảo đạo huyền thanh đẳng, lập tức biến đến thập phần hưng phấn. Như thế nào, phụ, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Tỷ kích động nhìn về phía bên cạnh đọa ma, nói ra. Phụ nhìn chung quanh, gật đầu. Ngươi thật sự không có gạt ta, chỉ là không nghĩ tới Hắc Hóa Thiên bên trong lại còn có một chỗ như vậy. Tỳ cũng nhìn chung quanh một chút. Trước đây ta cũng chỉ tại ghi chép phía trên thấy qua hòn đảo miêu tả, nhưng lại chưa từng có tìm tới qua. Không nghĩ tới là bởi vì những thứ này phát tắc, để trong này biến đến 10 phần ẩn nấp. Tỳ, ta luôn cảm giác cái này giống như là bẫy dập. Phu nhìn về phía Tỳ, cảm thấy lo lắng. Nơi này không bị ngoại nhân đoạt được biết rõ, lại xuất hiện một gốc tiên địa đạo dược. Nếu là có người ở đây thiết kế ám toán người ta, ngươi tình cảnh của ta sẽ rất nguy hiểm. Tỳ lại không thèm để ý chút nào, cái này có cái gì? Người ta đều là ngụy tiên đế phía trên, ai dám cùng ngươi người ta đối nghịch? Phu thở dài một tiếng, hy vọng sự lo lắng của ta là giả. Tỳ hướng về đạo huyền thanh đằng đi đến, đồng thời nói ra: vội vàng đem cái này gốc tiên địa đạo dược hái đi, miễn cho đến lúc đó ngoại ý muốn nổi lên. Phu gật đầu, tiếp lấy cũng đi hướng tiên đến, dự định trợ giúp Tỳ hái đi ra huyền thanh dây leo. Lúc này, chỗ tối Khương cùng đạo lao trao đổi qua về sau, quyết định một người đối phó một cái đoạ ma. Đợi đến Tỳ đi vào đạo huyền thanh đằng trước mặt, Khương dẫn đầu làm khó dễ, một quyền đánh phía Tỳ. Đạo lao cũng xuất thủ, há miệng vừa kêu, một vệt kim quang theo đạo lão miệng bên trong lao ra, hướng về phủ kích bắn đi. Tỳ cùng phủ tuy nhiên bị ám toán, nhưng tốt xấu là ngụy tiên đế phía trên, phản ứng rất mau lẹ, lúc này thì xuất thủ đem ám toán cả lại. Quả thật có mai phục. Phu hét lớn một tiếng, nhìn về phía Khương cùng đạo lão. Khương cùng đạo lão không có dừng tay, tiếp tục xuất thủ hướng Tỳ cùng phủ công tới. Nhất thời, cả hòn đảo nhỏ bắt đầu rung động dữ dội. Một đạo đạo vết rách lấy hòn đảo trung ương ra làm trung tâm, hướng lan tràn khắp nơi. Âm âm một tiếng, cả hòn đảo nhỏ bị chiến đấu dư âm đánh nát. Núp trong bóng tối phương thần không cách nào lại ẩn giấu đi, bị ép hiện thân. Tỳ cùng phủ nhìn thấy chỗ tối còn có một người, nhất thời trong lòng giật mình. Bất quá nhìn đến phương thần chỉ là một cái tiên đế về sau, ào ào nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua là tiên đế cũng dám mai phục chúng ta, muốn chết. Tỳ cảm thấy giận dữ, hắn thân là ngụy tiên đế phía trên, chỉ là tiên đế cũng dám bố trí mai phục. Thật coi hắn cái này ngụy tiên đế phía trên là bùn nặng sao? Tỳ nhìn về phía phủ, nói ra, toàn lực xuất thủ. Phu gật đầu, sau đó thể nội oanh minh một tiếng, chí cao pháp tắc theo phủ thể nội mãnh liệt mà ra, như là đổi rào tình hạ, tại bên trong vùng không gian này khuấy động. Tỳ cũng phóng xuất ra chính mình chí cao pháp tắc. Hai cái đọa ma chí cao pháp tắc tại lẫn nhau tiếp xúc về sau, vậy mà bắt đầu dung hợp được. Dung hợp về sau, hình thành chí cao pháp tắc vậy mà so với ngụy tiên đế phía trên còn mạnh hơn, ẩn ẩn đạt đến chân chính tiên đế phía trên. Khương cùng đạo lao thấy thế, cảm thấy mười phần rung động. Làm sao lại như thế? Xong, tính sai. Nhìn thấy Khương cùng đạo lao phản ứng, Tỳ cùng phù cảm thấy khinh thường. Vô chi thế hệ, ta cùng phù cường đại, các ngươi là cái thứ nhất thấy được. Lúc này, Khương đột nhiên nghĩ đến một cái cổ lão nghe đồn, cao giọng hô to: các ngươi là lúc trước kiến một phía trên cái kia kiến càng. Tỳ cùng phù nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Khương. Xem ra thân phận của ngươi không đơn giản, thế mà biết sự kiện này. Khương sắc mặt có chút khó coi. Lúc trước kiến một còn tại thời điểm, kiến một phía trên sinh tồn lấy một cái kiến càng. Bằng vào kiến một cường đại, kiến càng có thể một mực an tâm tu luyện, cuối cùng, cái kia kiến càng thế mà đụng chạm đến chân chính tiên đế phía trên. Muốn không phải về sau kiến một biến mất, cái kia kiến càng sớm đã trở thành chân chính tiên đế phía trên. Xây lên một biên mất về sau, cái kia kiến càng cũng biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới cư nhiên trở thành đoạ ma. Cái kia kiến càng ý thức làm hai bộ phận, hóa thành ta cùng phủ. Bây giờ hai chúng ta người trí cao pháp tắc dung hợp, liền có thể tái hiện cái kia kiến càng, các ngươi không phải là đối thủ, ngoan ngoãn chịu chết đi. Tỳ nhìn về phía Khương cùng đạo lão, lớn tiếng nói. Sau một khắc, Tỳ cùng phù hợp lực xuất thủ, một đạo kinh khủng kiến càng hư ảnh xuất hiện ở hư không bên trong. Chương 311, kiến càng hư ảnh, vô cùng kinh khủng, ta có thể phục sinh. Kiến càng hư ảnh giống như từ thiên địa ngọn nguồn mà đến, trên thân rủ xuống mênh mông hỗn độn đạo khí, từng đạo khai thiên tích địa tiên quang lượn lờ tại kiến càng hư ảnh bên người. Kiến càng hư ảnh không có động tác gì, chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm vô số trọng hư không sụp đổ. Đại đạo bắt đầu tiêu rên, pháp tắc bắt đầu băng tán, hết thảy đều muốn hóa thành hỗn độn, cái gì đều không còn tồn tại. Khương cùng đạo lão nhìn lấy kiến càng hư ảnh, đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Đây vẫn chỉ là kiến càng hư ảnh mà thôi, không phải lúc trước cái kia kiến càng. Nhưng cái này liền đã khủng bố như thế. Nếu là lúc trước cái kia kiến càng một lần nữa như thế, thế gian này có ai là đối thủ của nó? Khương tổ, chúng ta nên làm cái gì? Đến trình độ này, đạo lão cũng hoảng hốt. Nếu chỉ là đối phó Tỳ cùng phù hai cái đoạ ma, đạo lão còn có thể cắn răng liều mạng. Cho dù không thể đánh gãy, cũng có thể trọng thương Tỳ hoặc là phù. Nhưng là bây giờ có kiến càng hư ảnh, đạo lão nội tâm cảm thấy tuyệt vọng. Hắn không có khả năng chiến thắng kiến càng hư ảnh, cho dù là liền phản kháng chỗ trống đều không có. Khương trong đầu cũng một đoàn đầy rối. Sự tình từ vừa mới bắt đầu thì nằm ngoài dự đoán của hắn. Bây giờ càng là có kiến càng hư ảnh tại, kế hoạch của hắn có thể tuyên cáo thất bại. Nhưng Khương thật nhanh liền chấn định lại, hướng đạo nhắc lại nói: "Tiểu đạo, ra tay đi, không nên để lại chỗ trống. Không cầu đánh giết Tỳ cùng phụ, ít nhất cũng phải cam đoan tiểu tử kia an toàn địa rời đi nơi đây." Khương nhìn về phía Phương Thần, đạo lao cũng theo nhìn về phía Phương Thần. Phương Thần chính là thiên đạo lựa chọn người, Khương cùng đạo lao chức trách liền là bảo vệ Phương Thần an toàn. Chỉ cần Phương Thần vẫn còn sống, như vậy bọn họ báo thủ hy vọng thì tồn tại. Đạo lao cũng minh bạch đạo lý này, hắn hướng Phương Thần nói ra: "Phương Thần, Vũ thì nhờ ngươi, sau khi rời khỏi đây thật tốt sống sót." Phương Thần nhìn lấy Khương cùng đạo lão, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Tỳ cùng phù cũng đã xúc thế hoàn tất. Kinh khủng kiến càng hư ảnh gào thét một tiếng, liền nhấc lên ngàn tỷ lớp ba động khủng bố, hướng về Phương Thần trở mãnh liệt mà đi. Đại đạo đứt đoạn, pháp tắc tán loạn, ba động khủng bố để thiên địa đều sụp đổ, hết thảy đều hóa thành hỗn độn, cái gì đều không còn tồn tại. Khương cùng đạo lão tại loại này ba động khủng bố phía dưới, liền cơ hội phản kháng đều không có, liền trực tiếp thân tử đạo tiêu. Phương Thần cũng không ngoại lệ, hắn cũng bị ba động khủng bố trực tiếp đánh chết. Nhưng sau một khắc, một vệt kim quang lóe qua, Phương Thần lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại hồn độn bên trong. Bất tử ấn. Đối diện Tỳ nhìn thấy Phương Thần phục sinh, cảm thấy kinh ngạc. Ngươi vậy mà lại bất tử ấn, không tệ. Đem bất tử ấn giao ra, ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Tỳ nhìn lấy Phương Thần, trong mắt lóe lên tham lam chi ý. Bất tử ấn là tồn tại trong truyền thuyết, cho dù là Tỳ, cũng chỉ là nghe nói qua, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bây giờ nhìn thấy chân chính bất tử ấn, Tỳ chỉ muốn trước tiên đem tới tay. Đây chính là ẩn chứa một cái kinh thiên đại bí mật tấn quyết, làm ngươi xuân thu đại ngộ. Phương Thần không khách khí chút nào đáp lại nói. Tỳ nghe vậy, lông mày nhíu lại, xem ra ngươi là muốn tự tìm đường. Chết. Phương Thần không thèm để ý chút nào, có bản lĩnh ngươi thì giết chết ta. Dù sao ta có bất tử ấn, có thể phục sinh. Tỳ sắc mặt âm trầm xuống, cái này bất tử ấn thật có chút khó giải quyết, mà một bên phủ mở miệng điểm ra bất tử ấn tai hại. Nhưng ngươi có thể vô hạn phục sinh sao? Mỗi phục sinh một lần, góp nhặt năng lượng liền sẽ biến mất một phần, đợi đến năng lượng hoàn toàn biến mất, ngươi còn có thể phục sinh. Ta nhìn chưa hẳn. Phương Thần ánh mắt tiến tĩnh, nói ra. Các ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết, nhìn xem ta có thể phục sinh mấy lần. Phú nghe vậy, nhìn chằm chằm Phương Thần, đột nhiên tay một chỉ. Kiến càng hư ảnh hướng về Phương Thần há miệng, một đạo kinh khủng tiên quang nhất thời xuất hiện. Đem đa hóa thành hỗn độn mảnh không gian này lần nữa quấy đến long trời lở đất. Phương Thần không muốn ngồi chờ chết, đại phá diệt quyền đánh ra. Nhưng ở kinh khủng tiên quang trước mặt, như là châu chấu đá xe một dạng, không biết tự lượng sức mình. Phương Thần bị tiên quang thôn phệ, lại một lần nữa chết đi. Nhưng bằng mượn bất tử ấn, Phương Thần một lần nữa phục sinh. Thật mạnh. Phương Thần nội tâm cảm nhận được áp lực. Kiến càng hư ảnh tuyệt đối là hắn gặp qua tối cường đại một cái đối thủ. Cho dù là Tỳ hoặc là phụ, Phương Thần cũng có tự tin chiến thắng, nhưng là tôn này kiến càng hư ảnh, Phương Thần thật không biết cái kia dùng thủ đoạn gì chiến thắng. Nhân tộc, ta nói lại lần nữa xem, giao ra bất tử ấn, tha cho ngươi một mạng. Nếu không, dù là bất tử ấn như vậy thất truyền, ta cũng muốn đưa ngươi đánh giết. Tỳ hung lệ nhìn về phía Phương Thần, toàn thân sát khí như là ước vạn đầu múa chân long, khiến hỗn độn chỉ địa bắt đầu gào thét. Phương Thần nhìn về phía Tỳ, đáp lại nói: "Ta vẫn là câu nói kia, làm ngươi xuân thu đại ngộng." Tỳ khí cuồng gật đầu, cả giận nói: "Tốt, vậy ngươi liền đi chết đi." Kiến càng hư ảnh há miệng, lại là một đạo tiên quang bắn ra. Phương Thần sử xuất Hán Hải ấn, nhược thủy theo tứ phía bát hoang mãnh liệt mà ra. Nhược thủy chi hải trong khoảnh khắc hình thành, tiên quang đánh vào nhược thủy chi hải phía trên, lại bị cản lại một hơi thời gian. Bất quá sau đó vẫn là bị tiên quang đánh tan, Phương Thần lại một lần nữa bỏ mình. Nhưng ngay sau đó thông qua bất tử ấn lại một lần nữa phục sinh. Tỳ thấy thế, lần nữa để ra thịt hư ảnh phun ra tiên quang. Phương Thần cũng lại một lần nữa sử xuất Hán Hải ấn. Nhưng lần này Hán Hải ấn không thể lại ngăn lại tiên quang một hơi thời gian. Chỉ tiếp xúc, nhược thủy chi hải liền trực tiếp sụp đổ. Cùng trước đó một dạng, Phương Thần bị tiên quang đánh giết, nhưng lại một lần nữa phục sinh. Thế mà vừa mới phục sinh, kinh khủng tiên quang lần nữa buông xuống. Phương Thần còn không có làm những gì, liền lại một lần nữa chết đi, tiếp lấy lần nữa phục sinh. Bây giờ phản phục hơn trăm lần về sau, Tỳ cung phu đều cảm nhận được ngạc nhiên. Cái này nhân tộc đến cùng góp nhặt bao nhiêu năng lượng, giết thế nào bất tử? Tỳ cảm thấy thật không thể tin. Phu cũng rất là hoang mang, phu biết bất tử ấn có trên lý luận vô hạn phục sinh, nhưng đây chẳng qua là trên lý luận, thực tế rất khó làm đến. Bất tử ấn phục sinh là cần mỗi ngày tu trì bất tử ấn, từ đó góp nhặt một loại cực kỳ đặc thù năng lượng. Loại này đặc thù năng lượng không cách nào thông qua bên ngoài thủ đoạn bổ sung, mà mỗi ngày góp nhặt đặc thù năng lượng ít càng thêm ít. Tối thiểu muốn tu trì trên trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có như vậy một lần phục sinh cơ hội. Phu nhìn lấy Phương Thần làm sao cũng không giống là đã sống vô số năm lão quái vật, làm sao có thể phục sinh nhiều lần như vậy? Phương Thần lại một lần nữa phục sinh về sau, nhìn đến Tỳ cùng phụ trên mặt biểu lộ, không thể nín được cười cười. Phương Thần cường hóa bất tử ấn về sau, bất tử ấn đã sớm biến đến hoàn mỹ vô khuyết, mỗi 10 ngày góp nhặt năng lượng liền có thể phục sinh một lần, mà lại cũng có một chút thủ đoạn đặc thù đến để năng lượng góp nhặt càng nhanh hơn. Phương Thần bây giờ rất khó bị tránh thức đánh giết. Bất quá Phương Thần không có quá hư vấn, tuy nhiên trước mắt hắn không cách nào chết đi, nhưng đây cũng không có nghĩa là chân chính bất tử. Phương Thần góp nhặt năng lượng rất sung túc, cho phép Phương Thần lãng một làn sóng, nhưng năng lượng thủy chung là có hạn, một khi bị tiêu hao hầu như không còn, Phương Thần liền không cách nào lại thông qua bất tử ấn phục sinh. Bởi vậy, Phương Thần cần tại năng lượng hao hết trước đó, tìm tới đánh bại kiến càng hư ảnh phương pháp. May ra thời gian đầy đủ dài, Phương Thần thầm nghĩ. Đó lấy, Phương Thần nhìn về phía kiến càng hư ảnh, não tử nhanh chóng quay vòng lên. Chương 312, cái này đều là bộ. Bóp chết ngọn nguồn, trở lại quá khứ. Nhưng kiến càng hư ảnh quá mức cường đại, Phương Thần trong thời gian ngắn rất khó nghĩ ra ứng đối phương pháp. Mà xa xa Tỷ cùng phù đối phó có thể phục sinh Phương Thần, cũng cảm thấy ảo não. Bởi vậy, toàn bộ cục diện nhất thời cầm cự được. Tỷ cùng phù không tiếp tục vận dụng kiến càng hư ảnh công kích Phương Thần. Phương Thần cũng vui vẻ thanh nhàn, suy tư ứng đối biện pháp. Phù, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Tỷ nhìn về phía bên cạnh phù, mở miệng hỏi thăm. Phù thần sắc che lấp, nghĩ, nói ra. Tiếp tục công kích, ta không tin hắn có thể vô hạn phục sinh. Tỷ chần chờ một chút, theo rồi nói ra. Nhưng hắn thật sự có thể vô hạn phục sinh đâu? Chúng ta muốn một mực cùng hắn rằng có ở chỗ này sao? Đừng quên cái này gốc đạo huyền thanh đằng. Tỷ lấy ra đạo huyền thanh đằng, tại mảnh không gian này hóa thành hỗn độn trước đó. Tỷ liền tương đạo huyền thanh dây leo thu vào. Phù nhìn lấy đạo huyền thanh đằng, nhất thời cũng cảm thấy lưỡng nan. Đạo huyền thanh đằng bị hái sau khi đi, nếu là thời gian dài không sử dụng, hoặc là thời gian dài không tiếp tục tìm cái nơi thích hợp gieo xuống, đạo huyền thanh đằng phẩm giai sẽ rơi xuống. Mà bởi vì đạo huyền thanh đằng đặc thù tính, không cách nào bảo tồn, bởi vậy, một khi thời gian dài rằng có ở chỗ này, đạo huyền thanh đằng phẩm giai khẳng định sẽ rơi xuống. Đến lúc đó, bọn họ thành là chân chính tiên đế phía trên nguyện vọng liền sẽ thất bại. dứt khoát ở chỗ này dùng đạo huyền thanh đằng trở thành tiên đế phía trên. Phù Vương nghĩ, đã đạo huyền thanh đằng không thể bảo tồn, phương thần lại có thể phục sinh, không bằng ở chỗ này tương đạo huyền thanh dây leo dùng. Kể từ đó, trở thành tiên đế phía trên về sau, thì sợ gì rằng co. Tí nghĩ nghĩ, nhận đồng phù đề nghị. Đón lấy, hai người bắt đầu thương lượng như thế nào tương đạo huyền thanh dây leo sử dụng. Phương Thần nhìn đến hai cái đọa ma đối đạo huyền thanh đằng chỉ trỏ, cũng đại khái đoán được hai cái đọa ma muốn làm những thứ gì. Phương Thần nhất thời cười ra tiếng. Nếu là hai cái đọa ma thật có thể bằng vào gốc cây kia giả đạo huyền thanh đằng trở thành tiên đế phía trên, Phương Thần đều muốn hoài nghi mình. Cái này kiến càng hư ảnh từ cái kia hai cái đọa ma dẫn dắt ra, xem ra chỉ có đánh giết cái kia hai cái đọa ma mới có thể để cho hư ảnh biến mất. Phương Thần thầm nghĩ, nhưng hư ảnh rất mạnh, Phương Thần chỉ có tìm cơ hội. Lúc này, Tỷ cùng Phù thương lượng song song, chuẩn bị sử dụng đạo huyền thanh đằng. Thế mà, lúc này đạo huyền thanh đằng làm lộ. Ban đầu vốn thuộc về tiên đế phía trên khí tức, không còn sót lại chút gì. Đạo huyền thanh đằng khôi phục nguyên dạng, biến trở về ngụy thiên địa đạo dược. Tỷ cùng Phù nhất thời ngẩn ra mắt. Sau đó, Tỷ cùng Phù tức giận nhìn về phía Phương Thần. Các ngươi không chỉ có thiết kế ám toán ta cùng Phù, liền thiên địa đạo dược đều làm giả. Phương Thần nghe vậy, cười nói, không phải vậy làm sao đem bọn ngươi dẫn tới? Phù giận quát một tiếng, kiến càng hư ảnh nhất thời há miệng gào thét. Ba động khủng bố xuất hiện lần nữa, Phương Thần lại muốn bỏ mình. Nhưng ở trước khi chết, Phương Thần chú ý kiến càng hư ảnh trong mắt. Vậy mà lóe lên linh động, giống như là sống tới một dạng. Phương Thần không kịp ngâm nghĩ nữa, liền bị ba động khủng bố đánh chết. Đợi đến Phương Thần phục khi còn sống, kiến càng hư ảnh lại biến trở về nguyên dạng. Trong mắt căn bản không có linh động. Nhưng Phương Thần cho là mình nhìn đến không phải là ảo giác. Tại sao lại như thế? Phương Thần thầm nghĩ, chẳng lẽ lại kiến càng còn sống hay sao? Chờ một hồi, còn sống. Đúng lúc này, Phương Thần trong đầu đột nhiên lóe lên một đạo linh quang. Tỳ cung phù chính là kiến càng ý thức phân hóa mà thành. Như ta gặp được còn sống kiến càng, chẳng phải là có thể theo nguồn cội đem cái kia hai cái đọa ma đánh giết. Phương Thần nghĩ đến một cái giải quyết tỷ cùng phù biện pháp. Ngược dòng du thời gian trường hạ, trở lại đã lâu tuế nguyệt trước đó. Nhìn thấy lúc trước cái kia tại kiến một phía trên kiến càng, chỉ cần đem lúc trước cái kia kiến càng bóc chết, đọa ma tỷ cùng phù chẳng phải là liền không có. Cho nên, hiện tại quan trọng liền là như thế nào trở lại quá khứ. Phương Thần trước tiên chính là muốn lấy triệu hoán thời gian trường hạ, nhưng lập tức phủ định ý nghĩ này. Kiến càng sống sót niên đại không biết cách này đi qua bao lâu. Nếu là ngược dòng du thời gian trường hạ, Phương Thần không biết muốn ngược dòng du bao lâu. Bởi vậy, Phương Thần phải vô cùng chuẩn xác, nhanh chóng trở lại niên đại đó. Xem ra chỉ có thể thông qua thời gian ấn. Phương Thần thầm nghĩ, hoang cổ cửu ấn bên trong có một ấn là thời gian ấn. Thông qua thời gian ấn, có thể ngắn ngủi trưởng không thời gian. Phương Thần chính là dự định thông qua thời gian ấn, lại ngược dòng du thời gian trường hạ. Cả hai kết hợp phía dưới, cần phải có thể nhanh chóng tìm tới Phương Thần cần có mục tiêu. Sau khi hiểu rõ, Phương Thần lập tức kết xuất thời gian ấn. Nhưng tỷ cùng phụ giờ phút này ở vào nổi giận trạng thái, kiến càng hư ảnh không ngừng công kích Phương Thần. Tại Phương Thần nghĩ ra biện pháp này thời điểm, đã không biết sống lại bao nhiêu lần. Lúc này Phương Thần muốn kết xuất một cái thời gian ấn, rất khó làm đến, thường thường thời gian ấn còn chưa kết thành, liền bị kiến càng hư ảnh đánh giết. Phương Thần không có nhu trí, bắt đầu không ngừng mà nếm thử. Rốt cục tại một lần phục sinh về sau, Phương Thần kết xuất thời gian ấn. Trong chốc lát, chí cao vô thượng thời gian chi lực theo từ nơi sâu xa buông xuống. Mỗi một sợi thời gian chi lực như cùng một cái tinh hà giống như sáng chói. Phương Thần nhất thời trở thành thời gian chi vương, có thể tùy ý chi phối thời gian. Phương Thần sửa đổi thời gian lưu tốc, hết thảy tất cả nhất thời chậm lại, như là đứng im đồng dạng. Nhờ vào này, kiến càng hư ảnh công kích không có thể làm cho Phương Thần lại một lần nữa bỏ mình. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Phương Thần gọi ra thời gian trường hạ. Sau đó thông qua thời gian ấn, bắt đầu ngược dòng du thời gian trường hạ. Thế mà, tại vô cùng vô tận thời gian trường hạ bên trong, Phương Thần như là một hạt nhỏ bé hạt cát. Phương Thần chỉ biết là kiến mộc chôn niên đại, không biết kiến càng vị trí niên đại. Bởi vậy Phương Thần chỉ có thể theo kiến mộc xuất hiện một khắc này bắt đầu. Một mực dọc theo thời gian trường hà tiến lên, thẳng đến kiến càng xuất hiện cái kia thời khắc này. Nhưng quá trình này quá mức dài dằng đặc. Dài dằng dặc đến thời gian ấn hiệu quả kết thúc, Phương Thần cũng bất quá mới mở cái đầu. Oanh. Thời gian lưu tốc khôi phục, Phương Thần bị tiên quang đánh liệt. Phục sinh về sau, Phương Thần cấp tốc kết xuất thời gian ấn. Tiếp lấy bắt đầu từng chút tìm kiếm cái này kiến càng hiện thân niên đại. Nhưng lần này vẫn là chờ đến thời gian ấn hiệu quả biến mất. Phương Thần cũng không có đạt được kết quả. Phương Thần không có nhu trí, lần lượt bị đánh giết. Lần lượt phục sinh, tiếp lấy lại một lần nữa lần bước vào thời gian trường hà. Theo Phương Thần tại thời gian trường hà bên trong thời gian càng ngày càng lâu, Phương Thần rốt cục sắp tiếp cận với kiến càng đản sinh thời gian. Ma Tỷ cùng phụ, giờ phút này cảm thấy không thích hợp. Tại Phương Thần phát hiện kiến càng đản sinh thời gian một sát na kia, Tỷ cùng phụ rốt cuộc biết Phương Thần muốn làm gì. Ngươi muốn thời gian quay lại, diệt sát ngọn nguồn. Làm sao có thể để ngươi tùy tiện đạt được? Tỷ cùng phụ nổi giận gầm lên một tiếng, kiến càng hư ảnh cũng theo đó gào thét. Mị ảnh liệt mà ra ba động hội tụ cổ kim, ngưng tụ tương lai. So đạo chỉ cực cảnh lực lượng, còn kinh khủng hơn. Tỷ cùng phụ muốn đánh nát mảnh này hỗn độn chỉ địa thời gian, để Phương Thần không cách nào thời gian quay lại. Nhưng tỷ cùng phù phát hiện quá muộn. Phương Thần khóa chặt kiến càng đản sinh một sát na kia, trực tiếp nhảy vào thời gian trường hà bên trong, biển mất không thấy gì nữa. Tỷ cùng phù công kích thất bại, chỉ có thể vô năng gào thét. Mà Phương Thần thì đi tới một vùng trời mới. Chương 313, không biết thế giới, một cái tiên chứng, ra ngoài ý định. Linh cơ dồi dào, pháp tắc dày đặc. Đây là Phương Thần với cái thế giới này sơ bộ ấn tượng. Ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời, đại đạo thế mà trực tiếp hiện hóa. Như cùng một cái đi ngang qua cả tòa vũ trụ đại long, thần thánh, chí cao vô thượng. Đối đầu nhìn về phương xa, Phương Thần nhìn đến nguyên một đám sinh linh tắm rửa phát tắc, tiếp dẫn đại đạo chi lực tu luyện. cái này thế giới sinh linh đều dùng đại đạo chi lực tu luyện sao? Phương Thần cảm thấy thật không thể tin. Hậu thế, tu sĩ tu luyện đều lấy thiên địa linh khí làm chủ, ngược lại cũng không phải không nguyện ý dùng đại đạo chi lực tu luyện. Chủ nếu là bởi vì hậu thế đại đạo chỉ lực vô cùng khó tiếp dẫn, mạnh như tiên đế cũng vô pháp thời thời khắc khắc tiếp dẫn đại đạo chỉ lực tu luyện. Chào đời nói chỉ là tiên đế trở xuống tu sĩ, mà linh cơ ở đời sau cũng không nhiều gặp. Tu sĩ muốn nhờ linh cơ tu luyện cũng rất khó làm đến. Nhưng ở cái này một cái thế giới, linh cơ như là rau cải trắng, còn bị cái này thế giới ghét bỏ, trứng mắt. Người so với người, tức trên người. Phương Thần cảm thấy bất đắc dĩ. Cảm khái sau đó, Phương Thần nhớ tới chính mình mục đích, nghĩ đến kéo vỡ hư không, tiến tới tiến về kiến càng sinh ra chỉ địa. Nhưng Phương Thần phát hiện, cái này thế giới hư không cứng rắn vô cùng. Chính mình bỏ ra tốt một phen công phu, mới đưa hư không xé nát. Tìm tới kiến càng về sau, ở chỗ này tu hành một chút. Phương Thần thầm nghĩ. Sau đó đột nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ dùng cũ kỹ thạch lũy lên trên đài cao. Một viên toàn thân trắng nõn như ngọc trứng, chính lóe ra quang huy, tựa hồ là đang hô hấp một dạng. Đài cao bên cạnh, hai cái một người cao manh thú chính phun ra nuốt vào lấy pháp tắc, thả ra khí tức làm thiên địa đều ẩn ẩn chấn động. Hai cái manh thú chính là tiên đế, vẫn là đỉnh phong tiên đế. Bọn họ chính đang bảo vệ cái này quả trứng. Lúc này, hư không đẩy ra gợn sóng, Phương Thần theo trong hư không đi ta. Nhìn đến đất đá trên đài cao trứng về sau, Phương Thần trong mắt lóe lên một đạo tình mang. Đây chính là kiến càng trứng sao? Xem ra rất phổ thông. Phương Thần thầm nghĩ. Trước đây tại thời gian trường hà bên trong, Phương Thần thấy được kiến càng bắt đầu từ trứng này bên trong sinh ra. Phương Thần giờ phút này muốn làm, liền đem trứng này phá hư. Kể từ đó, kiến càng tại trứng bên trong liền trực tiếp không có. Hậu thế phát sinh sự tình, cũng sẽ không lại phát sinh. Thế mà, thủ hộ lấy cái này quả trứng hai cái tiên đế manh thú chú ý tới Phương Thần. Hai cái tiên đế manh thú ánh mắt hung lệ, phát ra gào trầm thấp, đang cảnh cáo lấy Phương Thần rời đi nơi đây. Phương Thần nhìn lấy hai cái tiên đế manh thú, suy tư sau đó, trực tiếp rời đi. Lúc trước Phương Thần theo thời gian trường hà bên trong nhìn đến, cái này quả trứng ngoại trừ sinh ra kiến càng về sau, còn ra đời một cái khác sinh linh. Cái này sinh linh lai lịch không nhỏ, là này phương thế giới đỉnh cấp tiên bảy thú tộc hậu nhân. Bởi vậy mới có hai cái tiên đế manh thú thủ hộ. Phương Thần dù sao không thuộc về cái thời không này, bởi vậy không muốn trêu chọc cái này tiên bảy thú tộc. Vẫn là chờ đến kiến càng sinh ra về sau, Phương Thần lại động thủ. Chỉ là bây giờ khoảng cách kiến càng sinh ra còn có một đoạn thời gian. Phương Thần liền muốn lấy thừa dịp trong khoảng thời gian này, ở đây thật tốt tu luyện. Tìm cái địa phương, Phương Thần mở ra một cái động phủ. Sau đó lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiếp dẫn đại đạo chỉ lực. Trên bầu trời đại đạo rủ xuống từng cái đại đạo chỉ lực, như là từng dải ngân hà, rất là hùng vĩ. Rồi giao đại đạo chỉ lực tràn vào Phương Thần thể nội. Phương Thần luyện hóa đại đạo chỉ lực, tu vi đang nhanh chóng tăng lên. Tiếp tục như vậy, rất nhanh liền có thể đột phá đến tiên đế cực cảnh. Phương Thần thầm nghĩ, đột phá tới tiên đế cực cảnh chính là tiên thiên thần ma trô đi tu luyện chỉ lộ. Trở thành tiên đế cực cảnh về sau, hoặc là trở thành tiên đế phía trên, hoặc là tiếp tục tại tiên đế cực cảnh phía trên thăm dò. Phương Thần dự định đột phá đến tiên đế cực cảnh về sau, thử nghiệm đột phá, thành là chân chính tiên đế phía trên. Tu luyện không biết tuế nguyện, chỉ chớp mắt, chính là thời gian 3 năm đi qua. Phương Thần lúc này kết thúc tu luyện. Quả nhiên, muốn mượn này thành là chân chính tiên đế phía trên, quá mức khó khăn. Phương Thần thở dài một tiếng, đi ra động phủ. Đã sớm 2 năm trước, Phương Thần đã đột phá trở thành tiên đế cực cảnh. Sau đó, Phương Thần bắt đầu nếm thử trở thành tiên đế phía trên. Đáng tiếc là, mặc kệ Phương Thần làm thế nào, đều chạy không khỏi đại đạo trói buộc, không cách nào trở thành tiên đế phía trên. Cái này khiến Phương Thần rất là buồn rầu. Bây giờ cũng vừa tốt đến kiến càng khi xuất hiện trên đời ở giữa. Phương Thần liền kết thúc tu luyện, dự định giải quyết hết kiến càng về sau. Trở lại hiện thế lại nghĩ biện pháp trở thành tiên đế phía trên. Kéo vỡ hư không, Phương Thần lần nữa buông xuống đất đá đài cao nơi ở, thế mà so với Phương Thần lần thứ nhất buông xuống nơi đây, lần này tình huống có chút khác biệt. Lần trước chỉ có hai cái tiên đế manh thú thủ hộ ở chỗ này, lần này nhiều một đoàn tiên đế tiên thú. Mạnh nhất một đầu tiên đế tiên thú đã so tiên đế còn mạnh hơn, ẩn ẩn cùng hậu thế ngụy tiên đế phía trên không kém bao nhiêu. Phương Thần vừa xuất hiện, sở hữu tiên thú ánh mắt nhất thời rơi vào Phương Thần trên thân. Một đầu rồng thân người tiên thú nhìn thấy Phương Thần, trong mắt lóe lên tinh mang. Vị đạo hữu này, con ta tức sắp xuất thế, nơi đây bị phong tỏa, mời đạo hữu tạm thời rời đi, về sau có thể tiến về Long Sóng Đảo, ta tất hướng đạo hữu bồi tội. Phương Thần không hề rời đi, mà chính là đứng bình tĩnh trên hư không. Đầu rồng thân người tiên thú thấy thế, trong mắt lóe lên lửa giận. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, cái viên kia trứng có động tĩnh. Đất đá trên đài cao, cái viên kia trứng nhẹ nhàng lay động. Vô cùng vô tận thiên địa linh cơ bắt đầu hướng về cái viên kia trứng điên cuồng mà tràn vào. Trên bầu trời đại đạo cũng rủ xuống mênh mông đạo khí, tưới nước lấy cái này quả trứng. Lúc này, cái này quả trứng như là thiên địa trung tâm. Toàn bộ thế giới, thiên địa đều tại vì cái này quả trứng bên trong sinh linh sinh ra mà chúc mừng. Giang giác, trứng phía trên đột nhiên có một vết nứt sinh ra. Vết rách càng lúc càng lớn, một cái màu xanh móng đuốt theo trứng bên trong dò ra. Sau đó, phình một tiếng, một cái đầu rồng thú thân sinh linh theo trứng bên trong lao ra. Đám kia tiên thú nhìn thấy cái này sinh linh, hào hào cảm thấy lại hỉ. Nhất là cái kia đầu rồng thân người sinh linh, lập tức đem vừa ra đời sinh linh ôm vào trong ngực. Thế mà, đất đá trên đài cao truyền ra một trận răng rắc thanh âm. Bữa này hấp dẫn tại chỗ toàn bộ sinh linh chú ý. Nhìn sang, phát hiện là một cái lớn chừng ngón cái sinh linh tại gặm ăn trứng xác. Đây là, nó cũng là theo trứng bên trong đàn sinh. Tại sao lại như thế? Đám kia tiên thú cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Loại chuyện này bọn họ nghe đều chưa nghe nói qua. Trên bầu trời Phương Thần thấy thế, nhếch miệng lên. Cái kia gặm ăn trứng xác sinh linh cũng là kiến càng. Mà bọn này tiên thú đi qua thương thảo về sau, đến tiếp sau sẽ đem kiên càng vứt bỏ. Kể từ đó, phương thần thì có cơ hội đọc thủ. Tiểu gia hỏa này dài đến cùng chúng ta không giống, không thể nhận nhập trong tộc. Không tệ, miễn cho bên ngoài hoài nghỉ ta chờ tổ long huyết mạch không thuần. Đi thôi, đi thôi. Phương thần nhìn thấy tiên thú phản ứng, khẽ gật đầu. Sự tình chính hướng về phương thần chỗ đã thấy tình huống phát triển. Chậm rãi. Nhưng lúc này, đầu rồng thân người sinh linh lớn tiếng nói. Chư vị tộc lão, tiểu gia hỏa này tuy nhiên dài đến cùng chúng ta không giống. Nhưng dù sao cũng là theo tinh chỗ sinh hạ trứng bên trong sinh ra. Cũng là con của ta, cho nên ta muốn đem tiểu gia hỏa này mang về trong tộc. Chương 314, mang về trong tộc, về đến bây giờ, không cách nào cải biến. Cái gì? Ta không cho phép. Ngươi hồ đồ, đây không phải xấu ta nói long nhất tộc danh tiếng sao? Tiểu gia hỏa này thể nội lại không có tổ long huyết mạch, ngươi làm gì làm như thế? Tất cả tiên thú đều kích động lên. Bọn họ có thể là cao quý tổ long hậu nhân, thể nội chạy xuôi theo tổ long huyết mạch. Mà cái kia tại gặm ăn trứng sát sinh linh, bộ dáng dài đến không giống còn chưa tính, thể nội nửa điểm tổ long huyết mạch cũng không có. Nếu là mang về nói long trong lãnh địa nuôi dưỡng, đây không phải là làm trò cười sao? Cái này khiến cái khác tiên thú thấy thế nào nói long nhất tộc. Lúc này, đầu rồng thân người sinh linh trong ngực vừa đản sinh tiểu gia hỏa tránh ra. Sau đó đi vào kiến càng bên cạnh, tiếp lấy nhìn về phía đầu rồng thân người sinh linh. Tựa hồ hắn cũng muốn một cái huynh đệ một dạng. Đầu rồng thân người sinh linh thấy thế, cười nói: "Chư vị tộc lão, con ta cũng chống đỡ quyết định của ta, việc này cứ quyết định như vậy đi." Cái khác tiên thú tộc lão còn muốn nói chuyện, mà tiên trong bầy thú, mạnh nhất cái kia tiên thú vào lúc này nói ra: "Mang về thì mang về đi, nói long cũng không phải nuôi không nổi." Đa tạ phụ thân thành toàn. Đầu rồng thân người sinh linh nói ra. Cái khác tiên thú tộc lão nghe vậy, cũng chỉ có thể nhận xuống dưới. Lúc này, trên bầu trời phương thần có chút mờ mịt. Cái này nội dung cốt truyện, làm sao cùng mình chỗ đã thấy không giống chứ? Nên làm cái gì? Phương thần tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư đối sách. Ban đầu vốn là muốn chờ bọn này tiên thú vứt bỏ kiến càng về sau, phương thần lại độc thủ. Hiện tại bọn này tiên thú đem kiến càng xem như tộc nhân của mình, còn chuẩn bị mang đi kiến càng. Phương thần muốn xuất thủ, thế tất sẽ khiến bọn này tiên thú ngăn cản. Ngược lại không phải là phương thần đánh không lại, mà chính là phương thần không có ý định dẫn xuất cái khác đại phiền toái. Vào ngay hôm nay thần thế nhưng là tại đi qua, mọi cử động có khả năng cải biến tương lai. Phương thần có thể không muốn bởi vì làm ra hiệu ứng hồ điệp, để tương lai phát sinh đại biến hóa, dẫn đến phi tiên giáo cái gì đều biến mất không thấy gì nữa. Vị đạo hữu này, không biết đến từ nơi nào. Lúc này, đầu rồng thân người sinh linh hướng về phương thần lớn tiếng nói. Phương thần dừng lại suy tư, nhìn về phía đầu rồng thân người sinh linh, ta đến từ phi tiên. Phi tiên, chưa nghe nói qua, đạo hữu là lạc đường a? Đầu rồng thân người sinh linh lắc đầu nói ra. Phương thần gật đầu, không sai, ngẫu nhiên phía dưới đến chỗ này, không nghĩ tới lạc đường. Vừa mới không có ý xâm nhập, rất có mạo phạm, xin thứ lỗi. Đầu rồng thân người sinh linh nghe vậy, vừa cười vừa nói. Nếu là không có ý, vậy liền không có gì đáng nói. Đạo hữu đã lạc đường, không bằng tới ta nói long nhất tộc tạm thời đợi, như thế nào? Phương thần nghe vậy, lòng đầy nghi hoặc sinh ra. Đầu rồng thân người sinh linh dễ dàng như vậy để hắn một người xa lạ đi lãnh địa của bọn hắn. Điều này không khỏi làm cho Phương thần hoài nghi bọn họ có phải hay không có mục đích riêng. Tạm thời không cần, cáo tử. Phương thần trực tiếp cự tuyệt, không có ý định cùng nói long nhất tộc có quá nhiều liên quan. Sau đó, Phương thần kéo vỡ hư không, đột nhập hư không về sau, biến mất không thấy gì nữa. Đầu rồng thân người sinh linh thấy thế, trong mắt lóe lên không hiểu quan mang, theo rồi nói ra, nên trở về. Nói xong, một đám tiên thú cũng xé nát hư không, hoàn toàn biến mất. Một bên khác, Phương thần rời đi về sau, trong lúc nhất thời không biết nên đi hướng nơi nào. Phương thần nghĩ đến kiến mục, nghĩ đến đi kiến mục nhìn một chút. Đột nhiên, Phương thần trong đầu lóe qua một đạo linh quang. Kiến càng bị nói long nhất tộc mang đi, cái kia vẫn sẽ hay không tu luyện tới loại cảnh giới đó. Trước đó kiến càng sở dĩ có thể mơ hồ sở đến tiên đế phía trên cánh cửa, ta bởi vì có kiến mục che chở. Bây giờ kiến càng bị nói long nhất tộc mang đi. Theo lý mà nói, kiến càng không có kiến mục che chở, còn muốn tu luyện đến loại cảnh giới đó, tựa hồ có chút không có khả năng. Nói long nhất tộc cùng kiến mục so sánh, kém không chỉ một sao nửa điểm. Bởi vậy nói long nhất tộc không cách nào cung cấp kiến càng một cái hoàn mỹ tu luyện hoàn cảnh. Mà lại, kiến mục mang tới cũng không chỉ tu luyện hoàn cảnh điểm này. Cái khác cần hình chỗ tốt càng thêm không cần phải nói. Nói như vậy, cho dù kiến càng về sau ý thức phân hóa thành hai cái đoạ ma, bọn họ gọi ra kiến càng hư ảnh, cũng sẽ không mạnh như vậy. Phương thần suy tư. Muốn hay không về hậu thế nhìn một chút đâu? Phương thần muốn về hậu thế nhìn một chút. Nếu như kiến càng không có mạnh như vậy là hắn có thể giải quyết. Kể từ đó, cũng coi là dùng một loại khác phương pháp đạt đến mục đích. Sau khi suy nghĩ một chút, Phương Thần quyết định rời đi cái thời không này, gọi ra thời gian trường hạ, Phương Thần dọc theo thời gian trường hạ, về tới chính mình vị trí cái kia mảnh thời không. Mới vừa xuất hiện, thì cùng phù liền thôi động tiên càng hư ảnh hướng về Phương Thần công kích. Ba độ khủng bố nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Hỗn độn cuộn, Phương Thần lại một lần chết đi. Phục sinh về sau, Phương Thần bất khả tư nghị nhìn lấy kiến càng hư ảnh, vì sao còn có thực lực mạnh như thế? Mà lúc này đây, thì cùng phù trong đầu cũng nhiều thêm một số trí nhớ. Tại trí nhớ ngọn nguồn, cũng chính là kiến càng vừa đản sinh thời điểm. Bọn họ thấy được một cái bóng người quen thuộc đứng tại thiên cung. Đó chính là Phương Thần. Ti Cung Phù đột nhiên cười ha hả. Ha ha, không nghĩ tới, ngươi thế mà làm được, thật trở lại quá khứ. Đáng tiếc là, ngươi không thể bóp chết thành công, ha ha ha. Nhìn đến Ti Cung Phù cười to, Phương Thần nội tâm không có gợn sóng. Trong lòng của hắn đang suy đoán sau đến tột cùng xuất hiện vấn đề gì. Xem ra cần muốn lần nữa trở lại quá khứ. Phương Thần thầm nghĩ. Thế mà, lúc này Phương Thần tay phải chuyển đến không thoải mái. Phương Thần nâng tay phải lên, nhìn sang. Phát hiện một trận như là vết dỉ một dạng vệt xuất hiện tại tay phải của mình trên lưng. Xa xa Ti Cung Phù thấy thế, ào ào cười lạnh. Ngươi xong, đây là thời gian vết gì? Ngươi cho rằng có thể tùy ý thay đổi qua đi sao? Quá buồn cười. Phương Thần nghe vậy, trong lòng gấp gáp lên. Thời gian vết gì là bởi vì nhà xe cải biến đi qua, mới có thể xuất hiện một loại dấu hiệu. Một khi thời gian vết gì lan tràn Phương Thần toàn thân, Phương Thần liền sẽ bị thời gian thôn phệ. Ý thức phân tán đến thời gian trường hà bên trong. Lúc này, Phương Thần không xác định bất tử ấn còn có hiệu quả hay không. Bất quá thời gian vết gì cũng không phải là không thể thanh trừ. Phương Thần chỉ cần thay đổi qua đi về sau, bảo đảm không dẫn phát lớn thời gian náo động. Chờ hết thảy đều trở lại quỹ đạo về sau, thời gian vết gì sẽ từ từ biến mất. Nhân tộc, vô dụng, ngươi không cải biến được đi qua. Chúng ta vô luận như thế nào, đều sẽ đi đến kiến mục, cái này như là định luật đồng dạng, không cách nào cải biến. Lúc này, Tỷ nhìn về phía Phương Thần, cười lạnh nói. Phương Thần nghe vậy, mãnh liệt nhìn về phía Tỷ. Vô luận như thế nào đều sẽ tiến về kiến mục. Phương Thần bắt lấy cái này trọng điểm, đồng thời, Phương Thần trong đầu cũng nghĩ đến biện pháp. Đó lấy, Phương Thần sử xuất thời gian ấn, gọi ra thời gian trường hà, lần nữa nhảy vào đến thời gian trường hà bên trong, trở về quá khứ. Tỷ cung phu nhìn lấy Phương Thần nhảy vào thời gian trường hà, cũng không có ngăn cản, bởi vì bọn hắn hai cái rõ ràng. Mưa ác kệ Phương Thần làm cái gì, kiến càng đều sẽ xuất hiện tại kiến mục phía trên. Đồng thời thông qua kiến mục che chở, sờ đến tiên đế phía trên cánh cửa. Nhưng là, Tỷ cung phu lúc này sắc mặt đột nhiên biến đến khó coi, trong đầu của bọn hắn, nhiều hơn mới trí nhớ. Mà tại cái này trí nhớ bên trong, Phương Thần làm một kiện đại sự. Chương 315, gặp phải Khương Tổ, thần ma tiên thành, gặp lại thiên đạo. Vừa mở mắt, Phương Thần lần nữa về tới kiến càng đạn sinh thế giới kia. Lúc này thời gian cùng trước đó không kém bao nhiêu. Kiến càng bị nói long nhất tộc mang đi không lâu. Phương Thần hướng nói long nhất tộc rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó lập tức rời đi, hướng về kiến một vị trí mà đi. Trước đó tìm một câu để tỉnh Phương Thần. Đã mặc kệ Phương Thần làm cái gì, kiến càng đều sẽ đi đến kiến mục. Đồng thời mượn nhờ kiến mục tu luyện tới không ai bằng cảnh giới. Cái kia Phương Thần không cần muốn làm gì, chỉ cần đợi tại kiến mục trung quanh, chờ lấy kiến càng chính mình đến kiến mục là được rồi. Mà lại, Phương Thần nguyên bản định đánh giết kiến càng ý nghĩ, cũng bị Phương Thần chính mình phủ quyết, Phương Thần dự định đổi một loại phương thức. Rộng lớn trên mặt đất, một gốc liền thông thiên cùng thần thụ đứng sừng sững ở trong thiên địa, đây là kiến mục. Phương Thần đi ra hư không, nhìn đến kiến mục thời điểm, nhất thời bị to lớn kiến mục kinh ngạc đến ngây người. Chăm nghe không bằng một thấy, không hổ là thiên địa đệ nhất thần thụ. Phương Thần nhìn lấy kiến mục, nhịn không được cảm khái. Vị đạo hữu này rất lạ mặt, lần đầu tiên tới. Một thanh âm theo Phương Thần bên cạnh thân nơi xa truyền đến. Phương Thần nhìn sang, phát hiện một cái quen mặt thân ảnh chậm rãi đạp không mà đến. Khương Tổ. Phương Thần lên tiếng kinh hô, người đến chính là bị kiến càng hư ảnh đánh chết Khương. Khương nghe được Phương Thần gọi ra tên của mình, nhất thời có nghi hoặc sinh ra. Ngươi biết ta? Ta làm sao chưa bao giờ thấy qua ngươi? Phương Thần nghe vậy, nghĩ, tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Liên quan tới hắn là từ tương lai mà đến sự tình, Phương Thần không có ý định nói ra, để tránh đem thời không nhiễu loạn đến càng thêm nghiêm trọng. Khương đang nghe xong Phương Thần lý do về sau, cũng không nghĩ nhiều, nói ra: "Thì ra là thế, người tới là khách, đi ngồi một chút như thế nào?" Khương khoát tay một chỉ hướng kiến mục trước. Phương Thần trông về phía xa đi qua, thấy được một tòa tiên thành. Tiên thành cũng đủ lớn, có thể so với một tông tiểu hình tiên vực, nhưng tại kiến mục trước, lại nhỏ bé giống hạt cát. Nếu không phải Khương vạch tòa tiên thành này, Phương Thần còn không có chú ý tới. "Được." Phương Thần đáp ứng Khương. Tiếp lấy liền đi theo Khương cùng nhau hướng tiên thành mà đi. Trên đường, Khương thỉnh thoảng liền nhìn một chút Phương Thần, cái này khiến Phương Thần rất là không hiểu. Vì sao luôn luôn liếc lấy ta một cái? Ta có cái gì đặc thù sao? Khương nghe vậy, cảm thấy không có ý tứ, xin lỗi cười một tiếng. Không có gì, cũng là cảm giác nhìn ngươi rất quen mắt, luôn cảm giác tại một nơi nào đó gặp qua ngươi một dạng. Khương vừa nói xong lời này, Phương Thần trên tay phải thời gian vết gì lại làm lớn ra một điểm. Phương Thần trong lòng run lên, thầm nghĩ, thời gian rối loạn có chút nghiêm trọng. Phương Thần cùng Khương trong tương lai kết bạn, theo lý thuyết hiện tại là đi qua. Phương Thần đối với Khương đến bảo hoàn toàn cũng là một người xa lạ, nhưng Khương lại sinh ra loại cảm giác này, tương lai ảnh hưởng tới đi qua. Đây cũng là Phương Thần thay đổi qua đi đưa tới hậu quả một trong. Ngươi thế nào? Khương gặp Phương Thần chậm chạp không nói gì, dò hỏi. Phương Thần lấy lại tinh thần, cười nói: "Không có gì, nghĩ đến một ít chuyện. Bất quá ta tướng mạo như thế phổ thông, khả năng ngươi nhìn thấy qua dáng dấp cùng ta tương tự người, mới khiến cho ngươi sinh ra loại này ảo giác." Khương gật đầu, có khả năng. Chính nói chuyện với nhau thời khắc, Khương cùng Phương Thần liền đi tới tiên thành bên ngoài. Khương cười nhìn về phía Phương Thần, nói ra: "Đây là Thần Ma Thành, chúng ta Tiên Thiên Thần Ma nhất tộc lĩnh địa chỉ nhất." Phương Thần nhìn lấy to lớn tiên thành, từng sợi đại đạo chi lực rủ xuống tiến tiên thành bên trong, như là từng chàng ngang dọc vũ trụ ngân hà. Thiên địa linh cơ, mọi loại pháp thì, tại vạn giới vật chất quý, tại tiên thành bên trong lộ ra qua quýt bình thường, cũng khó trách Tiên Thiên Thần Ma nhất tộc mạnh. Ở trong môi trường này xuất sinh, sinh trưởng, không có chút nào tu luyện thiên phú người đều có thể trở thành tiên đế. Đi vào tiên thành, Phương Thần liền cảm giác được cùng thiên khung phía trên đại đạo sinh ra cộng minh. Chính mình vậy mà không cần chủ động tu luyện, đại đạo chi lực, thiên địa linh cơ cũng sẽ tràn vào đến trong cơ thể mình. Cái này cho dù là ngủ, cũng có thể trở thành tiên đế đi. Phương Thần trong lòng nhịn không được cảm thán. Một bên Khương nhìn đến đại đạo chỉ lực chủ động tràn vào Phương Thần thể nội, trong mắt nhất thời sáng lên, nói ra: "Ngươi cũng là Tiên Thiên Thần Ma?" Phương Thần lắc đầu nói ra: "Không phải." Khương cảm thấy không hiểu, vì sao ngươi có thể hưởng thụ được chỉ có Tiên Thiên Thần Ma mới có thể hưởng thụ thiên đạo chúc phúc. Phương Thần vừa định tìm một cái lý do giải thích, lại nhìn đến vô tận đại đạo ấn ký theo hư không hội tụ, hình thành một dòng sông dài, một người đạp trên ấn ký sông dài, đi tới Phương Thần trước mặt. "Đã lâu không gặp." Người này nhìn lấy Phương Thần, trên mặt ý cười, nói ra. Phương Thần nhất thời sửng sốt, sau khi tính hồi lại, nói ra:
ngươi
nhận biết ta? Người trước mắt hướng hắn chào hỏi, tựa như là lão hữu đã lâu không gặp một dạng. Cái này khiến Phương Thần rất là nghi hoặc. Mà người kia nhìn lấy Phương Thần, cười nói: "Ta đương nhiên nhận biết ngươi, quên ta tại Huyền Hoàng Tình cùng ngươi đã nói những lời kia sao?" Nghe nói như thế, Phương Thần rốt cục xác định. Người trước mắt không chỉ có biết hắn, vẫn là tại phàm vực nói cho hắn biết một ít chuyện thiên đạo. Nơi này không phải tại đi qua sao? Ngươi làm sao lại nhận biết ta? Tại phàm vực thời điểm, thiên đạo giao phó xong một ít chuyện sau liền không có. Mà đây là tại đi qua, thiên đạo tuy nhiên tồn tại. Nhưng làm sao có thể nhận biết Phương Thần? Chẳng lẽ thời gian rối loạn đã nghiêm trọng không thể cứu vãn cấp độ? Phương Thần không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Nhưng là Phương Thần trên mu bàn tay phải, thời gian vết gì cũng không có làm sâu sắc. Bởi vậy đó cũng không phải thời gian rối loạn mang tới kết quả. Thiên đạo nhìn lấy mờ mịt Phương Thần, cũng không có lập tức giải thích, "Không đổi, trước đi theo ta." Nói xong, thiên đạo liền quay người rời đi. Phương Thần lúc này còn đắm chìm trong nghi hoặc bên trong. Thẳng đến một bên Khương mở miệng, mới khiến cho Phương Thần lấy lại tinh thần. "Ngươi thế mà nhận biết thiên đạo, trước đó làm sao không nói ra?" Phương Thần cười cười, "Ta làm sao biết thân phận của hắn?" Nói xong, Phương Thần đi theo thiên đạo. Sau đó không lâu, Phương Thần cùng thiên đạo cùng nhau tiến vào một chỗ trong cung điện. Tiến vào cung điện về sau, thiên đạo ra hiệu Phương Thần dưới trướng, theo rồi nói ra: "Không nghĩ tới ngươi thế mà đi tới đi qua, ngươi đã tới đi làm gì?" Phương Thần nói ra: "Ngươi còn chưa nói ngươi tại sao biết ta đây." Thiên đạo cười cười, nói ra: "Việc này đơn giản, trí nhớ của ta là chung. Mặc kệ là đi qua, hiện tại, vẫn là tương lai phát sinh sự tình. Chỉ cần ta ghi lại, liền sẽ cùng hưởng cho bất luận cái gì thời gian ta. Cho nên, cho dù ngươi cùng ta là trong tương lai quen biết, nhưng chỗ tại ta của quá khứ, vẫn có thể biết ngươi." Phương Thần nghe xong, cảm giác được nhức đầu. Cái này mỗi ngày phải cần tiếp thu bao nhiêu tin tức, đầu sẽ không nổ tung sao? Bất quá vừa nghĩ tới thiên đạo không phải người, giống như điểm ấy tin tức với hắn mà nói, không tính là gì. "Đến ngươi, ngươi đã tới đi làm gì?" Thiên đạo hỏi thăm. Phương Thần do dự, nói ra: "Chuyện này ta không thể nói ra, miễn cho nhiễu loạn thời không." Thiên đạo cười ha hả, nói tiếp: "Yên tâm đi, chỉ muốn ở chỗ này nói ra, sẽ không ảnh hưởng đến thời không." Phương Thần nghe vậy, nhìn chung quanh, phát hiện tòa cung điện này rất đặc thù, trên vách tường lưu động quang mang giống như là thời gian thần quang một dạng. Chương 316, một cái luật thép, tẩy não kiến càng, trăm vạn năm sau. Nơi này là? Phương Thần cảm thấy nghi hoặc, vội vàng hỏi thăm. Thiên đạo đáp lại nói: "Nơi này là thời gian hoang địa, ngươi có thể hiểu thành nơi này không có thời gian tồn tại." "Không có thời gian tồn tại?" "Cái này mang ý nghĩa thời gian không ảnh hưởng tới nơi này." Phương Thần nói ra. Thiên đạo điểm đầu, "Ngươi nói không sai. Bởi vậy, cho dù ngươi nói ra những chuyện kia, cũng sẽ không đối thời gian sinh ra ảnh hưởng." Phương Thần gật đầu, sau đó đem tương lai thời gian nói ra. Thiên đạo nghe xong, thần sắc từ lúc mới bắt đầu nhẹ nhõm biến đến dần dần nghiêm túc lên. Vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy? Phương Thần nhìn lấy Thiên đạo, trong lòng đột nhiên có nghi hoặc sinh ra. "Thiên đạo, ngươi nói trí nhớ của ngươi trùng, vì sao không biết sự kiện này? Mà lại, liên quan tới Đoạ Ma sự tình, ngươi hẳn là cũng rõ ràng mới đúng." Thiên đạo nhìn lấy Phương Thần, thở dài một tiếng. "Ngươi nói không sai, liên quan tới Đoạ Ma sự tình, ta rất rõ ràng. Ta cũng rõ ràng Tiên Tiên Thần Ma nhất tộc lại bởi vì Đoạ Ma mà hủy diệt. Nhưng ta không cách nào cải biên, bởi vì đây là đại đạo diễn hóa luật thép. Đến mức ngươi nói sự kiện này, ta không có tận lực ghi lại. Cho nên ta đương nhiên không rõ ràng, chỉ có ta tận lực ghi lại sự tình, ta mới có thể biết." "Đại đạo diễn hóa luật thép?" Phương Thần không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Thiên đạo đắng chát cười một tiếng, giải thích nói: "Tiên Tiên Thần Ma nhất tộc hủy diệt, là đại đạo tại hậu trường đẩy mạnh. Bởi vì Tiên Tiên Thần Ma hưởng thụ quá lâu, lâu đến thế gian hết thảy tang thương biến hóa, Tiên Tiên Thần Ma vẫn đứng sừng sững đỉnh phong. Bởi vậy, đại đạo lựa chọn Đoạ Ma nhất tộc, để Đoạ Ma nhất tộc hủy diệt Tiên Tiên Thần Ma. Ta cho dù hủy Đoạ Ma nhất tộc, cũng còn sẽ có những chủng tộc khác tới làm sự kiện này. Chỉ có Tiên Tiên Thần Ma nhất tộc hủy diệt, đại đạo mới có thể dừng tay." Phương Thần cảm thấy thật không thể tin, không có là đại đạo ở sau lưng đẩy mạnh Tiên Tiên Thần Ma hủy diệt. Đồng thời, Phương Thần cũng nghĩ đến Tiên Tiên Thần Ma tại sao lại truy cầu Tiên Đế phía trên. Cho nên Tiên Tiên Thần Ma mới như thế khát vọng Tiên Đế phía trên, chính là vì cùng đại đạo đối kháng, không cho Tiên Tiên Thần Ma hủy diệt. Thiên đạo điểm đầu, không sai. Kết quả ngươi cũng rõ ràng, Tiên Tiên Thần Ma cố gắng thật lâu, lại một điểm thu hoạch đều không có. Nghe nói như thế, Phương Thần đột nhiên hoài nghi mình chỗ bồi dưỡng thế giới hoa có thể thành công hay không. "Không nói những chuyện này, ngươi bây giờ muốn đối với cái kia kiến càng làm cái gì?" Thiên đạo dò hỏi. Phương Thần nghe vậy, vừa cười vừa nói: "Tẩy não." Thiên đạo trong mắt sáng lên, nói: "Thế nào?" Phương Thần nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. "Nguyên bản ta là dự định đánh giết cái kia kiến càng, dù sao cái kia kiến càng mạnh như vậy, hậu thế căn bản cũng không có người là đối thủ của nó. Nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, mạnh như vậy kiến càng, vì sao không làm việc cho ta đâu? Ta tính toán đợi kiến càng đi vào kiến mục về sau, thay đổi một cách vô tri vô giác cho kiến càng quán thâu một số tư tưởng, để cho kiến càng ở đời sau có thể cùng ta thân cận." Thiên đạo nghe được, trong đầu cũng nhảy ra một đạo linh quang. "Ngươi tiểu nói này, ta cũng nghĩ đến một việc. Nếu là có thể để Tiên Tiên Thần Ma nhất tộc cùng kiến càng trở thành bằng hữu, như vậy Tiên Tiên Thần Ma nhất tộc có thể giúp kiến càng, có lẽ làm cho kiến càng thành là chân chính tiên đế phía trên. Kể từ đó, Tiên Tiên Thần Ma vận mệnh liền có thể cải biên." Phương Thần nghe xong, vội vàng nói: "Ngươi ý tưởng này rất nguy hiểm, không thể." "Có gì không thể?" Thiên đạo nhìn về phía Phương Thần. Phương Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra: "Ngươi cũng biết, Tiên Tiên Thần Ma nhất tộc hủy diệt đối hậu thế sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Nếu là ngươi cải biến Tiên Tiên Thần Ma nhất tộc vận mệnh, cái này mang tới thời gian xen vào nhau, nhưng là không chỉ một sao nửa điểm. Rất nhiều sinh linh sẽ biến mất, lại có thật nhiều sinh linh sẽ xuất hiện, cái này nhân quả, ngươi có thể chịu được sao?" thiên đạo lại không thèm để ý chút nào. Như có thể thay đổi tiên thiên thần ma nhất tộc vận mệnh, cái này nhân quả lại lớn lại có thể thế nào? Phương Thần nhìn lấy thiên đạo, rất là bất đắc dĩ. Thiên đạo là tiên thiên thần ma nhất tộc thủ hộ thần, thời khắc đều vì tiên thiên thần ma nhất tộc cân nhắc. Bởi vậy lúc này thiên đạo có tự mình hy sinh ý nghĩ, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Phương Thần cực không tán đồng ý nghĩ này, cử động lần này thực sự quá nguy hiểm. Thiên đạo nhìn lấy Phương Thần, thở dài một tiếng. Ai, được rồi, không đáng. Thiên đạo cuối cùng vẫn là chịu thua, hắn lo lắng quang dựa vào chính mình không thể thừa nhận nhân quả, mà cái này nhân quả sẽ còn lan tràn đến tiên thiên thần ma nhất tộc, đến lúc đó hắn làm hết thệ thì đều uổng phí. Bởi vậy thiên đạo vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Phương Thần thở dài một hơi, nếu là thiên đạo khăng khăng muốn làm, bởi vì là Phương Thần cho thiên đạo cung cấp linh cảm, đến lúc đó nhân quả chỉ lực khả năng sẽ còn lan đến gần Phương Thần. Không chỉ một khi tiên thiên thần ma vận mệnh bị cải biến, hậu thế còn không biết lại biến thành bộ dáng gì đâu. Phương Thần cũng không muốn vừa trở về cảnh còn người mất. Cái kia kiến càng sẽ ở 100 vạn năm sau đi vào kiến mục. Ngươi dự định ở chỗ này chờ 100 vạn năm sau sao? Thiên đạo đột nhiên hướng Phương Thần nói ra. Phương Thần nhìn lấy thiên đạo, minh bạch thiên đạo vừa mới dùng một ít đặc thù thủ đoạn, biết kiến càng đi vào kiến mục thời gian. Biết được việc này về sau, Phương Thần nghĩ nghĩ, trước ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, nhìn xem có thể không thể biết một số liên quan tới kiến càng tin tức. Chờ chênh lệch thời gian không nhiều về sau, ta liền trực tiếp tiến về 100 vạn năm sau. Thiên đạo điểm đầu, cái kia tốt. Thời tiết như chạy, mấy trăm năm thoáng một cái đã qua. Phương Thần một mực đợi tại Thần Ma Tiên Thành bên trong, không có đi bất kỳ địa phương nào. Mà tại Thần Ma Tiên Thành bên trong, Phương Thần cũng không có tùy ý đi lại, mà chính là đợi tại thời gian hoang địa bên trong. Phương Thần xin nhờ Khương Bang Phương Thần thu thập một số tin tức, Khương rất tình nguyện trợ giúp Phương Thần. Thiên đạo thỉnh thoảng sẽ đến cùng Phương Thần nói chuyện với nhau, nói cho Phương Thần một ít chuyện. Một ngày này, Phương Thần rời đi thời gian hoang địa, tìm tới Thiên đạo về sau, Phương Thần nói ra: "Ta muốn rời đi." Thiên đạo nhìn lấy Phương Thần, cười nói: "Ừm, tại 100 vạn năm sau, ta chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ." Phương Thần không hiểu nhìn lấy Thiên đạo: "Cái gì kinh hỉ? Đừng đến lúc đó cho ta một cái kinh hãi." Thiên đạo cười to vài tiếng: "Ha ha, đây là sẽ không, ngươi yên tâm là được." Phương Thần nói ra: "Được rồi, ta đi." Phương Thần gọi ra thời gian trường hạ, lại kết xuất thời gian ấn, rồi giao thời gian thần lực theo hư không bên trong chảy ra. Phương Thần tắm thời gian thần lực, nhảy vào thời gian trường hà bên trong, hướng 100 vạn năm sau mà đi. Thiên đạo nhìn lấy rời đi Phương Thần, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Ta lúc đầu là làm sao tìm người này? Đáng tiếc không có nhớ kỹ. Thiên địa duy nhất biến số, chỉ cái này một cái. Thời gian trường hà bên trong, Phương Thần ánh mắt tiến tĩnh, nhìn lấy lóe lên thời gian, Phương Thần lòng sinh cảm khái. Không lâu, Phương Thần đã tới chỗ cần đến. Rời đi thời gian trường hà, Phương Thần đi tới 100 vạn năm về sau. Phương Thần xuất hiện địa phương, vẫn như cũng là tại Thần Ma Tiên Thành. Địa điểm cũng giống như nhau địa điểm, cái gì đến thiên đạo cũng đứng ở một bên. Nhìn đến Phương Thần, Thiên đạo nói ra: "Hoan nên đi vào 100 vạn năm sau." Phương Thần nhìn chằm chằm Thiên đạo: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta biết ngươi muốn buông xuống, thật sớm liền ở chỗ này chờ đợi." Thiên đạo đáp lại: "Đây là ta chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ, nhận lấy đi." Chương 317, một cái giới chỉ, cảm thấy xoắn xuýt, gặp phải tỷ phù. Thiên đạo xuất ra một cái giới chỉ. Giới chỉ trong suốt sáng long lanh, quang huy sáng chói, ước vạn ánh sáng lượn lờ, mọi loại pháp thì lưu chuyển. Phương Thần tiếp nhận giới chỉ, bỗng cảm giác nghi hoặc. Đây là cái gì? Đem giới chỉ nắm tại bàn tay tâm, Phương Thần cảm giác được theo trong giới chỉ xông ra một cỗ năng lượng tràn vào đến trong cơ thể mình. Trên mu bàn tay phải thời gian vết gì, tại lúc này vậy mà chậm rãi lui tán, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Cái giới chỉ này có thể giúp ta đi trừ thời gian vết gì? Phương Thần thấy cảnh này, lên tiếng kinh hô. Đó lấy, Phương Thần nhìn hướng Thiên Đạo, nói ra: "Đây chính là ngươi phải cho ta kinh hỉ sao?" Thiên Đạo cười gật đầu: "Không sai. Cái giới chỉ này là dùng thời gian hoang địa một góc làm thành, có thể trợ giúp ngươi chống cự thời gian vết gì." Phương Thần đem giới chỉ đeo lên, cảm kích nhìn thoáng qua Thiên Đạo: "Đa tạ." Thiên Đạo khoát khoát tay, nói ra: "Không cần cảm ơn. Đúng rồi, cái giới chỉ này chỉ là trợ giúp ngươi chống cự thế giới vết gì mà thôi. Nhưng đây cũng không có nghĩa là có thể giúp ngươi hoàn toàn đi trừ thời cơ vết gì. Ngươi như là nghĩ đến làm một ít cải biến thời gian đại sự, cái giới chỉ này có thể không giúp được ngươi." Phương Thần cười cười: "Cái này ta biết, có thể chống cự thời gian vết gì đã đủ rồi, chí ít làm cho ta an tâm một số." Thiên Đạo khẽ gật đầu, nói tiếp: "Thời gian không sai biệt lắm, tỷ phù cũng nên đến, ngươi chuẩn bị một chút." Phương Thần thu hồi nụ cười, trịnh trọng gật đầu: "Ta đã biết. Bất quá ở trước đó, tỷ phù tại cái này 100 vạn năm bên trong đều làm chuyện gì?" Thiên Đạo xuất ra một cái ngọc giản, trong ngọc giản ghi lại tỷ phù tin tức. Phương Thần cầm qua ngọc giản, thần niệm thăm dò vào trong ngọc giản, nhất thời được biết liên quan tới tỷ phù sự tình. 100 vạn năm trước, tỷ phù bị Đạo Long nhất tộc thu dưỡng về sau, sinh hoạt qua coi như không tệ. Đạo Long nhất tộc đem tỷ phù coi như chính mình ra, rất yêu mến hắn. Mà tỷ phù cũng bày ra không tầm thường tu luyện tiên phú, rất nhanh liền trở thành tiên vương, có hy vọng trở thành tiên đế. Nhưng là, không ai từng nghĩ tới, tỷ phù tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, rất nhanh theo tiên vương thành vị chí tôn, tiếp lấy lại roi vào phàm tục. Đạo Long nhất tộc dốc hết toàn lực cũng không thể phát hiện nguyên nhân, may ra Đạo Long nhất tộc vẫn chưa bởi vậy từ bỏ tỷ phù, ngược lại là một mực tại trợ giúp tỷ phù khôi phục tu vi. Nhưng ở trước đó không lâu, Đạo Long nhất tộc rước lấy diệt tộc chi họa. Tỷ phù bởi vì không có tu vi, trốn qua nhất kiếp. Nhưng toàn bộ Đạo Long nhất tộc chỉ có chút ít mấy cái đại long đào thoát. Phương Thần nhìn lấy đoạn tin tức này, trong lòng giật mình. Nhân vật chính Quân Mẫu, tỷ phù cái này tao ngộ, cùng Phương Thần quen thuộc một ít chuyện giống như lúc. Khó trách tỷ phù có thể sờ đến tiên đế phía trên cánh cửa. Nguyên lai lại là bởi vì cầm nhân vật chính Quân Mẫu. Phương Thần thầm nghĩ, nếu là chăm chú thiết kế một phen, tỷ phụ tất có thể trở thành tiên đế phía trên. Phương Thần suy nghĩ cuộn cuộn, nguy hiểm suy nghĩ bắt đầu một cái tiếp theo một cái toát ra. Trước đây bị hắn từ bỏ một số ý nghĩ, lại xuất hiện. May ra Phương Thần đầy đủ lý trí, rất nhanh liền đem những ý nghĩ này xóa đi trong đầu của mình. Quá nguy hiểm, để tỷ phụ trở thành tiên đế phía trên, cải biến lịch sử nhân quả quá lớn, ta không chịu nổi. Phương Thần thầm nghĩ, tỷ phụ một khi trở thành tiên đế phía trên, có thể nói toàn bộ tiên vực tuyệt đối không có đối thủ. Như vậy để tiên vực tứ phân ngũ liệt trận chiến kia, có thể sẽ không phát sinh. Cho dù phát sinh, mang tới hậu quả cũng sẽ không lớn như vậy. Tiên vực không tứ phân ngũ liệt, kiến mục cũng sẽ không biến mất. Như vậy tỷ phụ liền có thể một mực đợi tại kiến mục phía trên, mượn nhờ kiến mục tu luyện. Có như thế một nhân vật mạnh mẽ tại trên đỉnh đầu để ép, cho dù là đọa ma cũng không dám làm cản, muốn làm những thứ gì đều muốn cân nhắc tỷ phụ. Đây hết thảy đều phát sinh, như vậy hậu thế loại kia bố cục liền sẽ hoàn toàn biến mất. Phàm vực cũng lại bởi vậy biến mất. Tại loại này đại nhân quả phía dưới, Phương Thần tuyệt không có khả năng trốn qua. Một bên tiên đạo nhìn lấy Phương Thần lắc đầu bộ dáng, không thể nín được cười cười. Tại cái này 100 vạn năm, hắn đặc biệt chú ý tỷ phụ rất lâu. Bởi vậy, thiên đạo biết được tỷ phụ tiềm lực, hắn cũng một mực tại xoắn xuýt, muốn hay không trợ giúp tỷ phụ trở thành tiên đế phía trên. Suy nghĩ mấy chục vạn năm sau, thiên đạo nghĩ thông suốt, thuận theo tự nhiên. Thiên đạo sẽ không tận lực đi trợ giúp tỷ phụ trở thành tiên đế phía trên, hết thảy sự tình liền để hắn dựa theo nguyên bản quỹ tích phát triển. Suy nghĩ minh bạch a. Thiên đạo nhìn lấy Phương Thần, cười nói. Phương Thần gật đầu, suy nghĩ minh bạch, thuận theo tự nhiên đi. Ừm. Thiên đạo điểm đầu, nói tiếp, ta đi trước, đến đón lấy thì nhìn chính ngươi. Thiên đạo nói xong liền biến mất không thấy gì nữa. Phương Thần cầm lấy ngọc giản, đứng tại chỗ một lúc sau, hướng về thần ma tiên thành bên ngoài mà đi. Căn cứ bên trong ngọc giản tin tức, tỷ phụ đang tránh được nhất kiếp về sau, liền một mực hướng về kiến mục phương hướng chạy đến. Hắn bên cạnh có đạo long nhất tộc một tên hộ vệ bảo hộ lấy tỷ phụ. Bởi vậy, tỷ phụ tung tích còn thật là tốt phát hiện. Phương Thần bay trên bầu trời, rất nhanh liền phát hiện tỷ phụ. Lúc này tỷ phụ hãm sâu nguy cơ, mấy cái thần sắc kiệt ngao tu sĩ ngăn cản tỷ phụ. Ha ha ha, cuối cùng vẫn là bị chúng ta đuổi kịp, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đầu hàng, miễn cho chịu khổ. Một tên xúc lấy râu quai nón tu sĩ lớn tiếng nói. Tỷ phụ giờ phút này hóa thành hình người, nhìn lấy râu quai nón tu sĩ. Tỷ phụ cũng không có bối rối, ngược lại lộ ra đến vô cùng bình tĩnh. Lúc trước các ngươi truy tại ta đằng sau chó vẫy đuôi mừng chủ, bây giờ ta chán nản, liền bị cắn ngược lại một cái, thật sự là vô si. Mi cái tu sĩ nghe vậy, nhất thời giận tím mặt. Lúc trước bọn họ truy tại tỷ phụ sau lưng, tự nhiên là bởi vì tỷ phụ thân phận cao sủng. Bọn họ tùy ý lấy được một số ban thưởng, cũng đủ để cho bọn họ đại phú đại quý. Bây giờ tỷ phụ hổ xuống đồng bằng, bọn họ còn có cần gì phải đi theo? Nếu không phải coi trọng tỷ phụ trên người một số bảo vật, bọn họ mới không thèm để ý tỷ phụ. Ta nói lại lần nữa xem, nể tình lúc trước ngươi đối với chúng ta không tệ phân thượng, giao ra trên người ngươi bảo vật, chúng ta có thể buông tha ngươi, nếu không, ngươi liền chết đi. Dâu quay nón tu sĩ hô to, toàn thân khí thế bừng bừng phân chấn. Đây là một tôn nửa bước tiên đế. Tỷ phụ sắc mặt nhất thời trắng xám xuống tới. Bây giờ hắn không có tu vi, nếu không phải bên cạnh hộ vệ thay hắn ngăn trở, hắn căn bản gánh không được khí thế kia. Thiếu chủ, thuộc hạ sẽ hết sức chỉ hoãn bọn họ, thiếu chủ mau trốn đi. Tỷ phụ hộ vệ nhìn về phía tỷ phụ, khó khăn mở miệng. Hắn chỉ là một cái tiên vương, căn bản không phải dâu quay nón tu sĩ đối thủ. Chớ nói chi là vẫn còn có tu sĩ tại. Tỷ phụ nhìn lấy hộ vệ, cắn răng đáp ứng. Đó lấy, tỷ phụ xuất ra một cái tiên phủ. Xé nát tiên phủ về sau, điểm điểm tinh quang phun ra ngoài, đem tỷ phụ bao trùm, sau một khắc, tỷ phụ hóa thành tinh quang, thì phải thoát đi nơi đây. Dâu quay nón tu sĩ thấy thế, lúc này vung tay lên. Vạn đạo pháp tắc bay múa, đem trọn phiên hư không giam cầm. Tỷ phụ hộ vệ muốn ngăn cản, nhưng là bị các tu sĩ khác ngăn lại. Tỷ phụ bị trấn áp lại, theo tinh quang bên trong rơi ra, ném xuống đất. Muốn chạy, hỏi qua ta không có. Dâu quay nón tu sĩ cười lạnh một tiếng, tiếp lấy chậm rãi hướng tỷ phụ đi đến. Chương 318, thu đồ đệ tỷ phụ, để hắn giả chết, mới kế hoạch. Thiếu chủ. Tỷ phụ hộ vệ thấy thế, ngập trời tiên lực tế ra, đánh lui ngăn lại chính mình mấy cái tu sĩ về sau, cấp tốc đi tới tỷ phụ trước mặt. Chủ tớ tình thâm, ngược lại để người cảm động, đáng tiếc không dùng. Dâu quay nón tu sĩ giữ tợn cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, liên nhìn đến một người chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Hán, ta bảo vệ. Phương Thần nhìn lấy dâu quay nón tu sĩ, nói ra. Dâu quay nón tu sĩ nghe vậy, theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tiếp lấy cười lạnh một tiếng, bảo vệ hắn. Ngươi có năng lực gì? Nói còn chưa dứt lời, Phương Thần liền phô bày chính mình tiên đế uy áp, như là cựu thiên rơi xuống phía dưới, dâu quay nón tu sĩ trong nháy mắt bị uy áp ép tới nằm trên đất. Tiên đế, hắn lại là tiên đế. Dâu quay nón tu sĩ trong lòng điên cuồng hét lên. Dám nghỉ với ta, ngươi chán sống rồi. Phương Thần nhìn lấy dâu quay nón tu sĩ, lạnh nhạt nói. Dâu quay nón tu sĩ nhất thời thân thể run cùng run dậy một dạng, vội vàng nói. Tiên bối, ta không phải, ta không có. Vọng tiên bối khai ân. Phương Thần không để ý đến dâu quay nón tu sĩ, mà chính là nhìn về phía tỷ phụ. Tỷ phụ hộ vệ cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Thần, đem tỷ phụ bảo hộ tại sau lưng. Hộ vệ sau lưng tỷ phụ thì một mặt tò mò nhìn Phương Thần. Ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào? Phương Thần cười cười, nói ra. Ngươi sinh ra thời khắc, ta tại chỗ. Nghe nói như thế, tỷ phụ trong đầu nhớ lại chính mình đản sinh ngày ấy. Tuy nhiên khi đó vừa mới sinh ra, nhưng là tỷ phụ lại trời sinh thông tuệ, nhớ kỹ không ít chuyện. Mà trên bầu trời một cái tu sĩ bộ dáng, dần dần cùng trước mắt Phương Thần dung hợp. Ta nhớ ra rồi, ngươi thật sự tại chỗ. Nhưng tỷ phụ ngay sau đó lại nổi lên nghi ngờ. Ngươi tại sao lại tại ta đản sinh thời điểm xuất hiện? Hiện tại lại xuất hiện làm gì? Phương Thần nhìn lấy tỷ phủ, cười nói: "Thu ngươi làm đồ, thu ta làm đồ đệ." Tỷ phủ cảm thấy thật không thể tin. Phương Thần gật đầu nói: "Lúc trước ngươi xuất sinh thời khắc, ta liền muốn lấy thu ngươi làm đồ, đáng tiếc bị phụ thân ngươi hiểu lầm, dẫn đến không thể thành công. Bây giờ ta ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, lại gặp ngươi. Đây là duyên phận, xem ra ngươi là nhất định muốn trở thành đồ đệ của ta." Phương Thần bắt đầu chuyện phiếm, dù sao tỷ phủ không rõ ràng nguyên do trong đó. Tỷ phủ cũng hiển nhiên tin tưởng Phương Thần lời nói này, trên mặt hiện ra ý động thần sắc. Nhưng là, tỷ phủ ánh mắt rất nhanh ngảm đạm xuống. "Có thể ta đã không cách nào lại tu luyện, tiền bối hảo ý ta xin tâm lĩnh." Phương Thần lắc đầu nói ra. "Không cách nào tu luyện thì thế nào? Ta có thể trợ ngươi trọng tu luyện một chút." Tỷ phú nghe vậy, nhất thời bất khả tư nghị nhìn về phía Phương Thần. "Tiền bối không là đang lừa ta?" Phương Thần cười nói, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Tỷ phú lúc này kích động lên, người trước mắt là tiên đế, không cần thiết lừa hắn một cái liền tu luyện cũng không thể phế vật. "Sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử túi đầu." Tỷ phú lúc này đi ra hộ vệ sau lưng, hướng về Phương Thần quỳ xuống dập đầu. Phương Thần thỏa mãn gật đầu, sau đó chỉ dâu quay nón tu sĩ nói ra, "Đám người này, Đồ Nhi dự định xử trí như thế nào?" Tỷ phú đứng dậy, nhìn lấy dâu quay nón tu sĩ, trong mắt lóe lên oán hận chỉ ý mời sư tôn động thủ, xóa đi bọn họ. Phương Thần vung tay lên, dâu quay nón tu sĩ bọn người liền lập tức biến mất ở trong thiên địa. "Đi thôi." Phương Thần nói ra. Một vệ kim quang bao phủ lại tỷ phủ cùng hắn hộ vệ. Tiếp lấy Phương Thần đem tỷ phủ cùng hắn hộ vệ dẫn tới thần ma bên trong tòa tiên thành. Phương Thần để tỷ phủ cùng hắn hộ vệ tại thần ma tiên thành bên trong hào hào bông lòng một chút. Không lâu sau đó, Phương Thần sẽ giúp trợ tỷ phủ một lần nữa bước vào tu luyện chi lộ. Đợi đến Phương Thần rời đi, hộ vệ kích động nhìn lấy tỷ phủ. "Thiếu chủ, nơi này là thần ma tiên thành, thiên thiên thần ma lãnh địa. Ngài sư tôn có thể tùy ý ra vào nơi này, chịu nhất định là đại nhân vật. Thiếu chủ an nguy có bảo đảm, nói không chừng còn có thể báo thù." Nghe được hộ vệ, tỷ phủ trong mắt cũng lóe qua kích động. "Ngươi nói không sai, ta phải cố gắng tu luyện, vì đạo long nhất tộc báo thù." Đón lấy, tỷ phủ nhìn về phía hộ vệ. "Tiểu Thanh, làm phiền ngươi về sau nhiều lưu ý thêm đạo long nhất tộc tin tức. Nếu là còn có tộc nhân đào vong, nghĩ biện pháp đem tin tức đưa đến tộc nhân trên tay. Nói cho bọn hắn đến thần ma tiên thành." Hộ vệ trịnh trọng gật đầu. Thời gian hoang địa bên trong, Phương Thần cùng Thiên Đạo ngồi đối mặt nhau. Thiên Đạo rất là bất đắc dĩ nhìn lấy Phương Thần, nói ra: "Đây chính là ngươi nói tẩy não. Ngươi thu hắn làm đồ, cùng dính liễu tới hắn rất sâu, nếu là có cái gì sai lầm, vậy ngươi có thể liền xong rồi." Phương Thần tự tin cười cười, nói ra: "Yên tâm, việc này ta có tự mình hiểu lấy. Chỉ cần dựa theo nguyên bản quỹ tích phát triển, cái kia hết thảy đều sẽ xảy ra vấn đề lớn." Thiên Đạo nghi ngờ nhìn lấy Phương Thần: "Ngươi có nắm chắc sẽ không làm xảy ra vấn đề lớn?" Phương Thần đứng dậy, tại thời gian hoang địa bên trong đi lại. "Có nắm chắc, ta dự định để tỷ phụ giả chết." Thiên Đạo nghe vậy, nhất thời giật nảy cả mình. "Giả chết? Ngươi muốn làm thế nào? Ngươi muốn làm gì?" Phương Thần xoay người, nhìn lấy Thiên Đạo, cười nói: "Tỷ phụ tại đụng chạm đến tiên đế phía trên cánh cửa về sau, đại chiến bạo phát, tiên vực tứ phân ngũ liệt, kiến mục bỏ chạy, tỷ phụ không có che chở, rất chết nhanh dưới con đường lớn. Đây là nguyên bản lịch sử tiến trình, đúng hay không?" Thiên Đạo điểm đầu, nhưng không hiểu Phương Thần muốn nói cái gì. Phương Thần tiếp tục nói: "Ta chỉ cần không thay đổi cái này lịch sử tiến trình, vậy liền không có vấn đề. Bởi vậy, tỷ phụ cuối cùng vẫn muốn tử dưới con đường lớn. Nhưng là cứ như vậy để tỷ phụ chết đi, nhưng không đáng. Không chỉ hiện tại tỷ phụ thế, nhưng là ta thân truyền đệ tử. Làm vì sư tôn, ta không thể trơ mắt nhìn tỷ phụ bỏ mình. Ta dự định để tỷ phụ một mực dựa theo nguyên bản quỹ tích phát triển, chỉ bất quá thời điểm chết, lừa qua đại đạo, để cho tỷ phụ tiếp tục trong bóng tối tu luyện. Đợi đến tỷ phụ trở thành tiên đế phía trên, hết thảy liền thành." Thiên Đạo nghe được lời nói này, nhịn không được nói ra: "Ngươi còn là muốn cho tỷ phụ trở thành tiên đế phía trên?" Phương Thần gật đầu, cười nói: "Đúng, nguyên bản ta là không có ý định làm như vậy. Nhưng ngươi cũng rõ ràng, tỷ phụ là tiếp cận nhất tiên đế phía trên tồn tại. Ta không muốn bỏ qua cơ hội này, bởi vậy mới sẽ làm ra loại chuyện này." Thiên Đạo bất đắc dĩ nhìn lấy Phương Thần: "Ngươi trước còn khuyên ta không nên mạo hiểm, không nghĩ tới ngươi thế mà chủ động mạo hiểm như vậy." Phương Thần nói ra: "Trước đó không nghĩ tới phương diện này, cảm thấy ích lợi không hơn được nữa mạo hiểm, mới khuyên ngươi. Nhưng ta nghĩ rõ ràng về sau, ích lợi đã lớn hơn cả mạo hiểm, vậy liền đánh bạc một lần." Thiên Đạo thở dài một tiếng: "Được thôi, ngươi có gì cần ta trợ giúp thì cứ việc nói ra." Phương Thần nói ra: "Không có gì đặc biệt cần ngươi trợ giúp. Bất quá ta không có ý định ở thời điểm này đợi quá lâu thời gian. Ta muốn về đến hậu thế chuẩn bị một ít gì đó, đợi đến tỷ phụ chết đi một khắc này mới có thể trở về. Sở hữu ta biến mất đoạn thời gian này bên trong, tỷ phụ thì làm phiền ngươi nhiều quan tâm." Thiên Đạo điểm đầu nói: "Ta biết được, ngươi an tâm trở về chuẩn bị đồ vật đi." Phương Thần gật đầu, tiếp lấy liền rời đi thời gian hoang địa. Sau đó, Phương Thần tìm được tỷ phụ, dự định để tỷ phụ một lần nữa đạp vào tu luyện chỉ lộ. Chương 319, vô tự thiên thư, chỗ tu luyện, tự sẽ gặp nhau. Sư tôn. Tỷ phụ nhìn thấy Phương Thần, cảm thấy hết sức kích động. Hắn cũng rõ ràng đến đón lấy muốn phát sinh cái gì. "Chuẩn bị hảo sao?" Phương Thần cười dò hỏi. Tỷ phụ trịnh trọng gật đầu, "Chuẩn bị xong, sư tôn." Phương Thần khẽ gật đầu, trong lòng mặc niệm, rút ra khen thưởng. Khen thưởng rút ra thành công, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Phương Thần tâm tư chìm vào hệ thống không gian bên trong, thấy được chính mình rút ra thập tinh đại lễ bao. Trước đây tỷ phụ bái hắn làm thầy thời điểm, hệ thống thì cấp ra khen thưởng. Bất quá Phương Thần cũng không có trước tiên rút ra. Lúc này rút ra ra thập tinh đại lễ bao đồng thời mở ra về sau, Phương Thần thu được một bản kinh pháp. Cái này kinh pháp có chút kỳ quái, không có danh tự, thậm chí ngay cả một chữ đều không có. Hiển nhiên một bản vô tự thiên thư. Nhưng Phương Thần không có cảm thấy kỳ quái, hệ thống giới thiệu giải đáp hắn nghi hoặc. bản này Vô Tự Thiên Thư có thể nói là thiên hạ kinh pháp tổng cương, bất luận kẻ nào mở ra Vô Tự Thiên Thư đều có thể thu được thích hợp nhất chính mình kinh pháp, mà lại phẩm giai tuyệt đối không thấp. Bởi vậy, chỉ cần đem Vô Tự Thiên Thư giao cho tỷ phú quan sát, tỷ phú liền có thể tu luyện thích hợp nhất chính mình kinh pháp. Phương Thần lấy ra Vô Tự Thiên Thư, đem Vô Tự Thiên Thư giao cho tỷ phú. Tỷ phú tiếp nhận Vô Tự Thiên Thư, nhìn đến tên sách thành đạo. Tỷ phú nghi ngờ nhìn về phía Phương Thần, "Sư tôn, đây là?" Phương Thần nói ra, "Đây là thích hợp nhất người tu luyện kinh pháp." Tỷ phú một mặt mờ mịt, "Có thể ta không thể tu luyện. Chẳng lẽ chỉ cần ta tu luyện công pháp này, liền có thể một lần nữa bước vào tu luyện?" Tỷ phú đột nhiên nghĩ đến tình huống này. Phương Thần khẽ gật đầu, tỷ phú ý nghĩ này cũng không sai. Nhưng càng quan trọng hơn là, tỷ phú muốn tại kiến một phía trên tu hành, mới có thể một lần nữa bước vào tu luyện. Trước đó tỷ phú chỗ lấy theo tiên vương rơi xuống vì phàm nhân, là bởi vì đại đạo nguyên nhân. Đại đạo cảm thấy theo tỷ phú thân bên trên truyền đến uy hiếp. Nếu là bỏ mặc tỷ phú tiếp tục tu luyện đi xuống, tỷ phú tuyệt đối có thể trở thành tiên đế phía trên. Đại đạo vì bóp chết uy hiếp, cho nên để tỷ phú tu vi mất hết. Mà tỷ phú trong lịch sử sở dĩ có thể sở đến tiên đế phía trên cánh cửa, liên là bởi vì có kiến mục che chở. Cho nên, chỉ cần tỷ phú đợi tại kiến mục phía trên, cho dù là đại đạo cũng vô pháp đối tỷ phú làm cái gì. Ngoại trừ môn này kinh pháp bên ngoài, ta còn chuẩn bị cho ngươi một cái chỗ tu luyện. Phương Thần nhìn lấy tỷ phú, cười nói. Tỷ phú nghe vậy, lại kích động lên. Phương Thần thân là tiên đế, chuẩn bị chỗ tu luyện nhất định không tầm thường. Tỷ phú tự hiểu là nếu như có thể một lần nữa bước vào tu luyện, có chính mình sư tôn trợ giúp, trở lại tiên vương có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Đi theo ta đi, Phương Thần nói ra. Tỷ phú đuổi theo sát Phương Thần. Cũng không lâu lắm, Phương Thần mang theo tỷ phú rời đi thần mã tiên thành, hướng tiên thành bên ngoài cách đó không xa kiến một mà đi. Tỷ phú nhìn lấy tiến lên Phương Thần, nhất thời kích động nói ra. Sư tôn, chỗ tu luyện là tại kiên một phía trên sao? Phương Thần cười nhìn về phía tỷ phú, không sai. Cái này, tỷ phú nhất thời kích động không phải nói cái gì. Kiến một đại danh, hắn một mực nghe đạo long nhất tộc thế hệ trước nói qua. Lúc trước đạo vong thời điểm, đạo long nhất tộc thế hệ trước cũng để cho tỷ phú đến kiến một tìm kiếm che chở. Vốn cho rằng sẽ không cùng kiến một có cái gì gặp nhau, không nghĩ tới vẫn là leo lên kiến một. Tỷ phú, tại kiến một phía trên thật tốt tu luyện, không có việc gì đừng xuống tới. Tại leo lên kiến một trước đó, Phương Thần căn dặn tỷ phú. Tỷ phú cảm thấy không hiểu, sư tôn, cái này là vì sao? Phương Thần thở dài một tiếng, nói ra. Ngươi có biết ngươi vì sao không thể tu luyện? Đó là bởi vì đại đạo chán ghét. Phương Thần đem tiền căn hậu quả nói cho tỷ phú. Tỷ phú hai mắt mê muội, não tử ông ông tác hưởng. Không nghĩ tới mình không thể tu luyện lại là chuyện như thế. Sư tôn, kiến mục có thể cung cấp che chở sao? Tỷ phú kinh ngạc nhìn hỏi thăm. Phương Thần gật đầu, ngươi nói không sai, cho nên ta mới cho ngươi tại kiến mục phía trên tìm cái chỗ tu luyện. Tỷ phú thần sắc biến đến ngốc trệ, cảm giác được chính mình về sau sinh hoạt tạm đạm vô quang. Phương Thần thấy thế, lập tức mở miệng. Không cần nhiều suy nghĩ gì, đã đại đạo không cho ngươi tu luyện, vậy ngươi phải cố gắng tu luyện tới để đại đạo cũng không dám khinh thị ngươi cấp độ. Đến lúc đó, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nghe được Phương Thần, tỷ phú dần dần khôi phục bình thường. Sư tôn nói không sai, ta muốn làm như thế một. Lúc này, Phương Thần cùng tỷ phú đã trèo lên đi lên kiến mục. Tại kiến mục một chỗ trên cây khô, có một tòa cung điện. Tòa cung điện này là thiên đạo chuẩn bị, trước đó giao cho Phương Thần, Phương Thần lại đem tòa cung điện này giao cho tỷ phú, xem như hắn chỗ tu luyện. Đi vào cung điện về sau, Phương Thần nói ra. Chỗ này cung điện là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi, về sau liền an tâm ở chỗ này tu luyện. Tỷ phú gật đầu, ta đã biết, sư tôn. Phương Thần nhìn lấy tỷ phú, lần nữa bàn giao một ít chuyện. Ta về sau sẽ rời đi tương đối lâu một đoạn thời gian. Ngươi có thể sẽ thời gian rất lâu không nhìn thấy ta. Tỷ phú nhất thời khẩn trương lên, bao lâu? Phương Thần thở ra một hơi, khả năng mấy trăm năm, khả năng trên trăm vạn năm, thậm chí càng lâu. Tỷ phú nghe xong, thật vất vả điều chỉnh xong tâm tình kém chút lần nữa sụp đổ. Ngươi yên tâm, ngươi ta cuối cùng còn có gặp mặt một ngày. Phương Thần an ủi. Tỷ phú yên lặng gật đầu, không nói gì. Tại ta rời đi về sau, ngươi nếu là có khó khăn gì có thể tìm thần ma tiên thành tiên tiên thần ma tìm kiếm giúp đỡ. Tỷ phú vẫn như cũng là yên lặng gật đầu. Phương Thần nhìn lấy tỷ phú, theo rồi nói ra. Bắt đầu tu luyện đi, ta ở chỗ này nhìn lấy ngươi. Có Phương Thần nghe được lời này, tỷ phú rốt cục chấn phấn chút. Xuất ra Vô Tự Thiên Thư, mở ra Vô Tự Thiên Thư về sau, một vệt kim quang xông vào tỷ phú não hải. Tỷ phú nhất thời nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm ngộ. Dần dần, thiên địa linh cơ bắt đầu hướng nơi này hội tụ. Tỷ phú cảm nhận được thiên địa linh cơ, thể nội lại có pháp lực góp nhặt. Trong nháy mắt, tỷ phú trở thành ẩn linh cảnh tu sĩ. Đồng thời tu vi tại cấp tốc tăng lên, rất nhanh liền đi tới chí tôn chỉ cảnh. Phương Thần nhìn lấy tu vi cấp tốc tăng lên tỷ phú, lộ ra nụ cười hài lòng. Không hổ là sợ đến tiên đế phía trên tồn tại, thiên phú quả nhiên không tầm thường. Phương Thần thầm nghĩ. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh, thời gian 3 tháng như là nước chảy trôi qua. Phương Thần cùng tỷ phú tại kiến một phía trên trong cung điện chờ đợi thời gian 3 tháng. Tỷ phú không phụ Phương Thần chờ mong. Thông qua 3 tháng này, không chỉ có một lần nữa bước vào tu luyện, tu vi còn khôi phục được tiên vương chi cảnh, đồng thời còn có mơ hồ đột phá đến tiên đế dấu hiệu. Tỷ phú, 3 tháng này ngươi làm không tệ. Phương Thần cười hướng tỷ phú nói ra. Đều là sư tôn, ta mới có thụy bây giờ. Tỷ phú cung kính nói. Phương Thần nhìn lấy tỷ phú, thở dài một tiếng. Ta là thời điểm rời đi, trước đó giao phó ngươi sự tình, đều nhớ chưa? Tỷ phú trong mắt lóe lên sầu não, gật đầu nói, đều nhớ kỹ. Phương Thần vỗ vỗ tỷ phú bả vai, nói ra. Nỗ lực tu luyện, thời gian vừa đến, ta tự nhiên sẽ một lần nữa cùng ngươi gặp nhau. Chương 320, hết thảy phục hồi như cũ, tư tưởng giấu chăn nổi, nên rời đi. Tỷ phú trịnh trọng gật đầu, ta biết, sư tôn. Phương Thần gật đầu, tiếp lấy liền rời đi cung điện, tiến về Thần Ma Tiên Thành. Tỷ Phú nhìn lấy Phương Thần bóng lưng, ánh mắt kiên nghị, trong lòng quyết định, nhất định muốn nỗ lực tu luyện, tranh thủ cùng Phương Thần sớm ngày gặp lại lần nữa. Thần Ma Tiên Thành bên trong, thời gian hoang địa. Phương Thần lần nữa đến chỗ này, Thiên Đạo thì sớm chờ ở đây. Muốn đi rồi sao? Thiên Đạo dò hỏi. Phương Thần gật đầu, thời gian không đợi người, là thời điểm trở về. Thiên Đạo hướng về phía Phương Thần cười một tiếng. Ngươi đi về sau, ta sẽ giúp ngươi xem tỷ phủ. Đã làm phiền ngươi. Phương Thần hướng Thiên Đạo nói lời cảm tạ. Cần phải, nói không chừng về sau ta sẽ còn tìm tỷ phủ giúp đỡ. Vậy liền coi là sớm đầu tư. Thiên Đạo cười nói. Phương Thần lộ ra nụ cười, tiếp lấy hướng Thiên Đạo tạm biệt. Triệu hồi ra thời gian trường hà, kết xuất thời gian ấn, Phương Thần trong nháy mắt biến mất tại thời gian hoang địa bên trong. Thiên Đạo đứng tại chỗ, suy nghĩ xuất thần. Thiên Thiên Thần Ma nhất tộc có hy vọng tồn tại sao? Hỗn độn chỉ địa. Thời gian trường hà đột nhiên từ không biết tên chỗ chảy ra. Phương Thần dẫm lên thời gian trường hà, một lần nữa về tới hỗn độn chi địa. Bất quá lúc này hỗn độn chi địa phát sinh một chút biến hóa. Nguyên bản chết đi Khương Tổ cùng đạo lão, tại lúc này phục sinh. Mà hòn đảo kia cũng khôi phục nguyên dạng. Toàn bộ không gian khôi phục được Phương Thần vừa tiến vào nơi này bộ dáng. Đạo lão một mặt mờ mịt, còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ngược lại là Khương Tổ, nhìn lấy Phương Thần, một mặt kỳ quái. "Phương Thần, ngươi..." Khương Tổ nhìn chằm chằm Phương Thần, muốn nói gì, nhưng là lại không biết cái kia từ nơi nào nói lên. "Khương Tổ, cũng là như ngươi nghĩ, ta trở về quá khứ, cải biến một ít chuyện." Phương Thần vừa cười vừa nói. Khương Tổ khẽ gật đầu, "Ngươi thật là khiến người ta cảm thấy thật không thể tin." Đạo lão vẫn như cũng là một mặt mờ mịt. "Chuyện gì xảy ra?" Khương Tổ cười cùng đạo lão giải thích, đạo lão sau khi nghe, cảm thấy thật không thể tin. Nhìn lấy Phương Thần, đạo lão một mặt kinh ngạc. "Phương Thần, ngươi lại dám cải biến lịch sử? Còn thành công? Cái này quả thực khiến người ta thật không thể tin." Phương Thần nói ra, vẫn còn bỏ ra một chút để ngủ, nhưng may ra thành công. Lúc này, cách đó không xa Tỷ cùng Phù nhìn lấy Phương Thần, cảm giác mười phần kỳ quái, tại trong trí nhớ của bọn hắn, Phương Thần là lúc trước cái kia bị thiên diệt địa tỷ phù sư tôn, nhưng là bọn hắn lại bảo lưu lại ngay từ đầu cùng Phương Thần lên xung đột trí nhớ. Hai loại trí nhớ tương xung, để Tỷ cùng Phù không biết nên làm thế nào. Lúc này, Phương Thần ánh mắt bỏ vào Tỷ cùng Phù trên thân. Nhìn đến Tỷ cùng Phù xoắn xuýt thân sắc, Phương Thần cười nói: "Thế nào, không dám cùng sư tôn nhận nhau rồi?" Tỷ cùng Phù nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, Tỷ nói ra: "Ngươi không phải sư tôn của chúng ta." Phương Thần cười cười, nói ra: "Thật sao? Quên ta giao cho các ngươi vô tự thiên thư rồi." Phù tại lúc này lớn tiếng phản bác: "Ngươi là cái kia tỷ phụ sư tôn, cũng không phải ta cùng tỷ sư tôn." Phương Thần sẽ không tiếp tục cùng tỷ cùng Phù tranh chấp. "Tùy các ngươi nói thế nào, dù sao các ngươi hiện tại cũng không động được ta, đúng không?" Tỷ cùng Phù thần sắc biến đến âm trầm, Phương Thần nói không sai, Phương Thần là lúc trước cái kia tỷ phụ sư tôn, mà tỷ cùng Phù lại là lúc trước cái kia tỷ phụ ý thức phân hóa mà thành, tuy nhiên có chính mình độc lập ý thức, nhưng là vẫn khó tránh khỏi bị lúc trước cái kia tỷ phù ý thức ảnh hưởng. Phương Thần càng là ảnh hưởng lớn nhất nhân tố. Tỷ cùng Phù nghĩ đối Phương Thần động thủ, trở ngại ý thức ảnh hưởng, căn bản là không có cách hoàn thành. Phương Thần nhìn lấy Tỷ cùng Phù, cười nói: "Đã các ngươi hai cái cùng tỷ phù có liên hệ, ta cũng không muốn đối với các ngươi động thủ. Các ngươi sau khi ra ngoài, không cho phép đem chuyện nơi đây nói ra, biết không?" Tỷ cùng Phù lập tức lạnh hừ một tiếng: "Hừ, vì sao chúng ta phải nghe ngươi? Ta cùng tỷ không cách nào động thủ, không có nghĩa là cái khác đọa ma không cách nào động thủ. Ta sẽ đem sự tình nói ra, ngươi lại nhận đọa ma truy sát." Phương Thần nhìn lấy Tỷ Cung Phủ, nói ra: "Ta chính là sư tôn của các ngươi liền sư tôn mà nói đều không nghe rồi." Sư tôn hai chữ vừa ra khỏi miệng, Tỷ Cung Phủ nhất thời sắc mặt đại biến, trong đầu của bọn hắn, một đạo luật thép hình thành, như là tư tưởng dấu chạm nổi một dạng, gắt gao ấn trong đầu, không cách nào sửa đổi. Mà Tỷ Cung Phủ căn bản là không có cách chống lại tư tưởng dấu chạm nổi, bằng không bọn hắn sẽ trực tiếp sụp đổ, biến mất ở giữa thiên địa. "Ngươi?" Tỷ đưa tay chỉ Phương Thần, ngón tay run rẩy, nói không ra lời. Phương Thần lườm Tỷ liếc một chút, Tỷ nhất thời nhìn đến ngón tay của mình biến đến trong suốt. Đồng thời trong suốt tại lan tràn, chậm rãi hướng về thân thể của mình mà đến. Đây chính là tư tưởng dấu chạm nổi hiệu quả. Dù là Tỷ chỉ muốn đối Phương Thần bất kính, Tỷ cũng sẽ biến mất. Thấy cảnh này, Tỷ nhất thời không còn dám làm cản, mà Tỷ biến mất ngón tay, lại xuất hiện. Kiến thức đến tư tưởng dấu chạm nổi mang tới hiệu quả. Tỷ Cung Phu nhìn lấy Phương Thần, tuy nhiên cảm thấy phẫn nộ, biệt khuất, nhưng lại không dám đối Phương Thần có bất kỳ bất kính. "Sư tôn, ta cùng phụ đi trước." Tỷ hướng Phương Thần mở miệng, mười phần cung kính. Đợi đến Phương Thần đồng ý về sau, Tỷ lôi kéo phụ mau chóng rời đi, một giây cũng không tiếp tục chờ được nữa. Đưa ai đến Tỷ cùng Phù rời đi, Khương Tổ cùng Đạo Lao đi tới. Đạo Lao nhìn về phía Phương Thần, trong mắt đã có không hiểu, lại có hưng phấn. "Phương Thần, đây là có chuyện gì? Tỷ cùng Phù tại sao lại nhận ngươi làm sư tôn?" Một bên Khương Tổ tâm có chút suy nghĩ, mơ hồ đoán được thứ gì. Phương Thần thì đem chuyện của mình làm nói ra. Đạo Lao sau khi nghe, đối với Phương Thần lớn mật hành động mười phần bội phục. Mà Khương Tổ tại lúc này nói ra, chắc không được sẽ xuất hiện sự kiện kia. Đạo Lao nhìn về phía Khương Tổ, nghi ngờ nói: "Khương Tổ, chuyện gì?" Khương Tổ cười cười, nói ra: "Tiểu đạo, tại Tiên Tiên Thần Ma còn cường thịnh thời điểm, vẫn cứ hướng kiến một phía trên tỷ phủ cung cấp các loại tu hành tài nguyên. Ta lúc ấy còn kỳ quái, tại sao lại như thế? Mà lại theo Tiên Tiên Thần Ma nhất tộc mai một đi về sau, cho tỷ phủ tài nguyên tu luyện không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại còn gia tăng. Cái này lúc ấy để cho ta cảm thấy thật không thể tin. Nguyên lai tỷ phủ lại là Phương Thần đệ tử, như thế thì nói thông được." Phương Thần cũng cười nói: "Thiên đạo ngược lại là làm so với ta nghĩ muốn tốt. Đáng tiếc tại Tiên Tiên Thần Ma xuống dốc thời điểm, tỷ phủ không có thể giúp chút gì không. Khương Tổ cảm thấy tiếc nuối có thể tiếc hận. Nếu là tỷ phù có thể rút một tay, Tiên Thiên Thần Ma cũng sẽ rơi cho tới hôm nay mức này. Phương Thần nói ra, không trách tỷ phù, đây là ta lúc đầu phân phó tỷ phù. Đó lấy, Phương Thần hướng Khương Tổ cùng đạo lão nói ra, là thời điểm rời đi, tuy nhiên cải biến lịch sử, nhưng còn có chuyện muốn làm. Khương Tổ tán đồng gật đầu, ngươi nói không sai, Đoạ Ma nhất tộc chưa trừ diệt, lòng ta khó yên. Phương Thần, ngươi định làm gì? Phương Thần đem kế hoạch của mình nói ra. Khương Tổ cùng đạo lão sau khi nghe, đối với Phương Thần kế hoạch cảm thấy 10 phần kinh hãi. Cái này, có thể giấu giếm được đại đạo sao? Phương Thần gật đầu, tự tin nói, chỉ cần có thể để tỷ phù đi theo kiến mục rời đi, liền có thể giấu giếm được đại đạo. Cho nên, chúng ta cần phải làm là để tỷ phù một mực đợi tại kiến mục phía trên. Chương 321, sư tôn hiểu lầm, có người nhằm vào, rời đi Hắc Hóa Thiên. Đợi đến Phương Thần nói xong, Khương Tổ chần chờ một chút. Hắn nhớ tới đến, lúc trước tiên vực tứ phân ngũ liệt thời điểm, kiến mục biến mất trước đó đặc biệt tới một lần đại thanh tẩy, đem kiến mục tụ làm, trên nhánh cây một số dị loại toàn bộ run lên ra ngoài. Mà tỷ phù tuy nhiên cường đại, nhưng cũng vô pháp cùng kiến mục chống lại. Bởi vậy tỷ phù bị kiến mục run lên ra ngoài, dẫn đến tỷ phù bị đại đạo phát hiện, từ đó có lúc sau thảm kịch. Khương Tổ giờ phút này hoài nghi, lúc trước kiến mục đặc biệt đem giống tỷ phù loại sinh linh này quét ra kiến mục trên thân, chính là vì không bại lộ hành tung của mình, lấy đạt tới không bị quấy nhiễu, một mực thanh tĩnh mục đích. Nếu là bọn hắn muốn để tỷ phù một mực đợi tại kiến mục phía trên, kiến mục chưa chừng sẽ mãnh liệt phản kháng, liền tỷ phù cũng không là đối thủ. Bọn hắn làm sao có thể đầy đủ làm đến cùng kiến mục chống lại? Khương Tổ nhìn về phía Phương Thần, đem năm đó phát sinh sự tình nói ra, đồng thời cũng nói ra chính mình lo lắng. Phương Thần nhìn lấy Khương Tổ, nói ra: "Khương Tổ, không muốn chỉ muốn chém chém giết giết, ai nói nhất định muốn cùng kiến mục đối nghịch, cùng kiến mục giữ gìn mối quan hệ không được sao?" Khương Tổ nghe vậy, rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp lấy chần chờ nói: "Dạng này có thể làm sao?" Phương Thần nói ra: "Xây một có linh, yên tâm đi, Khương Tổ." Khương Tổ thấy thế, cũng chỉ có thể tin tưởng Phương Thần. Sau đó, ba người cùng rời đi chỗ này không gian. Vừa về tới Hắc Hóa Thiên, thì cùng phù liền tại ngăn tại ba người trước mặt. "Thế nào, lại muốn làm chút đại nghịch bất đạo sự tình?" Phương Thần mi tâm một chùm, nói ra. Tỷ cung phù trong đầu tư tưởng dấu chạm nổi chấn động động. Doa đến tỷ cung phù tranh thủ thời gian mở miệng. "Sư tôn, ngươi hiểu lầm. Chúng ta hai cái tới nơi này là vì nói cho sư tôn, có người đánh sư tôn chủ ý." Phương Thần nghe xong, nhất thời sinh ra nghi hoặc cảm giác. "Có ý đồ với ta?" "Là ai?" Phát giác được tư tưởng dấu chạm nổi không có có dị thường, tỷ lúc này mới yên tâm nói ra. "Là Cuồng Tiên." Phương Thần chưa từng nghe qua Cuồng Tiên nhân vật này, may ra phù rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Nhìn thấy Phương Thần không hiểu, lập tức hướng Phương Thần giải thích. Cuồng Tiên là Đoạ Ma bên trong một vị cường giả, hành sự ngông cuồng, lớn mật cùng cực. Hắn để mắt tới sư tôn, là muốn đem sư tôn chụp tới, để sư tôn vì Cuồng Tiên bồi dưỡng thiên địa đạo dược, chân chính loại kia. Phương Thần nghe vậy, nói ra: "Cho nên, là bởi vì ta nuôi dưỡng thế giới hoa có sở thành quả, Cuồng Tiên mới có thể để mắt tới ta." Tỷ cung phù không hẹn mà cùng gật đầu, tiếp lấy tỷ nói ra: "Không chỉ có như thế, Cuồng Tiên còn mời mấy vị Đoạ Ma. Theo ta được biết, có hai cái Đoạ Ma đã đáp ứng Cuồng Tiên." Phương Thần đột nhiên cười nhìn về phía tỷ cung phù: "Các ngươi hai cái cũng nhận mời a? Hảo tâm như thế đến nói cho, không phải là có âm mưu gì a?" Tỷ cung phù nghe vậy, mí mắt cuồng loạn, trong đầu tư tưởng giấu chạm nổi, lại bắt đầu chấn động. Tỷ cung phù tranh thủ thời gian đại giải thích rõ: "Sư tôn, ngươi hiểu lầm, ngươi thật hiểu lầm. Chúng ta cũng là vì sư tôn tốt, mới đến nói cho sư tôn, nhìn sư tôn minh giám." Phương Thần nhìn lấy dọa sợ tỷ cung phù, phất phất tay, nói ra: "Được rồi, đi thôi, chỉ muốn các ngươi không làm chút đại nghịch bất đạo sự tình, ta cũng chẳng muốn quản các ngươi." Phương Thần đối với tỷ cung phù cũng không thèm để ý, bởi vì chỉ cần để tỷ phù sống sót, hai cái đọa ma căn bản liền sẽ không sinh ra. Tỷ cung phù vận mệnh đã được quyết định từ lâu, mà tỷ cung phù còn không tự biết, bởi vậy coi như tỷ cung phù làm chút tiểu động tác, Phương Thần cũng không thèm để ý, ai sẽ cùng người sắp chết tính toán. Đợi đến tỷ cung phù rời đi, Khương Tổ trong mắt lóe lên tinh mang. Hai người này tâm tư không chính, may ra vận mệnh đã định trước, không phải vậy về sau muốn phí chút tâm tư. Phương Thần gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Khương Tổ. "Khương Tổ, ngươi tốt nhất nhanh đi về, kia là cái gì Cuồng Tiên mời đọa ma nhằm vào ta? Ngươi nếu là rời đi thời gian quá lâu, sợ rằng sẽ gây nên hoài nghi." Khương Tổ gật đầu, hắn cũng vừa muốn cùng Phương Thần nói rõ ràng điểm ấy. Đó lấy, Khương Tổ hướng đạo lão bàn giao một ít chuyện về sau, liền một lần nữa hóa thành đọa ma dáng vẻ, rời đi nơi đây. "Khương Tổ đi, Phương Thần, ta cũng muốn về Vạn Thư lâu." Đạo lão hướng Phương Thần cáo biệt, tiếp lấy hướng Vạn Thư lâu mà đi. Mà Phương Thần cũng gọi ra lại đạo kim quang, về tới bàn không đảo. Bàn không đảo chính giữa, thế giới hoa theo gió chập chờn. Trung quanh trận pháp lúc sáng lúc tối, có không ít dấu vết rơi vào trận pháp trận văn phía trên. Xem ra tại Phương Thần biến mất trong khoảng thời gian này, có không ít cuồng đồ muốn một bước lên trời, lại hữu dũng vô mưu, chết tại nơi đây. Phương Thần đi đến thế giới hoa trước, đem một cánh hoa dung hợp về sau. Phương Thần nhìn lấy chỉ còn lại có 6 cánh hoa thế giới hoa, xa vào đến trầm tư. Trước mắt đã bắt đầu có chút lực cản xuất hiện, xem ra đến tiếp sau sẽ không dễ dàng. Vừa mới Phương Thần dung hợp mảnh thứ 3 cánh hoa thời điểm, rất rõ ràng cảm nhận được một cỗ lực cản tại trở ngại lấy Phương Thần dung hợp cánh hoa. Nhưng cỗ này lực cản rất nhỏ, nếu không phải Phương Thần cẩn thận, còn không phát hiện được. Bất quá cái này cũng chứng minh chỉ cần Phương Thần tiếp tục dung hợp cánh hoa, tao ngộ lực cản khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh. Mà đến cuối cùng một bước thời điểm, Phương Thần hoài nghi thế giới hoa có thể hay không chống đỡ đi xuống. Đi một bước nhìn một bước đi, dù sao vẫn còn có thủ đoạn. Phương Thần đứng người lên, đem thế giới hoa chúng quanh trận pháp lại tăng cường một lần về sau. Phương Thần đi thẳng bàn không đảo, đó lấy, Phương Thần đi tới bách sự trong đường. Bàn không đảo đảo chủ, Bách sự đường một vị chấp sự nhìn thấy Phương Thần, cảm thấy kinh ngạc. Mở ra thần môn, ta muốn rời khỏi Hắc Hóa Thiên. Phương Thần lạnh nhạt nói. Bách sự đường chấp sự nghe vậy, do hỏi. Nhưng có vị nào chúa tể thủ dụ? Phương Thần lắc đầu, chấp sự thấy thế, lập tức nói ra. Vậy liền xin lỗi, không cách nào làm cho ngươi rời đi. Phương Thần lông mày nhíu lại, thể nội tuôn ra như kinh thiên sóng biển giống như pháp tắc. Pháp tắc đem chấp sự bao bọc vây quanh. Ngươi độc thủ, vẫn là ta độc thủ? Phương Thần nhìn lấy chấp sự, nói ra. Cảm nhận được sinh tử nguy hiểm, chấp sự lập tức liền nhận sợ. Ta lập tức thì vì ngài mở ra thần môn. Nói xong, chấp sự thôi động một môn trận pháp, bảy màu thần hồng phun ra ngoài, xây dựng thành một tòa thần môn. Chấp sự nói tiếp. Ta mở, ngươi nhìn những thứ này. Phương Thần không để ý chấp sự, đi vào thần môn sau biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Phương Thần rời đi, chấp sự lúc này mới thở dài một hơi. Chắc không được có thể giữ vững bàn không đảo, nguyên lai như thế hung. Bất quá dám tùy ý ra vào Hắc Hóa Thiên, đoán chừng cách cái chết không xa. Một bên khác, Phương Thần rời đi Hắc Hóa Thiên về sau, đi tới một chỗ vô linh chi địa. Nơi này một mảnh hoang vu, không thấy một cái sinh linh. Phương Thần tùy ý nhìn một chút, tiếp lấy kéo vỡ hư không, hướng Phi Tiên Tiên vực mà đi. Cũng không lâu lắm, Phương Thần liền về tới Phi Tiên Tiên vực bên trong. Phi Tiên Tiên vực cùng Phương Thần trong ấn tượng một dạng, không có gì cải biến. Phương Thần thấy thế, yên tâm một nửa. Xem ra lịch sử cải biên, không có có ảnh hưởng đến Phi Tiên Tiên vực. Nhưng Phương Thần vẫn lo lắng Phi Tiên giáo tình huống. Thông qua La La Sơn, Phương Thần về tới Phi Tiên giáo bên trong. Tốt tại Phi Tiên giáo cùng Phi Tiên Tiên vực một dạng, không có biến hóa, Phương Thần cái này mới hoàn toàn yên lòng. Chương 322, kiến mục xuất hiện, có xấu hổ hay không? Hướng dẫn từng bước. Vừa về tới Phi Tiên cung, Phi Tiên giáo người liền biết Phương Thần trở về. Phạm Vô Cấu lập tức đi vào Phi Tiên cung, nhìn thấy Phương Thần về sau. Phạm Vô Cấu thần sắc vui vẻ, nói ra: "Tiên đế, ngươi cuối cùng là trở về." Phương Thần nhìn lấy Phạm Vô Cấu dáng vẻ vui mừng, cảm thấy không hiểu. "Chuyện gì xảy ra?" Phạm Vô Cấu nói ra. "Tiên đế, giam ba câu giải thích không rõ, ngài theo ta đến xem thử đi." Phương Thần cảm thấy hiếu kỳ, theo Phạm Vô Cấu rời đi Phi Tiên cung. Đó lấy, Phương Thần cùng Phạm Vô Cấu đi tới một tòa thánh phong phía trên. Thánh phong đỉnh núi, một gốc thần mục chính tùy ý sinh trưởng. Rất nhiều đem chọn tọa thánh ngọn núi xem như lãnh địa mình ý đồ. Phương Thần trong mắt nhất thời lóe qua tình mang, cái này thần mục lại là trong truyền thuyết kiến mục. Phương Thần lập tức nhìn về phía Phạm Vô Cấu, do hỏi: "Cái gì thời điểm xuất hiện?" Phạm Vô Cấu kỳ quái nhìn thoáng qua Phương Thần, nói tiếp: "Tiên đệ ngài quên sao? Chúng ta vừa đến tiên vực, cái này khỏa thần mục thì chủ động tới đến Phi Tiên giáo." Phương Thần nghe vậy, nhất thời sững sờ, thầm nghĩ: "Đi vào tiên vực thời điểm thì xuất hiện, nhìn tới vẫn là có ảnh hưởng." Đó lấy, Phương Thần nhìn về phía kiến mục, hướng Phạm Vô Cấu nói ra: "Ngươi dẫn ta tới nơi này, là kiến mục chuyện gì xảy ra?" Phạm Vô Cấu nghe được kiến mục hai chữ, cảm thấy kỳ quái. Liên tưởng đến vừa mới Phương Thần cử động, Phạm Vô Cấu luôn cảm giác Phương Thần đã trải qua cái gì. Bất quá Phạm Vô Cấu lại không đốc, cũng không có tùy ý hỏi thăm. Phạm Vô Cấu trả lời Phương Thần: "Thần mục trước đó không lâu đột nhiên truyền ra tin tức, muốn gặp tiên đế. Thế nhưng lúc tiên đế còn chưa trở về, chúng ta lo lắng là quan trọng sự tình. Bây giờ tiên đế trở về, ta liền dẫn tiên đế tới đây." Phương Thần gật đầu, tiếp lấy đi vào kiến mục trước. Trong chốc lát, kiến mục thụ đóng lên có vô cùng pháp tắc dũng mãnh tiến ra, xây dựng thành một chỗ tiểu thế giới, đem kiến mục cùng Phương Thần bao phủ, cùng ngoại giới ngăn cách. Phương Thần nhìn lấy hết thảy xung quanh, hướng kiến mục nói ra: "Đã nhiều năm như vậy, xem ra ngươi linh tính có tăng lên không nhỏ." Kiến mục thụ trên thân, một trận quang mang và mèo, tiếp lấy khuôn mặt nổi lên. Mở hai mắt ra, mặt người nhìn về phía Phương Thần, tiếp tục mở miệng: "Đã nhiều năm như vậy, ngươi thế mà còn đánh ta chủ ý, ngươi có muốn hay không mặt?" Nghe được kiến mục giận mắng, Phương Thần nhất thời sững sờ. Lập tức thần sắc quái dị. Cái này tương phản, làm sao cảm giác như vậy kỳ quái? Kiến mục nhìn lấy Phương Thần tâm kia buồn cười mặt, nhất thời giận dữ. "Ngươi cười cái rắm, ta giúp ngươi đồ đệ kháng đại đạo lâu như vậy, ngươi không biết cảm ơn thì cũng thôi đi, còn muốn để cho ta tiếp tục kháng, ngươi thế nào không dứt khoát không đem ta thanh toán, trực tiếp cùng đại đạo đồng quy vu tận?" Phương Thần nghe xong, trong mắt nhất thời lóe qua tinh mang. "Ngươi nói không sai, ta có thể đem ngươi thanh toán, đa tạ ngươi nhắc nhở ta." Kiến Mục nhìn lấy Phương Thần, nộ khí liên tục. "Ngươi, ngươi vậy mà tưởng thật, ta cầu ngươi muốn chút mặt được hay không?" Phương Thần nhìn lấy Kiến Mục, cười nói: "Đùa ngươi chơi đâu, ngươi làm sao tưởng thật?" Kiến Mục nghe vậy, rất muốn vung ra một nhánh cây quất vào Phương Thần trên mặt. Nhưng Kiến Mục vẫn là nỗ lực khắc chế ý nghĩ của mình. Phương Thần cũng không nói đùa nữa, nghiêm mặt nói: "Tốt, ngươi đem ta ngăn cách ở đây, có chuyện gì muốn nói?" Kiến Mục nghe vậy, hừ một tiếng, nói tiếp: "Chuyện thứ nhất, để ngươi không muốn lại có ý đồ với ta, nhất là kháng đại đạo phương diện này, không có thương lượng." Phương Thần lại lập tức lắc đầu nói ra: "Không có khả năng, chỉ có ngươi có thể chống đỡ được đại đạo, ta không có chủ ý với ngươi, đánh chủ ý của người nào?" Kiến Mục nghe xong, trong lòng giận dữ, rất muốn tìm ra một cái vật thay thế đến, nhưng là não tử dạo qua một vòng, cũng không nghĩ tới ai có thể giống như hắn. Kiến Mục nhất thời hiểu xỉu xuống dưới. Phương Thần thấy thế, mở miệng an ủi: "Không cần thương tâm, không phải liền là kháng đại đạo sao? Ngươi kháng lâu như vậy, thời gian lâu một chút nữa, cũng không có gì." Kiến Mục trừng mắt nhìn về phía Phương Thần. "Nói nhảm, kháng đại đạo không phải ngươi, ngươi đương nhiên không có gì." Nghĩ nghĩ, Kiến Mục hướng Phương Thần nói ra: "Chuyện này, hãy cho ta lại suy nghĩ một chút. Tóm lại, kháng đại đạo sự kiện này, ta tuyệt sẽ không lựa bộ." Phương Thần không thèm để ý, ra hiệu Kiến Mục nói tiếp. Kiến Mục lập tức nói ra chính mình chuyện thứ hai. "Chuyện thứ hai, đem ngươi đệ tử lột xác tranh thủ thời gian lấy đi." Nói xong, một cái lớn chừng bàn tay đồ vật theo Kiến Mục thụ quan trung bay ra. Phương Thần vươn tay, tiếp lấy vật như vậy, phát hiện đây là tỷ phù bản thể lột xác. Phương Thần trong mắt lóc lên một tia thương cảm. Tuy nhiên hắn nhận lấy tỷ phù làm đồ đệ có mục đích khác, nhưng cùng tỷ phụ chung đụng cái kia thời gian 3 tháng, Phương Thần vẫn là đem tỷ phụ xem như chính mình chân truyền đệ tử mà đối đãi. Bây giờ nhìn đến tỷ phụ lột xác, không khỏi nhớ tới cái kia đoạn thời gian. Kiến Mộc nhìn lấy Phương Thần, nói ra: "Ngươi đệ tử này cũng là có đầy đủ nghịch tiên, thế mà đánh lấy danh nghĩa của ta, cưỡng ép nghịch phạt đại đạo. Còn kém chút thành công, đáng tiếc sau cùng thất bại trong gang tấc. Nhưng cái này lột xác lưu tại trên người của ta, đại đạo thỉnh thoảng gọi tới một trận pháp thì, muốn đem cái này lột xác tiêu diệt, nếu không phải ta cùng tiểu gia hỏa này cũng có cảm tình, cái này lột xác ta sớm mẹ nó giao ra." Phương Thần nhìn về phía Kiến Mộc, rất nghiêm túc nói: "Đa tạ ngươi." Kiến Mộc thấy thế, lúc này nói ra: "Đừng chỉ nói cảm ơn, xuất ra hành động thực tế được hay không? Để cho ta không lại đối kháng đại đạo, cũng là đối với ta lớn nhất cảm tạ." Phương Thần cười cười, mở miệng nói ra: "Sự kiện này, không được." Kiến Mộc rất là bất đắc dĩ nhìn lấy Phương Thần. Phương Thần có ý nghĩ của mình, Kiến Mộc cũng có ý nghĩ của mình, song phương ai cũng không được bộ, cũng chỉ có thể cầm cự được. Bất quá Phương Thần vì để cho Kiến Mộc đáp ứng, mở miệng giải thích: "Ngươi yên tâm, ta cũng không cần ngươi làm những gì. Ta sẽ lần nữa trở lại quá khứ, tại tiên vực tứ phân ngũ liệt ngày nào đó, nói cho ngươi, để ngươi mang theo giả chết tỷ phụ rời đi." Kiến Mộc kinh ngạc nhìn lấy Phương Thần, nói ra: "Ngươi dự định làm cái gì?" Phương Thần đem kế hoạch của mình nói ra, Kiến Mộc nghe xong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà Phương Thần thì cười hướng Kiến Mộc nói ra: "Ta kế hoạch này chỗ mấu chốt nhất cũng là ngươi. Chỉ có ngươi loại thiên hạ này đệ nhất, có thể cùng đại đạo chống lại thần mục, mới có thể hoàn thành loại này hành động vĩ đại." Nghe được Phương Thần tán dương, Kiến Mộc nhất thời cảnh giác lên: "Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng nói chút sự thật thì có thể thuyết phục ta." Phương Thần tiếp tục cười nói: "Những sự thật này đương nhiên không đủ. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi cùng đại đạo đối kháng lâu như vậy, chẳng lẽ thì không muốn phản kích?" Kiến Mộc nghe vậy, thần sắc nhất thời lạnh xuống. "Nói đùa, ta đương nhiên muốn phản kích. Ta từ khi đản sinh ngày đó trở đi, chó này đại đạo liền một mực nhắm vào ta. Nếu không phải ta mạnh, ta sớm liền không có." Phương Thần nghe xong, lúc này nói ra: "Cái kia không là được rồi, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi mang theo tỷ phù rời đi, để tỷ phù giả chết thoát thân, sau đó chờ tỷ phù trở thành tiên đế phía trên, hắn thì không so đại đạo yếu đi, ngươi đến lúc đó xin nhờ tỷ phù giúp ngươi. Đây không phải là dễ như trở bàn tay." Nghe Phương Thần kiểu nói này, Kiến Mộc nhất thời cảm thấy có chút đạo lý. "Đến lúc đó, ta có thể rút đại đạo miệng từ sao?" Chương 323, ta không đáp ứng, một lời đã định, lại đến huyết động. Phương Thần sững sờ, lập tức quái dị nhìn về phía Kiến Mộc. "Đánh miệng rộng tử nhiều chưa đủ nghiền, ngươi trực tiếp gây tại đại đạo trên thân tốt bao nhiêu?" Kiến Mộc nghe xong, náo hải nhất thời hiện lên một cái hình ảnh. Chính mình chống trời trụ chỗ, giống như thần linh, bệ nghệ thiên địa. Phía dưới đại đạo chó vẫy đuôi mừng chủ, cầu xin chính mình thương hại. Nghĩ đến có thể đối đại đạo làm loại chuyện này, Kiến Mộc nhất thời hưng phấn lên. "Tốt tốt tốt, không tệ, không tệ." Phương Thần nhìn lấy lâm vào trong huyễn tưởng Kiến Mộc, nội tâm cảm thấy một chút hoảng hốt. Bất quá theo Kiến Mộc phản ứng đến xem, cái này gại đúng chỗ ngứa. Xem ra Kiến Mộc cùng đại đạo ở giữa, cừu hận mười phần sâu. Chỉ cần một chút châm ngòi một chút, Kiến Mộc thì hận không thể đem đại đạo ăn sống nuốt tươi. Như thế nào, muốn không nên đáp ứng? Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Phương Thần cười nhìn về phía Kiến Mộc, mở miệng nói ra. Kiến Mộc thu hồi tưởng tượng, thần tình nghiêm túc nhìn lấy Phương Thần. "Đi qua ta thận trọng cân nhắc, ta cảm thấy ngươi đề nghị này không tệ." Phương Thần nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Nhưng Kiến Mộc lời nói xoay chuyển, nói ra: "Nhưng ta vẫn muốn cự tuyệt." Phương Thần nụ cười nhất thời ngưng kết ở trên mặt, lập tức nghi ngờ nói: "Vì sao? Ngươi không muốn báo thù?" Kiến Mộc xem thường nhìn thoáng qua Phương Thần, lập tức nói ra: "Ta đương nhiên muốn báo thù, nhưng là ta muốn bằng vào chính mình lực lượng báo thù, mà không phải xin giúp đỡ ngoại lực." Phương Thần nhất thời kinh ngạc nhìn chằm chằm Kiến Mộc. "Nhìn không ra ngươi vẫn là có chí khí." Kiến Mộc nghe xong, trong mắt vẻ khinh bỉ càng đậm. "Nếu không phải có chí khí, ta liền sẽ không ngạnh kháng đại đạo nhiều năm như vậy. Ngươi phải biết, đại đạo vì mời chào ta, mở ra điều kiện cỡ nào mê người." Phương Thần nghe xong, bắt lấy một chút, lập tức nói ra: "Ta đoán đại đạo là muốn ngươi làm khắc chó, mới cho ngươi mở ra mê người điều kiện, đúng không?" Kiến Mộc nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Phương Thần. "Ngươi biết, ngươi cũng nhận được đại đạo mời chào?" Phương Thần lắc đầu, "Đương nhiên không có, bất quá một đoán liền có thể đoán được. Trở thành tiên đế phía trên về sau, thế nhưng là cùng đại đạo bình khởi bình tọa, thậm chí vẫn còn thắng chỉ. Đại đạo vì bảo toàn chính mình, đối với những cái kia có thể trở thành tiên đế phía trên tồn tại, tự nhiên muốn hao hết công phu mời chào, cái này không khó đoán được." Kiến Mộc nghe xong, cảm động lấy: "Hừ, con chó kia đại đạo thì là hẹp hòi. Không nói ta, chẳng lẽ lại những sinh linh khác trở thành tiên đế phía trên về sau, thực sẽ giết hắn? Đây không phải là ở không đi gây sự làm gì? Cầu đại nói cũng là bị ép hại chứng vọng tưởng quá nghiêm trọng." Phương Thần nhìn lấy lòng đầy căm phần Kiến Mộc, trong đầu nhất thời hiện lên một cái ý nghĩ. "Ta nói, nếu như ngươi đáp ứng ta, ta giúp ngươi trở thành tiên đế phía trên, như thế nào?" Kiến Mộc nhìn về phía Phương Thần, trong mắt tràn ngập không tin. "Thật sao? Ta không tin. Ngươi mới một cái cực cảnh tiên đế, ngụy tiên đế phía trên đều không có đạt tới, còn giúp ta?" Phương Thần cười nói: "Ngươi chính là bố cục quá nhỏ. Ta mặc dù chỉ là cực cảnh tiên đế, nhưng ta tự có thủ đoạn. Thế giới hoa nghe nói qua chứ? Ta muốn đem thế giới hoa bồi dưỡng thành chân chính thiên địa đạo dược. Trước mắt đã thành công gần một nửa, ngươi không tin, có thể nhìn một chút." Phương Thần nói ra Hắc Hóa Thiên, Kiến Mộc sau khi nghe, bán tín bán nghi hướng Hắc Hóa Thiên bên trong trinh sát. Kiến Mộc thủ quan bên trong, đột nhiên có ba đầu cảnh cây dài đi ra, cao ngất tận trời. Thăm dò vào không biết tên địa phương. Không bao lâu, liền nhìn đến Kiến Mộc một mặt rung động. Trên cây khô tấm kia mặt người trong mắt, tràn ngập thật không thể tin. "Gốc cây kia thế giới hoa là ngươi bồi dưỡng?" Phương Thần gật đầu, "Đương nhiên, nếu ngươi không tin chỉ bằng quay lại thời gian nhìn xem." Khi thấy thế giới hoa thật là Phương Thần bồi dưỡng sau khi đi ra, Kiến Mộc nhìn lấy Phương Thần, giống như là tại một kiện hiếm thấy chân bảo. Không tệ, không tệ, nếu là ngươi đem ta cũng đào tạo thành thiên địa đạo được, ta ngược lại là có thể đáp ứng ngươi. Phương Thần nghe xong, nhếch miệng lên. Phí hết lắm mồm như vậy ra, cuối cùng là có chút thành quả. Một lời đã định. Phương Thần nói ra. Kiến Mộc nhìn lấy Phương Thần, trên mặt người ánh mắt đột nhiên hơi hơi nheo lại. Chỉ nói không thể được, ngươi muốn xuất ra hành động thực tế. Phương Thần gật đầu, nói tiếp. Không có vấn đề, ngươi có thể đợi tại Phi Tiên giáo bên trong chờ đợi. Ước chừng 3 ngày, ta liền sẽ tới giúp ngươi, như thế nào? Kiến Mộc thụ đóng lên, rũa ra một đầu cành cây. Phương Thần cũng đưa tay ra, đập vào cành cây phía trên. Song Phương đây coi như là vỗ tay vì thể. Cho ta một đầu ngươi nhánh cây hoặc là một mảnh lá cây, ta muốn cầm đi nghiên cứu. Trước khi rời đi, Phương Thần hướng Kiến Mộc nói ra. Kiến Mộc chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Phương Thần. Một mảnh lá cây theo Kiến Mộc phía trên rơi xuống, bay tới Phương Thần trong tay. Phương Thần cầm lấy Kiến Mộc thụ diệp, lập tức tiểu thế giới phá thoái, Phương Thần lại xuất hiện tại thánh phong phía trên. Hướng về Kiến Mộc phất phất tay, Phương Thần cầm lấy Kiến Mộc thụ diệp ly mở. Lúc này, Phạm Vô Cấu nhìn thấy Phương Thần xuất hiện, lập tức đi ra phía trước. Tiên đế, không có phát sinh cái gì a? Phương Thần lắc đầu, không có việc gì. Ta muốn rời khỏi một chuyến, Phi Tiên giáo giao cho ngươi. Phạm Vô Cấu gật đầu, sau một khắc liền nhìn đến Phương Thần biến mất. Rời đi Phi Tiên giáo về sau, Phương Thần ở trong hư không hành động, tiếp lấy đi tới Tiên Lâm thành. Tiên Lâm thành cũng không có phát sinh cải biến, cùng trước đó giống như lúc. Tiến vào thành chủ phủ bên trong, Lưu Chính Nguyên phát giác được Phương Thần trở về, lập tức đi ra nên tiếp Phương Thần. Bái kiến thành chủ. Lưu Chính Nguyên cung kính hành lễ. Phương Thần khoát tay, ra hiệu Lưu Chính Nguyên không cần đa lễ. Tiên Lâm thành không có phát sinh cái gì đại sự a? Phương Thần dò hỏi. Lưu Chính Nguyên lắc đầu, hồn ma thiên đã xuống dốc, trong cực trời bây giờ nội đấu tối bụi. Tiên Lâm thành gặp theo chỗ không có an bình thời gian. Phương Thần nhẹ gật đầu, tiếp theo tại Tiên Lâm thành bên trong dạo qua một vòng về sau, Phương Thần đi tới ngoài thành vết máu động. Huyết ô động bên ngoài lại có vài chỗ lôi đỉnh vết cháy. Xem ra tại Phương Thần rời đi trong mấy ngày này, huyết ô động lại có mấy cường giả xuống lại. Phương Thần trực tiếp tiến vào huyết ô động loại không gian khác, nhưng là Phương Thần không nhìn thấy cách, không biết rời đi nơi nào. Vừa mới chuẩn bị rời đi, cách liền xuất hiện tại loại không gian khác bên trong. Người đem nơi này xem như nhà mình, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cách nhìn lấy Phương Thần, trêu ghẹo nói. Phương Thần cười nói, đi làm cái gì rồi? Cách tùy ý nói, cùng mấy cái lao bằng hữu nói chuyện phiếm. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Phương Thần nhìn lấy cách, lập tức nói ra. Ta tại Hắc Hoa Thiên bên trong gặp một cái quái vật. Quái vật kia nhận biết ngươi, hướng ta nghe ngóng tin tức của ngươi. Cách nghe nói như thế, nhất thời kích động đi Phương Thần trước mặt. Hai tay chăm chú nắm chặt Phương Thần hai tay, nói ra. Thật sao? Nàng qua được thế nào? Phải chăng còn tốt? Cách hướng Phương Thần liên tiếp hỏi có nhiều vấn đề. Phương Thần ra hiệu cách tỉnh táo lại. Cách hướng Phương Thần ném tới một cái ấy nay ánh mắt, lập tức trở lấy Phương Thần giải hoặc. Phương Thần cân nhắc về sau, đem chính mình lúc đó gặp phải sự tình nói ra. Cách biết rõ Phương Thần gặp phải là một cái quái vật về sau, ánh mắt nhất thời ảm đạm xuống, nội tâm hết sức thống khổ. Chương 324, lúc trước đủ loại, phương pháp hình thức ban đầu, có khả năng tính. Là ta hại nàng, là ta hại nàng. Cách nhớ lại lúc trước đủ loại, trong miệng nỉ non. Đợi đến cách bình phục lại tâm tình về sau, Phương Thần tò mò hỏi thăm. Nàng là ai, làm sao lại biến thành dáng vẻ đó? Cách thở ra một hơi, chậm rãi hướng Phương Thần giải thích. Lúc trước cách tiến vào Hắc Hóa Thiên thời điểm, là lấy một cái ham học hỏi người thân phận tiến vào. Đáng tiếc tại Hắc Hóa Thiên bên trong chờ quá lâu, biết một chút Hắc Hóa Thiên bí mật. Cái này về sau, cách liền một mực sống ở trong sự sợ hãi. Sợ một ngày nào đó Hắc Hóa Thiên đại nhân vật phát hiện mình biết Hắc Hóa Thiên bí mật, từ đó đối cách ra tay, để cách biến mất. Chính là tại trong mấy ngày này, cách gặp nàng. Thân phận của nàng rất đặc thù, là Hắc Hóa Thiên bên trong một vị đại nhân vật nữ nhi. Bởi vì cách biết một số bí mật, sau đó liền đối với nàng lên tâm tư, nghĩ đến mượn nhờ lực lượng của nàng, giúp mình giấu điểm được đi. Nhưng một tới hai đi, hai người gặp nhau hiểu nhau quen biết, cuối cùng yêu nhau. Vốn là cách coi là thì sẽ như vậy qua đi xuống, không nghĩ tới cuối cùng có một ngày vẫn là bị phát hiện, hắn bị chỉnh cái Hắc Hóa Thiên truy sát. Nàng vì trợ giúp cách, bị liên lụy. Cách đang thoát đi Hắc Hóa Thiên về sau, liền cùng nàng đã mất đi liên hệ. Vốn cho rằng bởi vì nàng đặc thù thân phận, sẽ không có đại sự. Không nghĩ tới phụ thân của nàng thế mà nhẫn tâm như vậy, đem nữ nhi của mình làm vật thí nghiệm. Phương Thần đến biết rõ sự tình ngọn nguồn, vì hai người tao ngộ cảm thấy đồng tình. Ngươi đừng quá lo lắng, tuy nhiên ta cùng nàng chỉ là gặp mặt một lần, nhưng ta có thể cảm giác được, nàng không có nguy hiểm gì, chỉ là bề ngoài phát sinh biến hóa mà thôi. Có lẽ còn có biến hồi nguyên dạng khả năng. Cách lại lắc đầu, nói ra, sẽ không, đó là theo trên căn bản sinh ra ô nhiễm. Nếu muốn khôi phục như cũ bộ dáng, cần đem trên căn bản ô nhiễm đi trừ, nhưng là cái này ô nhiễm đến từ đại đạo, căn bản không có cách nào. Phương Thần nhất thời hứng thú, tò mò hỏi thăm. Ngươi nói cái này ô nhiễm đến từ đại đạo? Cách quái dị nhìn về phía Phương Thần. Ngươi tại Hắc Hóa Thiên bên trong không có điều tra rõ ràng sao? Phương Thần lắc đầu, hắn tại Hắc Hóa Thiên bên trong tuy nhiên chờ đợi một đoạn thời gian, nhưng là không có tỉnh tế dò xét Hắc Hóa Thiên. Cách thấy thế, lập tức giải thích nói. Hắc Hóa Thiên bên trong sở hữu thí nghiệm đều là dựa vào đại đạo làm, bởi vậy một khi thí nghiệm thất bại, đại đạo liền sẽ mất khống chế, từ đó sinh ra ô nhiễm. Bị ô nhiễm về sau sinh linh muốn không chết đi, muốn không lấy một loại khác hình thái sống sót. Đó lấy, cách thở dài một tiếng. Bởi vậy, muốn đi trừ ô nhiễm, ngươi đến nắm giữ cùng đại đạo cùng cấp bậc lực lượng. Nhưng tu sĩ chúng ta hết thảy đều đến tự lại nói, căn bản không có biện pháp. Phương Thần nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Nói cách khác, chỉ cần trở thành tiên đế phía trên, liền có thể giải quyết hết thảy. Cách thở dài lắc đầu, nói ra, không được, ta đã là tiên đế phía trên, nhưng lại cảm thấy đại đạo như là danh trời. căn bản vượt qua không qua, xem ra đại đạo là chí cao vô thượng. Phương Thần nhất thời bật cười. Cách kinh ngạc nhìn lấy Phương Thần, nói ra, ngươi cười cái gì? Phương Thần nói ra, suýt nữa quên mất cùng ngươi nói, ngươi lý giải tiên đế phía trên, chỉ là ngụy tiên đế phía trên. Cách thần sắc quái dị, không hiểu Phương Thần. Có ý tứ gì? Phương Thần đem tiên đế phía trên cùng ngụy tiên đế phía trên sự tình nói ra. Cách khi biết việc này về sau, đã hưng phấn, vừa nghi ngờ, đồng thời rất rung động. Thế mà còn có vấn đề này, ta thế mà không có phát hiện. Phương Thần vỗ vỗ Cách đầu vai, nói ra, không có phát hiện là bình thường, Đoạ Ma nhất tộc một mực đem khống những tin tức này. Nghĩ đến biết rõ việc này đương nhiên khó khăn. Cách cảm kích nhìn về phía Phương Thần, đa tạ ngươi, nói cho ta biết những chuyện này. Phương Thần ra hiệu không cần để ý, cùng Cách tiếp tục nói chuyện với nhau sau đó. Phương Thần rời đi huyết ô động, trở lại Tiên Lâm thành bên trong, Phương Thần đi vào thành chủ phủ. Tiếp lấy xuất ra kiến mộc thụ diệp khai bắt đầu suy tư, muốn đem kiến mộc đào tạo thành thiên địa đạo dược. Độ khó khăn so bồi dưỡng thế giới nhưng muốn cao hơn không ít. Thế giới hoa dù nói thế nào cũng liền một gốc tiên đế dược mà thôi. Cho dù có kỳ ngộ, cũng chính là một gốc ngụy thiên địa đạo dược. Ngoại trừ sau cùng để hắn lột xác thành thiên địa đạo dược thời điểm, gặp được đại đạo ngăn cản, còn lại thời điểm cũng sẽ không khiến cho đại đạo chú ý kiên mục lại khác biệt, cơ bản ở vào đại đạo trọng điểm chú ý trên danh sách. Dù là chỉ là mảy may cải biên, đại đạo đều sẽ phát hiện, lập tức sẽ ngăn cản. Bởi vậy, muốn động thủ, nhất định phải trước hết để cho đại đạo không chú ý. Phương Thần nghĩ nghĩ, quyết định từ bỏ suy nghĩ. Mặc kệ, như thế nào để đại đạo không chú ý, đây là kiến mục cái kia suy tính sự tình. Đó lấy, Phương Thần bắt đầu suy tư phương pháp. Kiến mục là trời cùng đất cầu nối, có thể làm cho trời cùng đất câu thông, đây là kiến mục bẩm sinh năng lực. Phương Thần nghĩ tới đây, liền nghĩ đến kiến mục năng lực này mặc dù nói là bẩm sinh, nhưng lại là bị đại đạo giao phó cho. Bởi vậy, trên một điểm này, kiến mục thì cùng đại đạo sinh ra liên hệ. Nếu là muốn thoát ly đại đạo, để kiến mục từ bỏ loại năng lực này, có thể hay không đâu? Phương Thần suy tư. Phương Thần bước đầu ý nghĩ liền để cho kiến mục từ bỏ bẩm sinh năng lực. Sau đó một lần nữa sáng tạo ra một loại thuộc tại năng lực của mình. Sau cùng bằng vào chính mình sáng tạo năng lực, lấy kiến mục cường đại, rất nhanh liền có thể trở thành tiên đế phía trên. Sau khi suy nghĩ một chút, Phương Thần xuất ra kiến mục thụ diệp. Kiến mục thụ diệp phía trên hiện ra điểm điểm ánh sáng chói lọi, như là từng viên tinh thần. Mà là cây, tựa như là vũ trụ trung tâm, hết thảy đều vây quanh nó chuyển động. Phương Thần thấy cảnh này, trong đầu ý nghĩ dần dần rõ ràng. Bất quá vì nghiệm chứng một phen, Phương Thần phóng thích chính mình pháp tắc. Pháp tắc đem kiến mục thụ diệp bao khỏa về sau, xây dựng thành một cái nhỏ tiểu thế giới. Sau đó tại nhỏ tiểu thế giới bên trong, kiến mục thụ diệp khai bắt đầu bị Phương Thần tùy ý cải tạo. Dần dần, kiến mục thụ diệp khô héo lên. Nhưng Phương Thần trên mặt lại không có thất vọng, ngược lại vô cùng hưng phấn. Có thể, loại phương pháp này thật có thể. Phương Thần mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm kiến mục thụ diệp, chỉ thấy nguyên bản khô héo kiến mục thụ diệp, tại lúc này khôi phục lại. Đồng thời rủ xuống pháp tắc, không thuộc về trước mắt đại đạo, mà là một loại đến từ không biết chỗ pháp tắc. Điều này đại biểu lấy chỉ cần kiến mục thụ diệp đã thoát ly trước mắt đại đạo trường khống, nếu như kiến mục cũng có thể như là kiến mục thụ diệp đồng dạng, sớm muộn có thể trở thành tiên đế phía trên. Nhưng tại lúc này, đại đạo ấn ký đột nhiên xuất hiện, hội tụ thành một đầu đại đạo ấn ký sâu dài, mãnh liệt tại Phương Thần chúng quanh. Phương Thần thấy thế, nhất thời đem trong tay kiến mục thụ diệp bóp nát. Kiến mục thụ diệp như là pha lê một dạng, trở thành bã vụn. Đại đạo ấn ký sông dài lập tức chậm rãi biến mất. Phương Thần nhất thời thở dài một hơi. Nhìn tới vẫn là cần muốn chú ý nhiều hơn. Phương Thần thầm nghĩ, kiến mục chỗ lây có thể cùng đại đạo chống lại, ngoại trừ kiến mục tự thân cường đại bên ngoài, cũng bởi vì đại đạo một mực muốn mời chào kiến mục ý tứ. Bởi vì kiến mục cùng đại đạo có liên hệ, cho nên kiến mục bất kể như thế nào nỗ lực, cũng sẽ không là đại đạo đối thủ. Nhưng nếu là kiến mục muốn thoát ly đại đạo trói buộc, cái kia đại đạo liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Phương Thần lắc đầu, lập tức rời đi Tiên Lâm thành, trở về Phi Tiên giáo. Chương 325, hiệu chết vào tay ai. Trở lại quá khứ, sự tình sớm. Vừa về tới Phi Tiên giáo, Kiến Mục thì không kịp chờ đợi đem Phương Thần kéo vào đến trong tiểu thế giới. Mặt người xuất hiện lần nữa tại cây trên khuôn mặt, trong mắt mang theo khát vọng. Thế nào? Nghĩ ra biện pháp sao? Phương Thần nghe vậy, cười cười, nói ra: "Ta xuất mã, ngươi cứ yên tâm chính là, làm xong." Kiến Mục nghe xong, tán cây bắt đầu điên cuồng chập chờn, xem ra rất kích động. "Nhanh, nhanh, nói cho ta biết." Phương Thần ra hiệu Kiến Mục đừng kích động, đợi đến Kiến Mục tỉnh táo lại về sau. Phương Thần hướng Kiến Mục nói ra: "Tại nói cho ngươi phương pháp trước đó, có một số việc muốn nói rõ với ngươi một chút." Kiến Mục vội vã không nhịn nổi, rất muốn biết phương pháp. "Ngươi tốt dày vò khốn khổ, nói nhanh một chút được hay không?" Phương Thần thấy thế, nói ra: "Nói đừng kích động, nếu ngươi muốn trở thành thiên địa đạo dược, gặp phải mạo hiểm rất lớn. Đại đạo sẽ không để cho ngươi thành công, ngươi có lòng tin có thể ứng phó đại đạo nhằm vào sao?" Kiến Mục nghe xong, thần tình nghiêm túc lên. Tuy nhiên hắn luôn luôn nói mình kháng đại đạo lâu như vậy, nhưng nếu thật muốn cùng đại đạo động thủ, Kiến Mục trong lòng vẫn là có chút hư. "Ngươi nói ứng phó đại đạo, cần loại trình độ nào?" Kiến Mục thử thăm dò hỏi thăm. Phương Thần đem mình tại Tiên Lâm thành bên trong tao ngộ sự tình nói ra. Kiến Mục sau khi nghe, nhất thời hít sâu một hơi. Nghe hậu quả có chút nghiêm trọng. Phương Thần nói ra, đâu chỉ có chút nghiêm trọng, cái kia quá nghiêm trọng. "Sơ ý một chút, ngươi thì sẽ trực tiếp cắt, không có thương lượng." Kiến Mục nghe xong, trầm mặc không nói, bắt đầu suy tư. Phương Thần đứng bình tĩnh ở một bên, chờ lấy Kiến Mục đem bên trong lợi và hại suy tư rõ ràng. Cuối cùng, Kiến Mục suy tư minh bạch, nói ra: "Làm, không phải liền là đại đạo nha, hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định." Đem phương pháp nói ra, "Ta muốn chuẩn bị trực tiếp tiến giai thiên địa đạo dược." Phương Thần thấy thế, khoát khoát tay nói ra: "Không đợi." Nhìn thấy Phương Thần bộ dáng này, Kiến Mục nhất thời nóng nảy: "Còn không đợi? Ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm đem phương pháp nói ra?" Phương Thần cười nói, ta cũng không tính ở chỗ này nói cho ngươi phương pháp. Kiến Mộc nhất thời sửng sốt, cảm thấy không hiểu, có ý tứ gì? Phương Thần giải thích nói, ta muốn trở lại quá khứ, tại đi qua đem phương pháp nói cho ngươi. Kiến Mộc càng thêm nghi hoặc, hiện tại ta cùng ta của quá khứ lại không có gì khác biệt, ngươi làm lại như vậy dụng ý gì? Đương nhiên là vì để cho ngươi chuẩn bị sung túc. Phương Thần nói ra, coi như hiện tại nói cho ngươi, ngươi cũng cần thời gian rất lâu mới có thể chuẩn bị sung túc. Không chỉ như hôm nay so với lúc trước, yêu đi không chỉ một sao nửa điểm. Ngươi nếu là có thể theo rất lâu trước đó liền bắt đầu chuẩn bị, đến hôm nay, chắc hẳn có thể một lần hành động thành công. Kiến Mộc nghe vậy, cảm thấy có chút đạo lý. Ngươi nói không sai, ngươi đánh tính toán trở lại lúc nào đi qua. Phương Thần nói ra, qua mấy ngày, ta còn muốn ở chỗ này chuẩn bị vài thứ. Tốt, ta đã biết. Kiến Mộc nói xong, một mảnh lá cây theo Kiến Mộc thụ đóng lên phiêu nhiên rơi xuống Phương Thần trong tay. Sau đó, Kiến Mộc hướng Phương Thần giải thích. Ngươi nếu là trở lại quá khứ, đem miếng lá cây này giao cho ta của quá khứ. Ta của quá khứ sẽ biết được mọi chuyện. Phương Thần đem lá cây thu hồi, lập tức gật đầu. Sau một khắc, tiểu thế giới lần nữa sụp đổ, Phương Thần thì về tới Phi Tiên Cung bên trong. Ngồi đến bảo tọa bên trên, Phương Thần lấy ra tỷ phù lột xác. Nguyên bản Phương Thần còn đang xoắn suýt cái kia dùng biện pháp gì để tỷ phù giả chết thoát thân. Hiện tại có tỷ phù lột xác, Phương Thần liền có một cái kế hoạch. Quan trọng chỉ vật chính là cái này tỷ phù lột xác. Vì có thể làm cho tỷ phù lột xác phát huy hiệu quả lớn nhất, Phương Thần còn tại tỷ phù lột xác phía trên đã làm một ít tay chân. Bảo đảm không có vấn đề gì về sau, Phương Thần hướng Phạm Vô Cấu bàn giao một số chuyện. Sau đó triệu hồi ra thời gian Trường Hà, kết xuất thời gian ấn về sau, ngược dòng du thời gian Trường Hà. Thời gian Trường Hà phía trên, Phương Thần chọn lần này đổ bộ tiết điểm. Cuối cùng, Phương Thần lựa chọn tại để tiên vực tứ phân ngũ liệt trận đại chiến kia bạo phát trước đổ bộ. Nhảy vào thời gian Trường Hà, Phương Thần đi tới đi qua. Kiến Mộc vẫn đứng sừng sững ở tiên vực trung ương, chống trời trụ địa. Bất quá lúc này tiên vực, bầu không khí mười phần khẩn trương. Lui tới tu sĩ vẻ mặt buồn thiu, thậm chí mười phần cảnh giác. Phương Thần biết đây là trận đại chiến kia bạo phát trước dấu hiệu. Sở hữu tu sĩ đều sẽ bị cuốn vào trận đại chiến này, tiên vực đem về một lần nữa tẩy bài. Phương Thần không có đi để ý tới những chuyện này, cái này không có quan hệ gì với hắn. Phương Thần trực tiếp tiến về Thần Ma Tiên Thành. Không bao lâu, Phương Thần liền đi tới Thần Ma Tiên Thành bên ngoài. Lúc này Thần Ma Tiên Thành nghiêm túc bầu không khí dày đặc. Thủ hộ Thần Ma Tiên Thành đại trận một mực mở ra lấy. Phương viên mấy trăm vạn dặm địa vực, không người nào dám tùy ý đi qua. Sợ sơ ý một chút, liền bị Tiên Thiên Thần Ma nhất tộc chém giết. Phương Thần vì Tiên Thiên Thần Ma nhất tộc cảm thấy bị ai. Thân là trận đại chiến này một trong những nhân vật chính, Tiên Thiên Thần Ma nhất tộc là không chạy khỏi. Lắc đầu thở dài một tiếng, Phương Thần muốn đi vào Thần Ma Tiên Thành, nhưng rất nhanh liền có Tiên Thiên Thần Ma xuất hiện, ngăn trở Phương Thần. Mau mau rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Phương Thần thấy thế, mở miệng nói ra. Nói cho thiên đạo, liền nói ta trở về. Bên trong Tiên Thiên Thần Ma nghe vậy, chần chờ một chút. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, thiên đạo liền hiện thân, phất tay để Tiên Thiên Thần Ma lui ra về sau. Thiên đạo cười nhìn về phía Phương Thần, cuối cùng là tới, tranh thủ thời gian tiến đến. Phương Thần tiến vào Thần Ma Tiên Thành, sau đó đến thời gian hoang địa. Vừa tiến vào thời gian hoang địa, thiên đạo thì không kịp chờ đợi hỏi thăm. Thế nào, đều làm tốt rồi a? Phương Thần cười gật đầu, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Thiên đạo nghe vậy, kích động gật đầu, nói tiếp. Ngươi nếu là lại không xuất hiện, ta đều cho là ngươi ra chuyện. Nhiều như vậy tuế nguyệt đến nay, hết thảy đều dựa theo ta biết như thế đang phát triển. Kiến Mộc tỷ phụ đã trở thành vì so ta còn muốn tồn tại cường đại. Hắn đã mò tới tiên đế phía trên cánh cửa, đồng thời trước đó không lâu cùng ta nói, qua một đoạn thời gian nữa, hắn dự định trùng kích tiên đế phía trên. Phương Thần nghe xong, cảm giác được không thích hợp. Tỷ phù tu vi tăng lên nhanh như vậy. Phương Thần trong trí nhớ, tỷ phù hẳn là tại đại chiến bạo phát về sau, tiên vực tứ phân ngũ liệt thời điểm, mới sờ được tiên đế phía trên cánh cửa. Làm sao bây giờ trước thời hạn nhiều như vậy? Thiên đạo nghe xong, cười nhìn về phía Phương Thần. Đây hết thảy đều là bởi vì ngươi. Phương Thần cảm thấy thật không thể tin, chỉ chính mình, bởi vì ta. Thiên đạo điểm đầu, ngươi rời đi về sau, tỷ phù vẫn muốn lại gặp một lần ngươi. Bởi vậy liều mạng tu luyện, có lẽ cái này kích phát tiềm lực của hắn, để tu vi của hắn tốc độ tăng lên đạt đến một cái kinh khủng cấp bậc. Phương Thần nghe xong, cẩn thận nghĩ, có lẽ thật sự là cái này khả năng. Ai bảo lúc trước chính mình trước khi rời đi, nói chỉ cần tỷ phù mạnh lên, liền có thể lần nữa gặp mặt. Tỷ phù nghe lọt được, còn một mực nỗ lực, liền vì thực hiện. Phương Thần, ngươi vẫn là đi kiến một gặp một lần tỷ phù đi. Thiên đạo mở miệng. Phương Thần gật đầu, hắn chính có ý nghĩ này. Ta vừa tốt cũng có sự tình muốn tìm kiến một, vậy ta rời đi trước. Chương 326, cáo chi phương pháp, trở lại cung điện, gặp lại tỷ phù. Phương Thần không có ở thời gian hoang địa ngừng ở lại bao lâu, liền lần nữa rời đi. Thiên đạo nhìn lấy Phương Thần bóng lưng rời đi, rất là cảm khái. Lai lịch của hắn đến cùng là cái gì? Ta quay lại đến tiên địa chi thủy, thế mà cũng không thể phát hiện tung tích của hắn. Rời đi Thần Ma Tiên Thành, Phương Thần rất nhanh liền đi tới kiến mộc trước đó. Không đợi Phương Thần leo lên kiến mộc thân cây, vô số đầu pháp tác hiện lên, xây dựng thành một tòa tiểu thế giới. Phương Thần bị khóa ở bên trong tiểu thế giới. Đó lấy, xây một chi linh hiện thân, hóa thành một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử. Kiến mộc nhìn về phía Phương Thần, trong mắt lóe lên nghi hoặc. Trên người ngươi có ta đưa ra linh diệp, ta chưa từng nhớ đến tặng cho ngươi, ngươi linh diệp từ đâu mà đến? Phương Thần nhìn lấy kiến mộc, lấy ra cái kia mảnh lá cây, nói ra, là về sau ngươi chỗ giao cho ta. Về sau ta? Có ý tứ gì? Phương Thần giải thích nói, hậu thế ngươi nói chỉ cần ngươi có miếng lá cây này thì sẽ biết hết thảy. Phương Thần đem lá cây đưa đến Kiến Mộc trước mặt. Kiến Mộc chần chờ một chút, lập tức đưa tay đem lá cây tiếp nhận, trong nháy mắt, lá cây hóa thành một luồng linh quang, xông vào Kiến Mộc náo hải. Cũng không lâu lắm, Kiến Mộc nhìn về phía Phương Thần, trong mắt lóe lên không sai chỉ sắc. Thì ra là thế, không nghĩ tới sự tình lại là chuyện như thế, thú vị. Phương Thần gặp Kiến Mộc biết được hết thảy, lập tức nói ra: "Ta hiện tại đem tiến giai phương pháp nói cho ngươi, ngươi từ giờ trở đi liền chuẩn bị tốt tiến giai." Kiến Mộc kích động nhìn về phía Phương Thần: "Tốt." Sau đó, Phương Thần đem chính mình suy nghĩ ra phương pháp nói cho Kiến Mộc. Kiến Mộc nghe xong, tỉ mỉ phẩm vị một phen, sau đó hai mắt tỏa sáng: "Không tệ, như là dựa theo ngươi phương pháp kia đến, hoàn toàn chính xác có khả năng thành công." Phương Thần nói ra: "Đúng rồi, ta phải nhắc nhở ngươi một cái chuyện. Tuy nhiên ngươi bây giờ biết phương pháp, nhưng cũng tuyệt đối đừng nếm thử. Nếu không nếu là bị đại đạo biết được, kế hoạch có thể sẽ ngâm nước nóng. Nhất là hậu thế ngươi, chớ làm loạn." Đã lâu tuế nguyệt về sau, phi tiên giáo bên trong một tòa thánh phong phía trên, Kiến Mộc thức hải bên trong đột nhiên nhiều hơn một số tin tức. Kiến Mộc nhất thời mừng rỡ vô cùng, hắn biết là Phương Thần bắt đầu hành động. Bất quá khi nhìn đến câu kia Phương Thần cảnh cáo về sau, Kiến Mộc nhất thời chửi ầm lên: "Thao, ngươi cho rằng ta không biết nặng nhẹ sao? Còn cần ngươi cảnh cáo, thật sự là lo chuyện bao đồng." Vô tận tuế nguyệt trước đó, Phương Thần tại cùng Kiến Mộc nói xong một số chú ý hạng mục về sau, liên rời đi tiểu thế giới, trước khi đi, Phương Thần liền nghĩ tới một số chuyện. "Đúng rồi, sau đó không lâu còn cần trợ giúp của ngươi, ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng." Kiến Mộc đáp ứng đến về sau, Phương Thần rời đi tiểu thế giới. Sau đó leo lên Kiến Mộc thân cây, hướng tỷ phủ chỗ cung điện mà đi. Chờ tới gần tỷ phủ chỗ cung điện, Phương Thần trong lòng đỗng nhiên có cảm khái sinh ra. Cung điện đã theo thời gian trôi qua, biến đến pha tạp không chịu nổi. Bất quá tổng thể coi như tốt đẹp, không có gì khuyết tổn. Phương Thần đi vào trước cung điện, ngừng chân một hồi, lập tức đi vào trong cung điện. Trong cung điện, một cái lão nhân nằm tại trên một cái ghế, khi mắt xung quanh ba cái tiểu hài đang đánh náo, chơi đùa. Nhìn đến Phương Thần đến, ba cái tiểu hài nhất thời đình chỉ đùa giỡn, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Phương Thần. Một đứa bé thì trực tiếp duỗi tay nắm lấy lão nhân. "Thái gia gia, có người đến." Một trận lay động bên trong, lão nhân dần dần mở mắt. Nghe được tiểu hài tử, lão nhân nhìn về phía Phương Thần. Nhất thời, lão nhân trừng lớn hai mắt, cảm thấy thật không thể tin, người trước mắt bộ dáng cùng hắn trong trí nhớ một người, giống như lúc. "Ngài là?" "Phương tiền bối." Lão nhân run rẩy thanh âm nói ra. Phương Thần nhìn lấy lão nhân, trong đầu lóe qua một thân ảnh, "Ngươi là lúc trước cái kia hộ vệ?" "Không nghĩ tới." Lão nhân này chính là lúc trước thủ hộ tỷ phủ cái kia hộ vệ. Phương Thần không có nghĩ đến cái này, lão nhân dĩ nhiên thẳng đến sống tiếp được. Hộ vệ nghe được Phương Thần, nhất thời kích động đứng lên. "Phương tiền bối, thật là ngài, nếu là thiếu chủ biết được, khẳng định sẽ vui vẻ chết." Phương Thần gật đầu, "Ta đi hậu điện tìm hắn." Nói xong, Phương Thần liền về sau điện đi đến, mà hộ vệ chần chờ một chút, mở miệng nói ra: "Phương tiền bối, thiếu chủ đang tu luyện." Nói còn chưa dứt lời, một người theo trong hậu điện chậm rãi đi ra. "Không sao, ta đã biết sư tôn đến." Người đến chính là tỷ phụ, nhìn thấy Phương Thần, tỷ phụ rất là kích động. Phương Thần nhìn về phía tỷ phụ, cười gật đầu. "Đệ tử gặp qua sư tôn." Tỷ phụ lúc này hướng Phương Thần hành lễ. "Không cần đa lễ." Phương Thần cười nói. "Đã lâu không gặp, tu vi của ngươi so với vi sư còn phải cao hơn rất nhiều." Tỷ phụ nghe vậy, nói ra, "Đều là sư tôn dạy bảo." Phương Thần nghe xong, cười cười. "Ta rời đi lâu như vậy, dạy như thế nào ngươi?" Tỷ phụ nói ra, "Cái kia thời gian 3 tháng, để cho ta được ích lợi không nhỏ." Phương Thần cười lắc đầu. "Được rồi, ôn chuyện, ta cũng không nói thêm lời, lần này trở về, ngoại trừ muốn gặp ngươi, chủ yếu vẫn là nói cho ngươi một ít chuyện, để ngươi có chuẩn bị." Tỷ phụ trịnh trọng gật đầu, nói ra, "Sư tôn xin mời đi theo ta." Đón lấy, tỷ phụ mang theo Phương Thần đi vào chính mình chỗ tu luyện. "Nơi đây đi qua ta tế luyện, rất an toàn. Sư tôn có cái gì muốn nói, cứ mở miệng." Phương Thần gật đầu, tiếp lấy đem hậu thế đem chuyện sắp xảy ra toàn bộ nói cho tỷ phụ xuống tràng, Phương Thần cũng để lộ ra tới. Biết được chính mình sẽ sau khi chết, tỷ phụ nhất thời khẩn trương lên. "Lại sẽ xảy ra chuyện như vậy, xem ra ta cần sớm trùng kích tiên đế phía trên." Phương Thần nghe vậy, lập tức mở miệng ngăn cản, "Không thể." Tỷ phụ cảm thấy không hiểu, nghi ngờ nói, "Sư tôn, cái này là vì sao?" Phương Thần giải thích nói, "Ngươi bây giờ trùng kích tiên đế phía trên, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Trước mắt đại đạo tinh lực chủ yếu đều đặt ở đại chiến phía trên. Nếu ngươi cưỡng ép trùng kích tiên đế phía trên, đại đạo sẽ đem đầu mâu chỉ hướng ngươi. Ngươi không thể lại thành công." Tỷ phụ gật đầu, lập tức hỏi thăm, "Sư tôn có thể có kế hoạch?" Phương Thần cười nói, "Ta lần này trở về, chính là vì giải quyết việc này mà đến. Ngươi cần giả chết thoát thân, lừa qua đại đạo. Sau đó tại cái nào đó tiết điểm, trùng kích tiên đế phía trên." "Giả chết? Sư tôn có thể hay không kỹ càng cáo chi?" Tỷ phụ tỉnh táo nói ra. Phương Thần lấy ra tỷ phụ lột xác, nói ra, "Đây là sau khi ngươi chết, sinh ra lột xác. Ngươi cần phải làm là tại về sau, đem lột xác ném ra, khiến người ta nghĩ lầm ngươi thật chết đi." Tỷ phụ theo Phương Thần trong tay tiếp nhận chính mình lột xác. Nhìn lấy chính mình lột xác, tỷ phụ nội tâm mười phần cảm khái. Nhìn thấy thi thể của mình, còn thật là có chút khó tin. Sau đó, tỷ phụ nhìn về phía Phương Thần, "Sư tôn bằng dao, ta nhớ kỹ." Phương Thần gật đầu, tiếp tục nói, "Chờ ngươi giả chết thoát thân về sau, tại đại chiến bạo phát một khắc này, ngươi lại trùng kích tiên đế phía trên. Khi đó, đại đạo nhất định khó có thể phân tâm, ngươi trùng kích tiên đế phía trên tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều." Tỷ phụ đem chính mình lột xác thu hồi, trịnh trọng gật đầu, "Sư tôn, ta biết được." Chương 327, là thật là giả, thời gian cấp bách, kế hoạch sớm. "Sư tôn, ngươi lần này trở về có thể đợi bao lâu?" Tỷ phụ nhìn về phía Phương Thần, trong mắt tràn ngập tha thiết, hy vọng có thể theo Phương Thần trong miệng nghe được một cái khiến người ta kích động đáp án. Phương Thần nghe vậy, vừa cười vừa nói, "Sẽ đợi một đoạn thời gian, làm sao cũng phải nhìn đến ngươi cùng Kiến Mộc cùng rời đi mới được." Nghe nói như thế, tỷ phụ nhất thời cười vui vẻ, như cùng một đứa bé. "Sư tôn, ta có một ít góp nhặt thật lâu vấn đề, còn mời sư tôn giải hoặc." Phương Thần gật đầu, "Tự không gì không thể, ngươi có cái gì nghi hoặc?" Tỷ phụ chần chờ một chút, sau đó thần sắc biến đến nghiêm túc. Ta nhớ được sư tôn nói qua, ngài ban đầu ở ta đản sinh thời điểm xuất hiện, là muốn thu ta làm đồ đệ. Nhưng là, ta được đến chân tướng lại là sư tôn muốn đánh ghi để ta, cái này là thật là giả? Phương Thần sửng sốt một chút, lập tức hỏi thăm. Ngươi từ nơi nào biết được chuyện này? Tỷ phú lắc đầu nói ra, sư tôn đừng quản ta từ chỗ nào biết được, sư tôn là cần nói là thật là giả. Phương Thần cân nhắc một phen, tiếp lấy gật đầu nói, không sai, lúc trước ta xuất hiện, đích thật là vì đánh chết ngươi. Nghe được đáp án này, tỷ phú ánh mắt rõ ràng ảm đạm xuống. Tỷ phú nội tâm không thể tin được đây là thực sự. Lúc trước hắn biết chuyện này thời điểm, trong lòng vẫn cho rằng đây là có người cố ý châm ngòi. Nhưng tỷ phú cẩn thận nhớ lại, cảm thấy lúc trước thật có chút kỳ quặc. Sau đó nhìn thấy Phương Thần về sau, tỷ phú liền muốn lấy hỏi thăm. Không nghĩ tới thứ này lại có thể là thật, cái này khiến tỷ phú cảm thấy rất thất vọng. Sư tôn, vì sao? Đã sư tôn muốn giết ta, vì sao lại muốn thu ta làm đồ đệ? Phương Thần thở dài một tiếng, nói ra. Nói đến, hay là bởi vì ngươi, ngươi có biết bởi vì thực lực của ngươi, cho dù thân ngươi chết về sau, đối hậu thế vẫn như cũ có thể sinh ra ảnh hưởng, hậu thế cơ bản không người là đối thủ của ngươi. Phương Thần đem ban đầu ở vô danh hòn đảo phía trên phát sinh sự tình nói ra. Tỷ phú nghe được mười phần nghiêm túc, khi biết được mình tại hậu thế thế mà tạo thành loại kia phá hư về sau, tỷ phú cảm thấy mười phần chấn kinh. Lại là chuyện như thế sao? Tỷ phú kinh ngạc nhìn mở miệng. Phương Thần gật đầu nói, cũng là chuyện như thế. Lúc trước, cái kia hai cái đọa ma triệu gọi ra ngươi hư ảnh, thế nhưng là để cho ta chịu nhiều đau khổ. Nếu không phải ta có bất tử ấn tại, ngươi ta đừng nói thành là thời trò, gặp mặt khả năng đều không có. Tỷ phú ngốc lăng thần sắc nghe, sau cùng, tỷ phú lấy lại tinh thần. Đây hết thể lại là ta tạo thành, thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Phải nói ta cũng nói rồi, ngươi còn có cái gì nghi vấn? Phương Thần nói ta. Tỷ phú nhìn về phía Phương Thần, sư tôn thu ta làm đồ đệ, là muốn lợi dụng ta, đúng hay không? Phương Thần cũng không có che giấu chính mình mục đích, nói ra. Ngay từ đầu, ta đích xác là muốn lợi dụng ngươi, ta muốn giúp ngươi trở thành tiên đế phía trên. Mượn nhờ kinh nghiệm của ngươi, để cho ta cũng trở thành tiên đế phía trên. Nói đến đây, Phương Thần dừng một chút, sau đó thở dài một tiếng. Nhưng là về sau, mục đích của ta cải biến, ta phát hiện ngươi là như thế có thiên phú. Bởi vì mà ta là thật muốn đem ngươi bồi dưỡng thành tiên đế phía trên. Nếu không phải là như thế, ta cũng sẽ không buôn ba qua lại, đồng thời giúp ngươi cải mệnh. Tỷ phú nghe xong, gật gật đầu. Ta đã biết, sư tôn. Ta có thể hiểu được sư tôn dụng ý, sư tôn vĩnh viễn là sư tôn ta. Tỷ phú cũng suy nghĩ minh bạch, cho dù ngay từ đầu Phương Thần mục đích không thuần, nhưng là đến tiếp sau Phương Thần đối với hắn thật tình thực lòng, tỷ phú có thể cảm thụ được. Bởi vậy, tỷ phú cũng không so đo trước đó những chuyện kia. Hắn nhận định Phương Thần cũng là sư tôn của hắn. Phương Thần nghe được tỷ phú, cười cười, theo rồi nói ra. Còn có cái gì nghỉ vẫn cùng nhau nói ra đi, thời gian còn rất dài. Tỷ phú gật đầu, sau đó cùng Phương Thần tiếp tục nói chuyện với nhau. Phía ngoài cung điện, tỷ phú hộ vệ nghe được trong điện truyền đến nói chuyện với nhau âm thanh, không khỏi lộ ra nụ cười. Rất lâu không có gặp thiếu chủ vui vẻ như vậy nói chuyện với nhau. Thái gia gia, thiếu chủ là ai a? Một bên, một đứa bé giữ chặt hộ vệ tay áo một góc, mở miệng hỏi thăm. Hộ vệ cười cười, bắt đầu nói về làm tới cố sự. Thời gian 10 ngày một nháy mắt trôi qua. Phương Thần tại này 10 ngày bên trong, một mực đợi tại trong cung điện, cùng tỷ phụ trò chuyện với nhau. Tỷ phụ tại này 10 ngày bên trong, đem hắn đi qua chỗ tao nộ một ít chuyện đều nói cho Phương Thần. Phát giác được thời gian trôi qua, Phương Thần cảm thấy là thời điểm làm vài chuyện. Tỷ phụ, thời gian không sai biệt lắm, đem xây một chi linh tiêu đến. Tỷ phụ gật đầu. Sau đó rời đi cung điện. Không bao lâu, tỷ phụ cùng Xây Mộc Chi Linh cùng đi đến cung điện bên trong. Kiến Mộc nhìn đến Phương Thần, lập tức cười nói: "Ta thành công." Phương Thần sững sờ, "Cái gì thành công? Ngươi thử?" Kiến Mộc gật đầu, "Không sai, ta thử một cái." Nói xong, Kiến Mộc vươn tay, một luồng giống như là đại đạo không phía trên khí tức nhất thời tràn ra. Cái này sợi không phía trên khí tức tản ra huy hoàng thiên uy, như là đại đạo buông xuống một dạng. Phương Thần nhìn lấy cái này sợi không phía trên khí tức, cảm thấy thật không thể tin. Ngươi thế mà nhanh như vậy liền thành công, là làm sao làm được? Phương Thần vốn cho rằng Kiến Mộc cần trầm tích một đoạn thời gian mới có thể thành công. Dù sao hắn nghĩ ra biện pháp tuy nhiên có khả năng tính, nhưng dù sao không ai thực hành qua, khẳng định cần một chút xíu tìm tòi. Ai có thể nghĩ tới Kiến Mộc dùng thời gian 10 ngày thì thành công? Kiến Mộc cười nhìn về phía Phương Thần, nói ra: "Ta thân vì thiên địa đệ nhất thần mục, có chút thực lực ấy cũng không khiến người ta kinh ngạc à?" Phương Thần nhất thời cười một tiếng, "Ngươi nói không sai. Đã ngươi đã thực hành thành công, kế hoạch kia cũng muốn trước thời hạn." Kiến Mộc nghe vậy, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. "Nếu ngươi không tìm ta, ta cũng muốn tới tìm ngươi, để ngươi đem kế hoạch sớm." Làm sao vậy, có chuyện gì muốn phát sinh? Phương Thần nghe xong, trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn. Kiến Mộc gật đầu nói, đại đạo nổi điên. Phương Thần khẽ gật đầu, vẫn là muốn bị phát hiện sao? Phương Thần biết cải biên lịch sử loại chuyện này, không có khả năng giấu giếm được đại đạo. Đại đạo phát hiện hết thể cải biên, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Cho nên Phương Thần trước đó một mực tránh cho để thời gian sai lầm lớn loạn. Ngoại trừ để cho mình khỏi bị thời gian xâm nhập bên ngoài, còn có cũng là vì trì hoãn đại đạo phát hiện thời gian. Chẳng qua hiện nay cuối cùng vẫn là muốn bị phát hiện. Phương Thần không có bối rối, rất bình tĩnh, hắn sớm đã có chuẩn bị. 3 ngày sau, bắt đầu kế hoạch, như thế nào? Phương Thần nhìn về phía Kiến Mộc, do hỏi. Kiến Mộc nghe xong, lắc đầu nói ra. Quá lâu, lớn nhất liền lập tức liền bắt đầu kế hoạch, chậm nhất không thể vượt qua 12 canh giờ. Phương Thần cảm thấy hoảng hốt, thời gian như thế gấp gáp sao? Kiến Mộc trịnh trọng gật đầu, không sai. Phương Thần túi đầu trầm ngâm một lát, nói tiếp. Vậy liền sau 3 canh giờ bắt đầu kế hoạch. Kiến Mộc gật đầu, ngươi cần ta làm thế nào? Phương Thần đem tỷ phụ kéo qua, sau đó hướng Kiến Mộc nói ra. Hai người các ngươi phối hợp với diễn một màn kịch, cái này xuất diễn muốn diễn long trọng, động tĩnh càng lớn càng tốt. Cái này xuất diễn kết thúc về sau, tỷ phu lột xác, nhất định muốn vứt ra. Đồng thời đem ra công khai, để toàn bộ sinh linh đều nhìn đến. Chương 328, giữ lại hỏa chủng, kế hoạch bắt đầu, tiến triển thuận lợi. Phương Thần đem kế hoạch của mình để lộ ra đến. Đơn giản cũng là trình diễn vừa ra quyết liệt tiết mục. Để Kiến Mục đem tỷ phu muốn tiến giai tiên đế phía trên sự tình dốc hết ra lộ ra, nói cho đại đạo. Sau đó Kiến Mục hướng đại đạo biểu đạt lòng trung thành của mình, cùng tỷ phu cắt chém. Đồng thời tự mình đem tỷ phu đánh giết, gian đe. Sau cùng, Kiến Mục nhân cơ hội này, mang theo tỷ phu rời đi nơi này, chui vào địa phương khác, tạm thời bế thế, tích lũy sức mạnh. Kiến Mục sau khi nghe, khẽ gật đầu. Ngươi kế hoạch này ngược lại là có thể, để cho ta hướng đại đạo biểu đạt trung tâm. Kiến Mục minh bạch đại đạo đối với mình rất coi trọng. Nếu là thật sự dựa theo Phương Thần nói tới đi làm, chỉ cần Kiến Mục chính mình không làm chút chuyện quá đáng, đại đạo đều sẽ một mắt nhắm một mắt mở. Bởi vậy, Kiến Mục khi đó rời đi tiên vực, tùy tiện tránh cái địa phương không đến, đại đạo cũng sẽ không đối Kiến Mục làm những gì. Sư tôn, Thiên Thiên Thần Ma nhất tộc, cần liên lụy vào sao? Lúc này, tỷ phụ hướng Phương Thần mở miệng. Phương Thần biến mất trong khoảng thời gian này, Thiên Thiên Thần Ma nhất tộc đối tỷ phụ rất chiêu cố. Tỷ phụ nhớ tới phần này cảm tình, nghĩ đến vì Thiên Thiên Thần Ma nhất tộc tranh thủ một cái cơ hội. Phương Thần nghe xong, hơi suy tư một phen, theo rồi nói ra. Liên lụy vào không có vấn đề, nhưng là số lượng không thể quá nhiều. Phương Thần sau đó thở dài một tiếng. Ngươi đi nói cho Thiên Đạo sự kiện này, để Thiên Đạo chuẩn bị một chút. Đem Thiên Thiên Thần Ma nhất tộc hỏa chủng đưa đến Kiến Mục lên đây đi. Làm cho Thiên Thiên Thần Ma nhất tộc đem hỏa chủng mang đến, đã là lớn nhất hạn độ. Nếu là số lượng lại nhiều, xuất hiện lỗi thủng tỷ lệ thì quá lớn. Tỷ phú nghe được có thể giữ lại Thiên Thiên Thần Ma nhất tộc hỏa chủng, cũng đã thỏa mãn. Hướng Phương Thần ra hiệu về sau, tỷ phú hướng hộ vệ truyền đi tin tức. Hộ vệ rất mau rời đi Kiến Mục, đi đến Thần Ma Tiên Thành. Đón lấy, Thiên Đạo cùng hộ vệ cùng nhau đi tới cung điện bên trong. Nhìn thấy Phương Thần, Thiên Đạo lập tức hỏi thăm. Vô cùng lo lắng gọi ta tới, có chuyện gì? Phương Thần đem kế hoạch của mình nói ra, cũng nói cho Thiên Đạo giữ lại hỏa chủng sự tình. Thiên Đạo sau khi nghe, kinh ngạc một chút. Thật sự có thể giữ lại hỏa chủng sao? Phương Thần cười gật đầu, yên tâm đi, tuyệt đối là có thể. Thiên Đạo rất cảm động, chính mình nỗ lực cuối cùng là mang đến hồi báo, tốt, ta lập tức đi chuẩn bị. Thiên Đạo đến nhanh, đi cũng nhanh, lập tức liền trở về Thần Ma Tiên Thành. Không lâu sau đó, Thiên Đạo đem Tiên Thiên Thần Ma nhất tộc hỏa chủng đưa tới. Một tòa bảo tháp, 10 cái Tiên Thiên Thần Ma. Đây chính là Tiên Thiên Thần Ma nhất tộc hỏa chủng. Cái này mười mấy đứa bé đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Đi qua ta bồi dưỡng, đã có thể một mình đảm đương một phía. Thiên Đạo nói ra. Tỷ phu nhìn lấy cái này 10 cái Tiên Thiên Thần Ma, nói ra: "Bọn hắn thì giao cho ta đi, ta sẽ đem bọn hắn bồi dưỡng tuyệt thế cường giả." Có tỷ phu lời nói này, Thiên Đạo hướng về phía tỷ phu ném tới một cái ánh mắt cảm kích. Tòa bảo tháp này bên trong để đó Tiên Thiên Thần Ma nhất tộc bảo vật, giao giữ cho ngươi, ngươi có thể tùy ý sử dụng. Tỷ phu tiếp nhận bảo tháp, trịnh trọng gật đầu. Lại bàn giao một ít chuyện về sau, thời gian đã không sai biệt lắm. Phương Thần thấy thế, nói ra: "Chuẩn bị, y bắt đầu đi, thời gian không sai biệt lắm." Tất cả mọi người gật đầu, Phương Thần cùng Thiên Đạo rời đi cung điện, về tới Thần Ma Tiên Thành. Tỷ phu cùng Kiến Mục đang thương thảo chi tiết về sau, bắt đầu kinh hai thế gian một màn kịch. Thần Ma Tiên Thành bên trong, Phương Thần cùng Thiên Đạo ngồi tại thời gian hoang địa bên trong, yên tĩnh chờ đợi lấy trò vui bắt đầu. Đột nhiên, chiếc cứ tại tiên vực trung ương Kiến Mục bắt đầu rung động dữ dội. Ước vạn sợi thần hồng theo Kiến Mục tán cây chỉ bên trong bay ra. Từng sợi pháp tắc như là quán thông vũ trụ tình hạ, vô cùng lóa mắt. Tiên vực bên trong, toàn bộ sinh linh đều kinh hãi mà nhìn xem tình cảnh này. Không hiểu xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, tiếng vang như sấm, tiếp tục không ngừng. Một cái to lớn tỷ phù chân thân xuất hiện tại Kiến Mục tán cây phía trên. Đó lấy, tỷ phù bắt đầu gặm ăn Kiến Mục. Quang huy, pháp tắc, lá cây, thân cây, Kiến Mục hết thảy đều bị tỷ phù từng bước một từng bước xâm chiếm. Tỷ phù, nhiều năm như vậy ngươi mượn nhờ ta tu hành, ta không nói gì. Nhưng ngươi bây giờ lại muốn thanh toán ta, để ngươi trở thành tiên đế phía trên. Việc này ngươi làm quá mức. Xây một chi linh hiện thân, hướng về tỷ phù nộ hống. Tỷ phù không quan tâm, một lòng gặm ăn Kiến Mục, thoạt nhìn như là quỷ chết đói. Xây một chi linh xem ra rất phẫn nộ, pháp tắc tuôn ra, xây dựng thành tầng tầng tiểu thế giới. Hướng về tỷ phù chấn áp tới. Cao thiên pha toái, đại sụp đổ. Xây một chỉ linh vừa ra tay, nhất thời làm cho cả tiên vực đều chấn động. Tỷ phù ngâng đầu một cái, thực lực cường hãn bạo phát. Một đạo hừng hực tiên quang từ trong miệng bay ra, sụp đổ tinh hà, đánh nát vũ trụ. Hết thảy đều hóa thành hỗn độn, sở hữu đều không còn tồn tại. Kiến Mục một kích, như là bọt biển đồng dạng, đụng một cái tức nát. Tiên quang lập tức quán xuyên Kiến Mục, một cái to lớn hang lớn xuất hiện tại Kiến Mục thụ trên khuôn mặt. Thời gian hoang địa bên trong, Phương Thần nhìn lấy tình cảnh này, cảm thấy hoảng hốt. Hai người bọn họ, là thật, vẫn là diễn? Phương Thần trong lúc nhất thời đều có chút không phân rõ. Thiên Đạo cười nói, cái này hiệu quả, không lâu đạt đến sao? Bầu trời phía trên, đại đạo pháp tác hội tụ thành một cái thần nhãn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phát sinh hết thảy. Lúc này, Kiến Mục cùng tỷ phù ở giữa chiến đấu càng ngày càng kinh thiên động địa. Kiến Mục chung quanh địa vực đã triệt để bị đánh băng, hóa thành hư vô. Tiên vực sinh linh tại lúc này run lẩy bẩy, lo lắng giữa hai cái này chiến đấu sẽ lan đến gần cả tòa tiên vực. Nhưng giờ phút này, sự tình nên đón chuyển cơ. Từng sợi đại đạo chi lực theo hư không bên trong tuôn ra, giống như từng dải ngân hà. Đại đạo chỉ lực lưu chuyển tại Kiến Mục phía trên. Kiến Mục thực lực cấp tốc tăng lên, rất nhanh liền đi tới cùng tỷ phụ bằng nhau cấp độ. Xây Mục chỉ linh cùng tỷ phụ trong bóng tối trao đổi một ánh mắt. Sau đó giao thủ mấy cái lần về sau, Kiến Mục giận quát một tiếng, bạo phát toàn lực nhất kích. Tỷ phụ cũng bạo phát toàn lực nhất kích, nhưng Kiến Mục có đại đạo chỉ lực trợ giúp. Tỷ phù rất nhanh thua trận, bị Kiến Mục một kích đánh xuyên qua. Sau một khắc, tỷ phù thân thể dần dần thu nhỏ, sau đó biến thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, rơi xuống đất. Xây Mục Chỉ Linh thấy thế, trong mắt tràn đầy lạnh lùng, chết không có gì đáng tiếc. Sau đó, Xây Mục Chỉ Linh trở lại Kiến Mục bên trong. Đại địa tùy theo rung động không thôi, sau một khắc, Kiến Mục thoát ly đại địa. Đột nhập hư không bên trong, không biết đi hướng nơi nào. Thời gian hoang địa bên trong, Phương Thần cùng Thiên Đạo xem hết toàn bộ quá trình. Phương Thần nhìn hướng Thiên Đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Đạo cười nói, cũng không tệ lắm, xem ra đại đạo là tin tưởng. Phương Thần khẽ bước cằm, nói ra, ta muốn đi tìm kiếm Kiến Mục, nhìn xem tình huống cụ thể. Ngươi đi đi, đến đón lấy ta cũng phải vì đại chiến làm chuẩn bị. Thiên Đạo thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là muốn đối mặt hiện thực. Phương Thần vỗ vỗ Thiên Đạo bả vai, lập tức rời đi thời gian hoang địa. Sau một khắc, theo Phương Thần trong lực, một mảnh Kiến Mục thụ lá bay ra, đang xuất trùng điệp ánh sáng, một tòa thần môn lập tức xuất hiện. Phương Thần thấy thế, trực tiếp đi vào thần môn phái. Chương 329, mới ý nghĩ, khác loại thành đạo, bị chặn đường. Vừa tiến vào thần môn bên trong, Phương Thần liền nghe được một trận cười to. Ha ha ha, thì đại đạo con chó kia náo tử, thật sự là ngu không ai bằng. Thật sự là thoải mái chết được, ở ngay trước mặt hắn lường gạt hắn còn muốn cảm tạ ta, dễ chịu. Nghe được cười to, Phương Trình cũng bị lấy bệnh, trên mặt tươi cười. Lúc này mới cái nào đến đâu, đằng sau còn có thoải mái hơn. Phương Thần vừa cười lớn tiếng nói, một bên hướng phía trước đi đến. Mấy hơi sau đó, Phương Thần liền nhìn đến Xây Mục Chi Linh đang cùng tỷ phụ kề vai sát cánh, trong tay cầm một vỏ rượu hương nồng gốc linh cửu, cùng tỷ phụ nâng ly. Nhìn thấy Phương Thần đến, Xây Mục Chi Linh tranh thủ thời gian bắt chuyện Phương Thần đi qua. Tranh thủ thời gian tới, cùng ta thoải mái chúc mừng. Phương Thần đi qua, Xây Mục Chỉ Linh liền vung đến một vỏ linh cửu, Phương Thần sốc lên dày đặc, một cỗ nồng đậm mùi rượu đập vào mặt, hảo cửu, từ chỗ nào lấy được? Xây Mục Chỉ Linh cười một tiếng, hắc hắc, chính ta nhưỡng. Phương Thần uống một hớp cửu, nhất thời cảm giác được một cỗ năng lượng tinh thuần chạy vào trong bụng. Thể nội pháp lực sôi trào lên, như nộ hải mãnh liệt. Phương Thần vội vàng đem cỗ này năng lượng tinh thuần luyện hóa, trong nháy mắt, Phương Thần tu vi vậy mà hướng phía trước tăng lên một điểm. Tuy nhiên tăng lên một điểm 10 phần nhỏ bé, nhưng điều này cũng làm cho Phương Thần cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, Phương Thần thế nhưng là cực cảnh tiên đế, theo lý mà nói, ngoại trừ tiến giai tiên đế phía trên, muốn tại cực cảnh tiên đế phía trên tiếp tục tăng lên, cơ bản không có khả năng. Không phải vậy tiên thiên thần ma nhất tộc cũng sẽ không thủy chung tìm không ra tại cực cảnh tiên đế đi xuống biện pháp. Ngươi ủ chế linh cửu, hiệu quả vậy mà như thế chuyện tốt, còn có hay không? Phương Thần lại uống một hớp cửu, lập tức hướng Kiến Mục nói ra. Kiến Mục tiếc nuối lắc đầu, nói ra: "Không có, còn lại linh cửu đều ở nơi này." Kiến Mục nhìn về phía Phương Thần, lập tức cười nói: "Bất quá ta có thể đem ủ chế phương pháp nói cho ngươi, chỉ là ủ chế linh cửu tài liệu rất khó tìm." Phương Thần cũng không thèm để ý tài liệu khó tìm, để Kiến Mục đem phương pháp nói ra. Biết được linh cửu ủ chế phương pháp về sau, Phương Thần nội tâm hiện lên một cái ý nghĩ. Lúc này, Tỷ Phu nhìn đến Phương Thần lóe lên trầm tư chỉ ý, hướng Phương Thần hỏi thăm: "Sư tôn, ngài là nghĩ đến cái gì sao?" Nghe được Tỷ Phu, Phương Thần lấy lại tinh thần, nói ra: "Có lẽ ngoại trừ tiên đế phía trên con đường này bên ngoài, còn có một con đường đi." Xây Mục Chỉ Linh cùng Tỷ Phu nghe xong, bỗng cảm giác kinh ngạc, Xây Mục Chỉ Linh kinh ngạc nói: "Lời này là có ý gì?" Phương Thần cười nói: "Không biết các ngươi có nghe nói hay không qua khác loại thành đạo." Tỷ Phu cùng Xây Mục Chỉ Linh một mặt mờ mịt, đối với khác loại thành đạo không có một chút ấn tượng. Phương Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, khác loại thành đạo còn là hắn tại phàm vực thời điểm mới có tình huống. Bởi vì tại phàm vực, muốn trở thành đại đế rất khó. Bởi vậy có người thông qua thủ đoạn khác, thông qua một con đường khác, trở thành cùng đại đế ngang hàng tồn tại. Đây chính là khác loại thành đạo. Phương Thần hướng Tỷ Phu cùng Xây Mục Chỉ Linh giải thích rõ ràng. Cả hai sau khi nghe, Tỷ Phu trong đầu lóe qua linh quang. Sư tôn có ý tứ là có thể thông qua khác loại thành đạo, trở thành tiên đế phía trên. Phương Thần gật đầu, không sai. Lúc trước tiên thiên thần ma nhất tộc chia làm hai phái, một phái tìm kiếm trở thành tiên đế phía trên biện pháp, một phái khác thì là tìm kiếm tại cực cảnh tiên đế phía trên tiếp tục đi tới đích biện pháp. Loại tình huống thứ hai, ta cảm thấy cùng khác loại thành đạo biện pháp này rất tương tự. Xây Mục Chỉ Linh nghe xong, đông cảm giác hiếu kỳ. Ngươi làm sao lại đột nhiên sinh ra loại ý nghĩ này? Phương Thần đem trong tay linh tiểu nâng lên. Ngươi cái này võ linh tiểu cho ta linh cảm, vừa mới uống một ngụm linh tiểu, ta tu vi thế mà tăng lên một điểm. Ngươi cần phải minh bạch điều này có ý vị gì. Xây Mục Chỉ Linh nhìn một chút chính mình ủ chế linh cửu, cảm thấy thật không thể tin. Chính mình ủ chế linh cửu, cái gì thời điểm mạnh như vậy? Các ngươi hiện tại cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, ta đây chẳng qua là một cái bước đầu ý nghĩ, còn chưa đạt được nghiệm chứng, chờ ta nghiệm chứng về sau, hết thảy thì tra ra mạnh mối. Phương Thần nói ra. Tỷ Phu cùng Xây Mục Chỉ Linh gật đầu. Sau đó, Phương Thần tiếp tục nói, nơi này đại đạo đối ngươi ảnh hưởng, cần phải rất nhỏ a. Xây Mục Chỉ Linh tự tin cười một tiếng, nói ra, ngươi yên tâm, nơi này trừ ta ra, không có bất kỳ người nào có thể tiến đến. Không phải vậy ngươi cho rằng ta làm sao có thể cùng đại đạo đối kháng nhiều năm như vậy? Ta lấy chữa thương danh nghĩa tạm thời biến mất, đến tiếp sau trừ phi vạn bất đắc dĩ sẽ không xuất hiện. Phương Thần gật đầu, vậy là tốt rồi. Các ngươi hai cái ngay ở chỗ này thật tốt đợi, tranh thủ sớm ngày trở thành tiên đế phía trên. Phương Thần hướng hai người nói một số chuyện về sau, liền rời khỏi nơi này. Đến đi ra bên ngoài, Phương Thần tìm một chỗ bố trí xuống một tòa đại trận về sau. Phương Thần ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cẩn thận suy tư lên các loại thành đạo khả năng. Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, mười năm. Dòng dã thời gian 10 năm đi qua, Phương Thần không núp ních, như cùng một vị lao tăng nhập định. Rốt cục, Phương Thần chỉnh lý tốt suy nghĩ, mở ra hai con mắt, đánh vỡ kỳ đạo, đột phá cực hạn, liền có thể khác loại thành đạo. Phương Thần hiểu, thời gian 10 năm, Phương Thần một mực trong đầu mô phỏng khác loại thành đạo quá trình. Phương Thần rốt cuộc tìm được một cái thích hợp biện pháp. đánh vỡ chính mình cảm lộ nói, đột phá tự thân cực hạn, tương đương với tự chém một đao. Chém tới một đao kia, mặc dù sẽ trong thời gian ngắn làm bị thương chính mình, thậm chí có thể sẽ rơi xuống về phàm nhân. Nhưng là, chỉ cần cầm giữ có vô địch niềm tin, chém tới một đao kia lại trợ giúp chính mình, sẽ ở tổn hại thể xác phía trên, giải ra mới đạo quả. Cái này mới đạo quả, liền là tiên đế phía trên đạo quả. Đây chính là phương thần nghĩ ra khác loại thành đạo biện pháp. So với thân hóa thiên địa, sáng tạo ra mới đại đạo. Biện pháp này phải đơn giản rất nhiều, thích hợp với tuyệt đại đa số người. Nhưng là lấy loại biện pháp này thành tựu tiên đế phía trên, cũng sẽ chậm dứt, không có khả năng tiến thêm một bước. Dù là dựa theo giống nhau biện pháp, cũng không có khả năng. Mà lấy thân hóa thiên địa thành tựu tiên đế phía trên, có lẽ có thể lại hướng lên bò lên. Bất quá cái này cũng đủ rồi, trở thành tiên đế phía trên, đã đủ để khinh thường từ xưa đến nay. Phương Thần thầm nghĩ. Đứng dậy, Phương Thần bỏ đại trận. Đã khác loại thành đạo biện pháp đã nghĩ ra. Phương Thần quyết định trở lại hậu thế, đem loại biện pháp này truyền thụ cho Phạm Vô Cấu bọn người. Nhưng Phương Thần vừa rời đi, bầu trời phía trên, ước vạn sợi như là ngân hà pháp tắc hội tụ. Hai cái đạm mạc hết thảy đôi mắt xuất hiện trên bầu trời. Hư không bị xé nứt, từng tôn đưa tay liền có thể đánh nát luân hồi, sụp đổ vũ trụ tồn đang đi ra. Những cường giả này đem Phương Thần bao bọc vây quanh. Chính giữa, đôi mắt bên cạnh, một tôn cường giả nhìn về phía Phương Thần, nói ra: "Cũng là ngươi nhiễu loạn thời không, không biết trời cao đất rộng." Phương Thần nhìn một chút những cường giả này, lập tức nhìn chằm chằm đôi mắt, nói ra: "Ngươi thân là đại đạo, lá gan thì nhỏ như vậy sao? Khiến người ta trở thành tiên đế phía trên cũng không chịu." Trong hai con ngươi cũng không tình cảm ba động, đối với hết thảy đều mười phần đạm mạc. Ngược lại là đôi mắt cái khác tôn này cường giả, lập tức cả giận nói: "Đại đạo cũng là ngươi có thể nghị luận." Chương 330, đại đạo hiện thân, quyết nhất tử chiến, lịch sử cải biến. Phương Thần nhìn về phía tôn này cường giả, cười nói: "Quả nhiên là có làm chó tiềm lực, như thế hội chủ." Tôn này trong mắt cường giả lóe qua hung lệ, toàn thân khí tức bạo phát. Toàn bộ tiên vực đều đang chấn động, tất cả sinh linh đều ánh mắt hoảng sợ. Phương Thần sắc mặt bình tĩnh, tuy nhiên tôn này cường giả rất mạnh, nhưng trên thực tế cùng hắn tương đương, lúc này còn chưa có xuất hiện ngụy tiên đế phía trên. Phương Thần cực cảnh tiên đế thực lực, đủ để ứng phó tuyệt đại đa số tình huống. Động thủ. Tôn này cường giả nhìn đến Phương Thần sắc mặt bình tĩnh, cũng nhịn không được nữa, hét lớn một tiếng. Đỉnh đầu hiện lên một cái bảo bình, tám pháp tắc thần quang, hướng về Phương Thần đánh tới. Đúng lúc này, bầu trời chấn động, từng trận gào thét vang vọng bầu trời. Như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Không bao lâu, một chỉ tiên thiên thần ma đại quân, từ đằng xa chân trời, buông xuống nơi đây. Đại quân đứng đầu, chính là Thiên Đạo. Thiên Đạo nhìn về phía đôi mắt, thì không khỏi tiên thiên thần ma nhất tộc tao ngộ. Hôm nay, liền quyết nhất tử chiến. Thiên Đạo hét lớn một tiếng, lập tức xuất lĩnh tiên thiên thần ma nhất tộc hướng về cái kia đôi mắt phóng đi. Đôi mắt chung quanh đoạ ma, nhất thời giận không nhịn nổi. Cầm đầu tôn này cường giả càng là cả giận nói: "Các ngươi lại dám hướng đại đạo xuất thủ, muốn chết sao?" Thiên Đạo không để ý đến, hắn giờ phút này chỉ muốn một lòng trọng thương đại đạo. Mà Phương Thần nhìn lấy đây hết thảy, nhất thời ngu ngơ ngay tại chỗ. Nhìn đến Thiên Đạo hướng về phía trước đánh tới, Phương Thần một cái lắc mình, đi vào Thiên Đạo bên cạnh. Sau đó, Phương Thần giữ chặt Thiên Đạo, hướng hắn hỏi thăm: "Ngươi đây là muốn làm gì?" Thiên Đạo nhìn lấy Phương Thần, cười nói: "Không có cùng ngươi thương lượng, xem như ta có lỗi với ngươi. Có điều, đây là ta nhất định phải làm, Tiên Thiên Thần Ma nhất tộc hỏa chủng đã bảo vệ xuống dưới, ta đã không có nỗi lo về sau. Tiên Thiên Thần Ma nhất tộc vận mệnh như là đã định trước, không bằng mượn cơ hội này làm lớn một phen. Ta muốn trọng thương đại đạo, cho các ngươi tranh thủ ra một cái cơ hội." Phương Thần nhất thời nóng nảy, vội vàng nói: "Ngươi rất không cần phải làm như thế, chỉ cần gò bó theo khuôn phép, không có cái gì đại biến hóa." Thiên Đạo lắc đầu nói ra: "Ngươi quá cẩn thận rồi. Gò bó theo khuôn phép cố nhiên không tồi, nhưng chỉ có đánh vỡ quy củ mới có thể có vô hạn khả năng." Phương Thần còn muốn nói gì, nhưng Thiên Đạo trực tiếp ngăn cản: "Ngươi không cần phải nói cái gì, ý ta đã quyết, ngươi mau chóng rời đi đi, miễn cho liên lụy đến ngươi." Nói xong, Thiên Đạo phấn đấu quên mình thẳng hướng tiến đến. Phương Thần thấy thế, bỏ môi khẽ nhếch, còn muốn nói gì, nhưng là nghĩ đến Thiên Đạo loại kia quyết tuyệt biểu lộ, Phương Thần muốn nói lại thôi. Lắc đầu thở dài một tiếng, Phương Thần thể nội pháp tắc bắt đầu hành minh. Hắn lại trợ giúp Tiên Thiên Thần Ma nhất tộc cùng một chỗ trọng thương đại đạo. Nhưng là, Khương ở thời điểm này đi vào Phương Thần bên người. Khương kéo lại Phương Thần, nói ra: "Ngươi mau chóng rời đi một thế này, trở lại tương lai, không cần lưu tại nơi này." Phương Thần cảm thấy nghi hoặc, nói ra: "Vì sao?" Khương lắc đầu nói ra: "Ta cũng chẳng biết tại sao. Đây là Thiên Đạo để cho ta bàn giao đưa cho ngươi lời nói, hắn còn nói để chính ngươi suy nghĩ nguyên nhân trong đó." Phương Thần nghe vậy, sau khi suy nghĩ một chút, liền hiểu Thiên Đạo dụng ý. Thiên Đạo một trận chiến này, đoán chừng là đem chọn cái Tiên Tiên Thần Ma nhất tộc vận mệnh đều đánh cược. Bởi vậy, một trận chiến này mang tới hậu quả, khả năng so trong lịch sử phát sinh lần kia còn nghiêm trọng hơn. Phương Thần nêu là liên lụy vào trong đó, tiếp nhận nhân quả quá lớn, đến lúc đó đừng nói trở lại hậu thế, có thể sẽ trực tiếp bị nhốt tại một thế. Này, cũng không còn cách nào trở lại tương lai. Phương Thần nhìn lấy Khương, gật đầu nói: "Ta đã biết, các ngươi bảo trọng." Khương cười cười, nói ra: "Dựa theo tương lai tiến trình, ta khả năng còn sống, nói không chừng ngày sau còn có gặp mặt khả năng." Phương Thần cũng cười, sau đó nhìn lấy Khương thẳng hướng đi theo cái khác Tiên Tiên Thần Ma thẳng hướng đại đạo. Phương Thần ngừng chân một hồi, lập tức gọi ra thời gian trường hà, kết xuất thời gian ấn về sau. Phương Thần tại thời gian trường hà tiến lên tiên, dự định trở lại tương lai. Dưới đi thời điểm, đại đạo đôi mắt nhìn lấy Phương Thần, trong mắt rốt cục lóe lên một tia tình mang. Sau đó, đại đạo đôi mắt lại hóa thành từng sợi pháp tắc, biến mất ở trong thiên địa. Một bên khác, Phương Thần tìm đúng tiết điểm, nhảy vào thời gian trường hà bên trong, về cho tới bây giờ. Phương Thần xuất hiện ở phi tiên tiên vực bên trong. Hết thảy cùng Phương Thần trước khi rời đi một dạng, không có thay đổi gì. Phương Thần trực tiếp trở lại phi tiên giáo, muốn xem một chút kiến mục phải chăng còn tại. Nhưng vừa về tới phi tiên giáo, lại nhìn đến tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Phương Thần trong lòng giận mình, vội vàng đem Phạm Vô Cấu gọi tới, muốn hỏi chuyện gì xảy ra. Phạm Vô Cấu nhìn đến Phương Thần, nói ra: "Tiên đế, đại đạo bồi dưỡng đám kia chó săn lại muốn tiến công, chúng ta bên này đã không ai có thể ứng phó." Phương Thần nghe vậy, cảm thấy hoảng hốt, vội vàng hỏi thăm lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Phạm Vô Cấu ở thời điểm này kỳ thật đã biết Phương Thần làm hết thảy, bởi vậy làm Phương Thần hỏi thăm thời điểm, Phạm Vô Cấu không có ngoài ý muốn. Phạm Vô Cấu hướng Phương Thần kỹ càng giải thích lúc trước phát sinh sự tình. Lúc trước Tiên Đạo xuất lĩnh Tiên Thiên Thần Ma nhất tộc thẳng hướng đại đạo thời điểm, để Tiên Thiên Thần Ma nhất tộc cùng Đọa Ma nhất tộc đại chiến sớm bạo phát, tiên vực bị đánh băng, thứ phân ngũ liệt. Nhưng là Thiên Đạo một cử động kia, hoàn toàn chính xác đạt được thành công lớn. Đại đạo bị trọng thương, kém chút trực tiếp sụp đổ. Nhưng thời khắc mấu chốt, đại đạo thế mà buông tay buông chân, để một vị Đọa Ma thành công đột phá, trở thành tiên đế phía trên. Cục thế thay đổi, Tiên Thiên Thần Ma nhất tộc thế công bị đánh phá. Toàn tộc không có một cái nào Tiên Thiên Thần Ma sống sót. Mà về sau, đại đạo ẩn nút một đoạn thời gian, bắt đầu trị liệu thương thế của mình. Nhưng Đọa Ma nhất tộc lại bị đại đạo ủy thác trách nhiệm, bắt đầu thanh lý Tiên Thiên Thần Ma nhất tộc dư nghiệt. Mà tại đại đạo khôi phục về sau, Phi Tiên giáo vừa tốt theo phàm vực cả giáo phi thăng tiên vực. Bởi vậy, đại đạo nhằm vào Phi Tiên giáo hành động, như vậy bắt đầu. Đại đạo thế mà để Đọa Ma trở thành tiên đế phía trên, cái này sao có thể? Phương Thần cảm thấy thật không thể tin. Đại đạo một mực làm một cái quyền hạ cậu, cầm giữ cửa lớn, tuyệt không để bất kỳ một cái nào sinh linh có cơ hội trở thành tiên đế phía trên. Nhưng bây giờ thế mà mở ra cái này quyền hạn, cái này quả thực khiến người ta không thể tin được. Phạm Vô Cấu nói ra. Đại đạo biểu thị đều là bởi vì tiên đế một phen để tỉnh hắn. Phương Thần cảm thấy hoảng hốt, thế mà là bởi vì chính mình. Thở dài một tiếng, Phương Thần nói ra: "Kiến Mục ở đâu?" Phạm Vô Cấu nghe vậy, đồng dạng thở dài một tiếng: "Còn tại Thánh Phong phía trên, bất quá, Kiến Mục tình huống không tốt lắm." Phương Thần nghe nói như thế, nhất thời cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ lại kế hoạch của ta thất bại sao? Phạm Vô Cấu gật đầu, bởi vì lịch sử cải biến, Phạm Vô Cấu cũng xem rõ ràng Phương Thần kế hoạch. Không sai, trước đây bởi vì Phi Tiên giáo tao ngộ đại đạo nhằm vào, Tỳ Phù tiền bối không thể không sớm xuất thế, ngăn cản đại đạo. Bởi vậy tiên đế kế hoạch bị nhìn thấu, Kiến Mục cũng bị ép hiện thân, cùng đại đạo quyết liệt. Nhưng Đọa Ma nhất tộc cuối cùng có tiên đế phía trên tồn tại. Tỳ Phù tiền bối cùng Kiến Mục còn chưa hoàn toàn trở thành tiên đế phía trên, bởi vậy bị đánh thương tổn, trước mắt tại dưỡng thương. Phương Thần nghe xong, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn hết thể nỗ lực, thế mà bởi vì đại đạo cải biến mà phó mặc. Chương 331, giao cho ta, làm ra quyết định, đi vào quy hải. Ngươi lui xuống trước đi đi. Phương Thần hướng Phạm Vô Cấu phất phất tay. Phạm Vô Cấu gật đầu, lập tức quay người rời đi. Phạm Vô Cấu rời đi về sau, Phương Thần triệu hồi ra thời gian trường hạ. Sau đó hai tay kết xuất thời gian ấn, hắn dự định trở lại quá khứ, nhìn xem có thể không thể thay đổi thứ gì. Thế mà đem tại thời gian trường hà phía trên đạp sóng mà đi thời điểm. Phương Thần nhìn đến một tòa cự đại đê đập nằm ngang ở thời gian trường hà bên trong. Đê đập phía trên, trọng binh chấn giữ, Phương Thần thậm chí còn cảm giác được tiên đế phía trên tồn tại. Phương Thần sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ tới đại đạo thế mà có thể tại thời gian trường hà phía trên động tay chân. Nhưng lập tức, Phương Thần đắng chát cười một tiếng. Là mình trước đó quá mức thuận lợi, dẫn đến sơ suất. Phương Thần trước đó xuyên thẳng qua thời gian quá mức thuận lợi, không có tao ngộ bất kỳ ngăn trở nào. Cái này khiến Phương Thần mỗi lần xuyên thẳng qua thời gian thời điểm, tính cảnh giác quá thấp, đến mức không thể lưu lại một chút hậu thủ. Phương Thần thở dài một tiếng, có đê đập cản tại phía trước, cường vượt qua, đại giới rất lớn. Nói không chừng cho dù xuống tới, phía trước cũng còn sẽ có càng nhiều ngăn cản. Phương Thần rời đi thời gian trường hạ, về tới Phi Tiên cung bên trong, ngậm chân một hồi, Phương Thần rời đi Phi Tiên cung, tiến về Kiên Mục chỗ Thánh Phong phía trên. Đi vào Thánh Phong phía trên về sau, Phương Thần thấy được Kiên Mục, chỉ là lúc này Kiên Mục rất suy yếu, nguyên bản màu xanh biết giạt rào tán cây, giờ phút này trùi lủi. Cho dù còn có vài miếng lá cây, cũng là khô héo. Sư tôn. Lúc này, Tỳ Phù theo Kiên Mục phía trên nô đầu ra. Phương Thần nhìn sang, chỉ thấy Tỳ Phù lúc này khí tức suy nhược, thiếu cánh tay thiếu chân, thì liền ánh mắt đều mù một cái. Phương Thần đi tới, thở dài nói: "Ngươi chịu khổ." Tỳ Phù lắc đầu, nói ra: "Là ta cô phụ sư tôn chờ mong, thời gian lâu như vậy đi qua, không có có thể trở thành tiên đế phía trên." Phương Thần lần nữa thở dài, an ủi: "Ngươi an tâm dưỡng thương, chuyện kế tiếp giao cho vi sư." Tỳ Phù chậm rãi gật đầu, lại lùi về Kiến Mục phía trên, bắt đầu trị liệu thương thế. Phương Thần lúc này lại hướng về Kiến Mục nói ra: "Ngươi cũng an tâm dưỡng thương đi, đại đạo thì giao cho ta." Kiến Mục không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Phương Thần lần thứ ba thở dài. Kiến Mục thụ thương quá nghiêm trọng, ý thức lâm vào trầm luân, căn bản là không có cách đáp lại. Phương Thần quay người, rời đi Thánh Phong, lập tức rời đi Phi Tiên giáo, chuẩn bị đi một chuyến Tiên Lâm thành. Thế mà, chờ Phương Thần đi vào Tiên Lâm thành sở tại vị trí lúc, Tiên Lâm thành sớm đã rách nát không chịu nổi, bên trong không có một ai. Nhìn lấy trống rỗng Tiên Lâm thành, Phương Thần trên bầu trời chờ đợi rất lâu. Lập tức đi đến Huyết Ô động, Huyết Ô động từ lâu người đi nhà trống, rách nát chỉ ý nồng hậu dày đặc. Phương Thần thở dài một hơi, vừa mới chuẩn bị rời đi. Huyết Ô động bên trong, có một quái vật nhanh bước ra ngoài. Nhìn hướng bầu trời phía trên Phương Thần, nay quái vật thử thăm dò hỏi thăm: "Là Phương Thần, mới tiên đế sao?" Phương Thần nhìn hướng phía dưới, thấy được một cái quái vật. Quái vật này cùng mình trong ấn tượng, tại bàn không đảo phía trên nhìn thấy quái vật kia giống như lúc. "Ngươi là cách người yêu?" Phương Thần nói ra. Quái vật gật đầu, Phương Thần thấy thế, dò hỏi: "Ngươi theo Hắc Hóa Thiên đi ra, cách đâu?" Quái vật đáp lại nói: "Hắn bởi vì tao ngộ đọa ma truy sát, trốn đi, ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Bất quá ly biệt trước đó, hắn nói cho ta biết, nếu là mới tiên đế đến đây tìm hắn, để cho ta nói cho mới tiên đế, đừng đi Hắc Hóa Thiên, chỗ đó có một cái bẫy dập." Phương Thần cảm thấy yêu kỳ, do hỏi: "Bấy dập, đây là ý gì?" Quái vật nói ra: "Mới tiên đế chỗ bản không đảo, bị đọa ma bố trí trùng điệp bấy dập. Chỉ cần mới tiên đế đặt chân bản không đảo, tuyệt đối sẽ bị bấy dập vây khốn. Mà lại gốc cây kia thế giới hoa, từ lâu bị động tay chân, mới tiên đế tuyệt đối không thể đi Hắc Hóa Thiên." Phương Thần biết được chuyện này, cười nhạt một tiếng. Hắn nguyên bản hoàn toàn chính xác có đi Hắc Hóa Thiên ý nghĩ, nhưng rất nhanh hắn thì phủ định. Đã đại đạo thay đổi, cái kia Hắc Hóa Thiên khẳng định nguy hiểm vô cùng, Phương Thần sẽ không mạo cái này phong hiểm. Đến với thế giới hoa, vốn là vẫn là một cái chưa hoàn thành bán thành phẩm, mất đi cũng liền mất đi. Ngoại trừ cảm thấy đáng tiếc bên ngoài, không còn cái khác tâm tình. Ta đã biết. Phương Thần gật đầu, lập tức rời đi. Bốn phía đi lòng vòng, Phương Thần lại về tới Phi Tiên giáo bên trong. Phạm Vô Cấu lúc này trước đến tìm kiếm Phương Thần. Tiên đế, sau một tháng sẽ có tiên đế phía trên xuất thủ, tiến công Phi Tiên tiên vực. Chúng ta đến lúc đó, cái kia ứng đối ra sao? Phạm Vô Cấu vô cùng lo lắng. Phạm Vô Cấu tự nhiên là không sợ chết, nhưng là không muốn chết quá vô giá trị. Tốt xấu cũng muốn lôi kéo một tôn tiên đế phía trên đồng quy vu tận. Nhưng đây chẳng qua là vọng tưởng, Phạm Vô Cấu bây giờ cũng đã trở thành tiên đế, nhưng lại căn bản không phải tiên đế phía trên đối thủ. Tiên đế phía trên chỉ cần một ánh mắt, liền có thể đánh giết Phạm Vô Cấu trăm ngàn lần. Phương Thần nghe được Phạm Vô Cấu hỏi thăm, nói ra: "Giao cho ta, ngươi lui xuống trước đi đi." Phạm Vô Cấu thấy thế, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, lập tức rời đi. Mà Phương Thần tại lúc này, lâm vào trong trầm tư. Xem ra chỉ có khác loại thành đạo đột phá tới tiên đế phía trên. Phương Thần quyết định muốn bằng mượn trước đó chính mình nộ ra khác loại thành đạo chỉ pháp, đột phá trở thành tiên đế phía trên. Chỉ có bảo trì tại cùng một thực lực cấp bậc, Phương Thần mới có thể thay đổi cục thế. Nghĩ tới đây, Phương Thần quyết định lần nữa ra ngoài một chuyến, đi tìm một dạng linh vật. Dựa theo Phương Thần trung đụng khác loại thành đạo chi pháp, tại tự chém một đao về sau, muốn đột phá cực hạn, cần phải dùng đến một loại thủ đoạn. Thì như kiến mục trước đây ủ chế linh hữu, nếu là có thể uống 180 vỏ, tự chém một đao sau liền có thể cấp tốc đột phá cực hạn, trở thành tiên đế phía trên. Nhưng linh hữu đã không có hàng tồn, lâm thời ủ chế, thời gian cũng không đủ. Bởi vậy Phương Thần nghĩ đến dùng cái khác linh vật để thay thế. Phương Thần lần này cần linh vật tên là Hợp Đạo Hoa. Vật này thế gian hiếm có, mấy cái thời đại mới có thể mở ra một đóa Hợp Đạo Hoa. Bởi vì Hợp Đạo Hoa là lấy tiên đế sau khi tọa hóa đạo quả vì chất dinh dưỡng, từ đó sinh trưởng, thành thục. Mà một tôn tiên đế muốn tọa hóa, không biết cần trải qua bao lâu thời gian. Hợp Đạo Hoa hiệu quả rất mạnh, như là phàm nhân ăn vào Hợp Đạo Hoa, có thể trong nháy mắt kết xuất tiên đế đạo quả, trở thành tiên đế. Phương Thần muốn cũng là loại này trong nháy mắt bạo phát lực lượng, chỉ cần tự chém một đao, lại ăn vào Hợp Đạo Hoa, bằng vào Hợp Đạo Hoa lực lượng. Phương Thần có lòng tin có thể đột phá trở thành tiên đế phía trên. Vừa nghĩ đến đây, Phương Thần hướng Phạm Vô Cấu truyền âm, lập tức rời đi Phi Tiên giáo. Băng vào trong đầu trí nhớ, Phương Thần hướng về lần trước Hợp Đạo Hoa xuất thế địa phương mà đi. Nơi đây tên là Quy Hải, nghe đồn là vạn vật sinh linh nơi chôn cất. Vạn vật sinh linh sau khi chết đều sẽ tới một chuyến Quy Hải, cho dù là tiên đế. Bởi vậy, nơi đây chính là Hợp Đạo Hoa sinh trưởng tốt nhất hoàn cảnh. Bỏ ra 3 ngày, Phương Thần theo Phi Tiên giáo đi tới Quy Hải. Quy Hải mặt ngoài không có chỗ đặc thù gì, nhưng là dưới đáy biển, vô số vong hồn kêu rên không ngừng, đến không hết hải cốt chìm ở đáy biển. Phương Thần trả lại trên biển đạp không mà đi, ánh mắt liếc nhìn cái này đáy biển, muốn tìm ra một bộ tiên đế hải cốt. Chương 332, ngũ đại thế gia, rốt cuộc tìm được, hiến tế chính mình. Quy Hải hải cốt ngàn ngàn vạn, một bộ tiên đế hải cốt, khó tìm như vậy sao? Mấy canh giờ về sau, Phương Thần cảm thấy 10 phần phiền muộn. Tìm lâu như vậy, Phương Thần đừng nói một bộ tiên đế hải cốt, cho dù là một khối tiên đế hải cốt, đều không nhìn thấy. Mà Hợp Đạo Hoa, có khả năng nhất sinh trưởng địa phương, chính là tại tiên đế hải cốt phía trên. Nếu là có thể tìm tới tiên đế hải cốt, cho dù hải cốt phía trên không có Hợp Đạo Hoa, nhưng Phương Thần cũng có thể thông qua tiên đế hải cốt định vị đến Hợp Đạo Hoa, thậm chí là Hợp Đạo Hoa hạt giống. Phương Thần thở ra một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, tiếp tục thám thức tìm kiếm. Phi Tiên Tiên vực. Tại Phương Thần rời đi trong khoảng thời gian này, Phi Tiên Tiên vực bầu không khí dần dần khẩn trương lên. Bởi vì không lâu sau đó đem về có tiên đế phía trên tự mình xuất lĩnh đại quân tiên công Phi Tiên Tiên vực. Bởi vậy Phi Tiên Tiên vực giờ phút này trở thành mục tiêu công kích. Một số muốn nhân cơ hội ra mặt tu sĩ, thế lực đều thỉnh thoảng đến quấy rối một chút Phi Tiên Tiên vực. Phi Tiên giáo bên trong, Phạm Vô Cấu nghe Phi Tiên giáo hộ pháp truyền đến tin tức, rất là buồn rầu. Đáng hận, như không phải là vì muốn tích lũy sức mạnh, cái nào có thể khoan nhượng bọn giá hỏa này làm càn. Vì chuẩn bị một tháng sau đại chiến, Phạm Vô Cấu một mực tại tích lũy sức mạnh. Phi Tiên Tiên vực mỗi một cái tu sĩ đều đang cố gắng tu luyện, tranh thủ tại đại chiến tiên đến trước đó, tu vi càng tiến một bước. Vì vậy đối với những thứ này thường xuyên đến quấy rầy tu sĩ, thế lực, Phạm Vô Cấu chỉ có thể mặc cho bọn hắn đi, không để ý tới. Phạm Minh, muốn không giao cho ta tới đi. Lúc này, Lưu Chính Nguyên nhìn về phía Phạm Vô Cấu, mở miệng nói ra. Thiên Lâm Thành tuy nhiên bị công phá, trở thành hoang địa, nhưng là Lưu Chính Nguyên sớm tại Tiên Lâm Thành bị công phá trước đó, mang theo Tiên Lâm Thành tất cả mọi người đi vào Phi Tiên Tiên vực. Bởi vậy, Tiên Lâm Thành lực lượng có thể giữ lại tương đối hoàn chỉnh, mà lại từ tại Phi Tiên Tiên vực đặc thủ, Tiên Lâm Thành ngũ đại thế gia lão tổ thậm chí đều đột phá trở thành tiên đế. Đây là một cỗ so sánh lực lượng khổng lồ. Phạm Vô Cấu nghĩ nghĩ, lập tức hướng Lưu Chính Nguyên gật đầu nói: "Lưu huynh, phiền phức ngũ đại thế gia." Lưu Chính Nguyên gật đầu, Phi Tiên giáo đối bọn hắn cũng không tệ, lúc này cũng nên bọn hắn ngũ đại thế gia ra một phần lực. Đợi đến Lưu Chính Nguyên rời đi, Phạm Vô Cấu nghĩ đến Phương Thần, không biết tiên đế bây giờ tình huống thế nào. Hắc Hóa Thiên, bàn không đảo. Trung ương đảo chỗ, chỉ có ba cánh hoa thế giới hoa ngay tại theo gió chập tròn. Thế giới hoa bên cạnh, một tòa như vào định lão tăng giống như lão giả ngồi xếp bằng. Đột nhiên, lão giả bên cạnh hư không dập dờn ra gọn sóng, sau đó đi ra một cái trung niên tu sĩ. Khởi bẩm thủy tổ, người kia biến mất. ngồi xếp bằng lão giả nhất thời mở ra hai con mắt, trong mắt bắn ra linh quang, băng diệt vũ trụ, biến mất. Nhìn cá nhân đều nhìn không được sao? Trung niên tu sĩ lúc này quỳ xuống, vội vàng nói: "Thủy tổ, cái kia người thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, đầu tiên là đi một chuyến kia cái gì huyết ô động, trở lại phi tiên tiên vực về sau, liền trực tiếp biến mất, chúng ta căn bản không kịp phản ứng." Một đám rất rưởi. Lão giả quát lạnh một tiếng. Trung niên tu sĩ nhất thời sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm lớn máu tươi. "Lan." Lão giả nói ra. Trung niên tu sĩ như chút được gánh nặng, lộn nhào rời đi. Lão giả nhìn về phía bên cạnh thế giới hoa, tự đủ. Tránh được nhất thời, tránh được một thế sao? Còn muốn cảm tạ ngươi bồi dưỡng cái này gốc thế giới hoa, chỉ cần chờ đợi thế giới hoa dung hợp hoàn thành, lại có thể có một tôn tiên đế phía trên sinh ra, đến lúc đó, người nào có thể ngăn cản? Nói xong, lão giả hai mắt nhắm lại, lần nữa nhập định. Quy hải phía trên, Phương Thần đã đem hơn phân nửa quy hải tìm khắp, chính là không có tiên đế hải cốt. Phương Thần đều có chút lục trí, nghĩ đến muốn hay không đổi một cái phương pháp. Nhưng trời không tuyệt đường người, ngay tại Phương Thần nghĩ đến muốn thả vứt bỏ thời điểm, một bộ tiên đế hải cốt xuất hiện ở Phương Thần thần niệm bên trong. Phương Thần nhất thời mừng rõ, đem tiên đế hải cốt theo về trong biển mò đi ra. Nhìn trước mắt tiên đế hải cốt, Phương Thần trong mắt lóe lên một tia phân chấn. Tiên đế hải cốt phía trên, từng sợi thác trời giống như pháp tắc hướng phía dưới rủ xuống. Mà tại tiên đế xương sọ trên đỉnh đầu, mấy đầu thật nhỏ sợi rễ cắm ở bên trong xương sọ. Đây là hợp đạo hoa sợi rễ, cái này mang ý nghĩa đã từng có một gốc hợp đạo hoa tại tiên đế trên đỉnh đầu sinh trưởng. Thế mà có thể tìm tới như thế một bộ hải cốt, ta vận mệnh tới rồi sao? Phương Thần thầm nghĩ. Có cố này tiên đế hải cốt, Phương Thần tìm tới hợp đạo hoa hy vọng tăng nhiều. Đem tiên đế hải cốt tạm thời để ở một bên, Phương Thần lấy ra mấy thứ tiên đế linh tài. Sau đó đem tiên đế linh tài phân biệt để đặt tại các cái phương vị. Từng sợi trận văn bị Phương Thần phát hỏa ra, trong chốc lát, một tòa đại trận bị xây dựng. Phương Thần lập tức đem tiên đế hải cốt bày đặt ở trung ương đại trận. Trong nháy mắt, đại trận bị kích phát, một đạo hừng hực linh quang xông lên trời không. Sau một khắc, linh quang nổ tung, giống như pháo hoa, chia làm ba đạo linh quang. Ba đạo linh quang lập tức từ trên trời rơi xuống, phân biệt rơi vào quy hải ba cái vị trí. Phương Thần lập tức khởi hành, đi tới vị trí thứ nhất trước. Lúc này, một bộ tiên đế hải cốt bị linh quang bao vây lấy. Phương Thần đem tiên đế hải cốt vớt lên, nhìn kỹ một chút, không có hợp đạo hoa dấu vết. Đem tiên đế hải cốt một lần nữa thả lại quy hải, Phương Thần lập tức đi tới vị trí thứ hai. Nơi này cũng có một bộ tiên đế hải cốt, cỗ này tiên đế hải cốt phía trên có một cánh hoa tại hốc mắt chỗ chìm nổi. Đây là hợp đạo hoa cánh hoa, đáng tiếc tác dụng không lớn. Phương Thần đem cánh hoa thu hồi, đem tiên đế hải cốt thả lại quy hải. Ngay sau đó, Phương Thần đi tới nơi thứ ba vị trí. Phương Thần đem tiên đế hải cốt vớt lên, cỗ này tiên đế hải cốt phía trên, một hạt giống khảm đính vào hải cốt chỗ mi tâm. Phương Thần nhìn đến hạt giống, nhất thời vui vẻ. Đem hạt giống cầm xuống dưới, Phương Thần đem tiên đế hải cốt thả lại chỗ cũ. Trả lại trên biển tìm một chỗ, Phương Thần đem hạt giống cầm tại lòng bàn tay cẩn thận quan sát. Hạt giống này 10 phần sung mãn, sinh cơ 10 phần. Xem ra đã hấp thu không ít tiên đế đạo quả làm chất dinh dưỡng. Đáng tiếc là, dù vậy, khoảng cách mở ra hoa đến sau cùng thành thục còn cần một đoạn thời gian rất dài. Thời gian không đợi người, muốn hay không đi săn giết mấy cái tiên đế để hợp đạo hoa hạt giống nhanh chóng sinh trưởng đâu? Vì để cho hợp đạo hoa nhanh chóng nở hoa, Phương Thần nghĩ đến muốn hay không đi săn giết mấy cái đọa ma nhất tộc tiên đế. Nhưng rất nhanh, Phương Thần liền phủ định ý nghĩ này. Săn giết tiên đế loại chuyện này, tính nguy hiểm quá lớn. Không chỉ lấy bây giờ tình huống, Phương Thần chỉ cần săn giết một tôn tiên đế, toàn bộ đọa ma nhất tộc sợ rằng sẽ lập tức truy sát Phương Thần. Thậm chí ngay cả cái kia tiên đế phía trên đều sẽ ra tay. Mà hợp đạo hoa cần có tiên đế, có thể xa xa không chỉ một tôn. Nhìn lấy hợp đạo hoa hạt giống, Phương Thần lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau, Phương Thần làm ra quyết định. Xem ra, chỉ có dùng ta tự mình tới làm hợp đạo hoa hạt giống chất dinh dưỡng. Phương Thần chính mình là một tôn tiên đế, mà lại so với cái khác tiên đế đều mạnh hơn. Nếu là Phương Thần đem chính mình làm hợp đạo hoa chất dinh dưỡng, chắc hẳn có thể làm cho hợp đạo hoa nhanh chóng nở hoa, thậm chí thành thục. Mà lại, Phương Thần cần tự chém một đao, cái này chém tới một đao, Phương Thần tu vi sẽ vô duyên vô cớ lãng phí, không bằng lấy ra cung cấp nuôi dưỡng hợp đạo hoa. Nghĩ rõ ràng về sau, Phương Thần bắt đầu hành động. Chương 333, bắt đầu hành động, thương thảo đối sách, không thể làm gì. Phương Thần trước phất tay bố trí xuống một tòa đại trận, sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hai mắt nhắm lại về sau, Phương Thần bắt đầu ngưng tụ đạo quả. Vô cùng vô tận như ngân hà giống như pháp tắc theo Phương Thần thể nội bừng lên. Mỗi một đạo pháp tắc hừng hực vô cùng, so với vạn vòng mặt trời tán phát quang mang, còn chói mắt hơn. Uy hải trong nháy mắt nhấc lên sóng lớn nước vạn trượng, đáy biển phía dưới hải cốt giờ phút này theo sóng lớn của vũ. Nguyên một đám vong hồn càng là ngửa mặt lên trời gào rú, hưng phấn không thôi. Toàn bộ quy hải tại lúc này giống như địa ngục, khiến người ta không rét mà run. Tại Phương Thần trước mặt, vô cùng vô tận pháp tắc hội tụ tại Phương Thần trước mắt, đan vào một chỗ. Phát họa ra một viên nắm đấm lớn nhỏ tiên đế đạo quả. Viên này đạo quả đại biểu cho Phương Thần nói, cũng đại biểu cho Phương Thần tu vi. Tại đem tiên đế đạo quả ngưng tụ ra về sau, Phương Thần mở ra hai con mắt. Sau đó, Phương Thần xuất ra hợp đạo hoa hạt giống, đem hạt giống trực tiếp đưa vào tiên đế đạo quả bên trong. Trong chốc lát, hợp đạo hoa hạt giống như đồng du cá quy hải, nhảy căng hoan hô. Tiên đế đạo quả tại lúc này bị hợp đạo hoa hạt giống điên cuồng hấp thu. Phương Thần sắc mặt trong nháy mắt trắng xám xuống tới, tiên đế đạo quả bị hao tổn, hắn cũng sẽ cùng theo chịu ảnh hưởng. Bất quá cái này cũng không để Phương Thần để ý, Phương Thần nhíu mày, nói một mình: "Tốc độ hấp thu chậm như vậy, có thể hay không nhanh hơn chút nữa?" Phương Thần cảm giác được, hợp đạo hoa hạt giống tuy nhiên bắt đầu hấp thu đạo quả của hắn, nhưng tốc độ có chút chậm, hoặc là nói không phải hợp đạo hoa hấp thu tốc độ chậm, mà chính là Phương Thần đạo quả bên trong năng lượng ẩn chứa thực sự quá to lớn. Hợp đạo hoa hạt giống cho dù toàn lực hấp thu năng lượng cũng bất quá chín châu mất sợi lông. Phương Thần đối với cái này cũng không có biện pháp, hợp đạo hoa hạt giống đã mã lực toàn bộ khai hỏa. Phương Thần đem tạp niệm trong đầu vung đi, tiếp lấy hai mắt nhắm lại, làm sao làm chuẩn bị. Phi Tiên Tiên vực, Phi Tiên cung bên trong. Toàn bộ Phi Tiên Tiên vực đỉnh cấp lực lượng đều đã đi tới Phi Tiên cung bên trong. Phi Tiên giáo một chúng cường giả, Thương Long, Nưu Bá Thiên trở hỗn độn tiên thú loại. Bao quát Tiên Lâm thành ngũ đại thế gia cùng đến tiếp sau bị ép đi vào Phi Tiên Tiên vực cường giả. Tất cả mọi người tụ tập ở này, vì một ngày sau đó đại chiến thương thảo đối sách. Phạm Đạo Hữu, ngươi trước khi nói mới tiên đế rời đi, không biết gần nhất nhưng có tin tức. Một vị thân thể không người lâu năm tiên đế hướng Phạm Vô Cấu hỏi thăm. Phạm Vô Cấu nghe xong, một mặt bất đắc dĩ. Hồng Thiên Đạo Hữu, tiên đế cũng không có truyền về bất luận cái gì tin tức, ta cũng không biết tiên đế gần nhất ở nơi nào. Hôm nay, khoảng cách Phương Thần rời đi Phi Tiên giáo đã qua gần một tháng, mà lại có một ngày, Đoạ Ma nhất tộc liền sẽ dốc hết toàn lực, đem Phi Tiên tiên vực triệt để diệt tuyệt. Phạm Vô Cấu vốn cho rằng Phương Thần sẽ tại trước khi đại chiến trở về, dù nói thế nào, cũng sẽ truyền về một số tin tức để cho Phạm Vô Cấu an tâm. Nhưng là, không như mong muốn, Phương Thần không có truyền về bất luận cái gì tin tức, cái này khiến Phạm Vô Cấu cảm thấy lo lắng. Bây giờ ngoại trừ Phi Tiên tiên vực bên ngoài, chỉ có chút ít đến cái địa phương xem như tương đối an toàn. Còn lại địa phương, trên cơ bản đều đã rơi vào Đoạ Ma nhất tộc ma trảo. Nếu là Phương Thần tại những địa phương này cùng Đoạ Ma có dây dưa, Đoạ Ma có thể tại thời gian ngắn tập kết số lớn lực lượng, thậm chí sẽ có tiên đế phía trên hiện thân. Phương Thần tình cảnh thì sẽ biến 10 phần nguy hiểm. Phạm Vô Cấu lo lắng Phương Thần có phải hay không gặp phải chính mình suy nghĩ loại tình huống này. Không có khả năng, tiên đế mạnh như vậy sẽ không xảy ra chuyện, chớ tự chính mình hoảng sợ chính mình. Phương Thần lắc lắc đầu, đem tạp niệm trong đầu vứt bỏ. Sau đó, Phạm Vô Cấu con mắt nhìn một vòng Phi Tiên cung bên trong mọi người. Lo lắng, sợ hãi, lùi bước chờ một chút thần sắc bị Phạm Vô Cấu nhìn ở trong mắt. Phạm Vô Cấu thở dài một tiếng, nói ra: "Chư vị, vẫn là thương lượng trước cái kia ứng đối ra sao chuyện của ngày mai đi. Đến mức tiên đế, ta muốn đến lúc đó hắn khẳng định sẽ xuất hiện." Phạm Vô Cấu mà nói có chút tái nhợt bất lực, nhưng hắn giờ phút này cũng không nói ra phân chấn lòng người tới. Phi Tiên cung bên trong mọi người nghe vậy, cũng chỉ có thể vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu thương thảo đối sách. Trước đây hướng Phạm Vô Cấu hỏi thăm Hồng Thiên Tiên Đế đệ nhất cái mở miệng. Hắn nhìn về phía Phạm Vô Cấu, nói ra: "Phạm đạo hữu, dựa theo kế hoạch ban đầu, chúng ta chuẩn bị năm cửa đến ngăn cản Đoạ Ma nhất tộc. Cửa này trách nhiệm thì giao cho ta đi." Trước đây Phạm Vô Cấu bọn người thương lượng qua, bọn hắn đem đang Phi Tiên Tiên vực bên ngoài thiết trí năm cái cửa ải. Năm cái cửa ải đem Phi Tiên Tiên vực bao bọc vây quanh, lấy này ngăn cản Đoạ Ma nhất tộc trùng kích. Cửa ải thứ nhất thẻ, bởi vì sẽ đệ nhất cái bị trùng kích. Bởi vậy Phạm Vô Cấu bọn người ban đầu ở thương lượng thời điểm, trên thực tế cũng không tính tại cửa ải thứ nhất dưới thẻ cơ nào tâm huyết. Cửa ải thứ nhất thẻ đem về bị Phạm Vô Cấu bọn người trực tiếp từ bỏ. Có thể trì hoãn bao lâu thời gian thì trì hoãn bao lâu thời gian. Cho nên, canh giữ ở cửa ải thứ nhất thẻ mọi người, trên cơ bản chắc chắn phải chết. Phạm Vô Cấu nhìn lấy Hồng Thiên Tiên Đế, muốn mở miệng thuyết phục một phen. Hồng Thiên Tiên Đế thực lực không tệ, vốn là chín đạo tiên đế thực lực. Chỉ là về sau tao ngộ vết thương đại đạo, thực lực hạ xuống hồi thứ 6 nói. Hắn nguyên bản ở chính giữa cực thiên nội ẩn tu, đáng tiếc trong cực thiên bị Đoạ Ma chiếm lĩnh về sau. Hồng Thiên Tiên Đế không thể không ly biệt quê hương, đi tới Phi Tiên Tiên vực. Phạm Vô Cấu cũng không tính để Hồng Thiên Tiên Đế canh giữ ở cửa khẩu thứ nhất. Đến tiếp sau cửa ải bên trong, càng cần hơn Hồng Thiên Tiên Đế trấn thủ. Thế mà, Hồng Thiên Tiên Đế nhìn ra Phạm Vô Cấu thuyết phục chỉ ý, hắn nói ra: "Ta một thân một mình, đã không lo lắng, đệ nhất quan trấn thủ giao cho ta một người là được. Đến lúc đó, ta sẽ thăng hoa, cho các ngươi tranh thủ thời gian một ngày làm chuẩn bị." Phạm Vô Cấu muốn nói lại thôi, nhìn đến Hồng Thiên Tiên Đế quyết nhiên ánh mắt, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, như thế, vậy liền xin nhờ Hồng Thiên đạo hữu. Mọi người ở đây đều hướng Hồng Thiên Tiên Đế quăng tới kính nể, ánh mắt cảm kích. Hồng Thiên Tiên Đế thấy thế, vừa cười vừa nói: "Ta đoán muốn đệ nhất quan thời điểm, Đoạ Ma sẽ không làm to chuyện. Đỉnh nhiều một ít tiên đế cấp bậc tồn tại động thủ, bởi vậy ta chủ động trấn thủ đệ nhất quan. Nhưng là đến tiếp sau mấy cái quan, các ngươi thì phải đối mặt mạnh hơn tồn tại." Hồng Thiên Tiên Đế vừa nói sau, nhất thời làm cho cả Phi Tiên cung đều lặng ngắt như tờ. Hồng Thiên Tiên Đế mà nói không sai, thậm chí vô cùng có khả năng. Nhất là theo đệ tam quan bắt đầu, Ngụy Tiên Đế phía trên tồn tại nhất định sẽ xuất thủ. Phi Tiên Tiên vực bên này, Ngụy Tiên Đế phía trên tồn tại rất ít, chỉ có 3 cái, cũng đều có tổn thương. Nếu là liều chết động thủ, trì hoãn một đoạn thời gian không thành vấn đề. Nhưng là cái này 3 cái Ngụy Tiên Đế phía trên tồn tại đều thân vẫn về sau. Phi Tiên Tiên vực, nhưng là một điểm hậu thủ cũng không có. Đến khi đó, Phi Tiên Tiên vực cũng là trên thoát thịt cá, mặc người chém giết. Phạm Vô Cấu hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn thở dài một tiếng, nói ra: "Chư vị, làm hết sức mà thôi. Nên làm, chúng ta đều làm, chuyện còn lại, liền muốn nghe theo mệnh trời." Phi Tiên cung bên trong mọi người nghe xong, tất cả đều tán đồng gật đầu, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Theo tình huống trước mắt đến xem, cũng chỉ có thể tiếp nhận như thế kết quả. Phạm Vô Cấu thở dài một tiếng, hy vọng tiên đế có thể sớm ngày trở về. Chương 334, năm người trở về, thiêu đốt chính mình, thiêu thân lao vào lửa. Tiếp đó, Phi Tiên cung bên trong mọi người lại thương thảo đến đón lấy cửa thứ tư thủ quan nhân tuyển. Thương thảo hoàn tất về sau, tất cả mọi người rời đi Phi Tiên cung, bắt đầu làm thủ quan làm chuẩn bị. Phạm Vô Cấu bản cũng muốn tiến về chuẩn bị, nhưng bên tai đột nhiên vang lên thanh âm: "Phạm sư thúc, mời đi theo một chuyến." Đây là tỷ phụ thanh âm, Phạm Vô Cấu nhất thời tinh thần chấn động, sau đó nhanh chóng đi đến thánh phong phía trên. Nhìn thấy Phạm Vô Cấu đến, tỷ phụ theo kiến mục trì bên trên xuống tới. "Phạm sư thúc, sư tôn không có tin tức gì sao?" Phạm Vô Cấu lắc đầu, ánh mắt rất là ảm đạm. Tỷ phụ thấy thế, cũng thở dài một tiếng, lập tức nói ra: "Vậy cũng chỉ có thể như thế, Phạm sư thúc, đã sư tôn không tại, vậy cũng chỉ có thể ta tới. Đệ nhị quan chân thủ đổi người, giao cho ta tới." Phạm Vô Cấu nghe vậy, lập tức nói ra: Không được, tỷ phu tiền bối, ngài hiện tại thân chịu trọng thương, vẫn là lấy dưỡng thương cho thỏa đáng. Tỷ phu lắc đầu, nói ra, ta nguyên bản vận mệnh liền là tử vong, là sư tôn đem ta cái mạng này vẫn hủy. Bây giờ, bất quá chỉ là lần nữa chết đi mà thôi, không có gì lớn. Phạm Vô Cấu đáp lại nói, tỷ phu tiền bối, phải tin tưởng tiên đế, hắn khẳng định sẽ kịp thời chạy về. Ngài thương thế còn có khôi phục hy vọng, chỉ cần thương thế của người khôi phục, chúng ta thì có thể thắng hy vọng, ngài không có thể tùy ý hy sinh. Nói không sai. Lúc này, một thanh âm vang lên, Trần Đạo Phàm bọn người hiện thân tại thánh phong phía trên. Phương Thần trước đây chỗ nhận lấy mấy cái người đệ tử, tại lúc này đều nhất nhất hiện thân. Mà cầm đầu Trần Đạo Phàm, chỗ phát ra khí tức, càng làm cho thiên địa phá nát. Phạm Vô Cấu nhìn lấy Trần Đạo Phàm, cảm thấy mười phần rung động. Đạo Phàm, ngươi đã là Ngụy Tiên Đế phía trên rồi. Trần Đạo Phàm gật đầu cười một tiếng, nói ra, không ngừng ta, từ sư đệ, ứng sư muội cũng là như thế. Trần Đạo Phàm bên cạnh, Từ Đào, ứng giản Y Lệ cũng buộc phát ra Ngụy Tiên Đế phía trên khí tức. Phạm Vô Cấu thấy thế, trong lòng mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới ba người các ngươi đều đã là Ngụy Tiên Đế phía trên. Phạm Vô Cấu vui vẻ nói, Vô Cấu thúc, đừng coi thường chúng ta hai cái, tuy nhiên chúng ta không phải Ngụy Tiên Đế phía trên, nhưng lại có thể cùng Ngụy Tiên Đế phía trên giao chiến. Lâm Vấn Thiên vừa cười vừa nói. Phạm Vô Cấu kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vấn Thiên cùng Lâm Vấn Nhã, thật sao? Bởi như vậy, chúng ta bên này có 5 cái Ngụy Tiên Đế phía trên tồn tại, tuy nhiên còn chưa đủ cùng Đoạ Ma nhất tộc nhất chiến, nhưng chỉ hoãn một đoạn thời gian, vẫn có thể làm được. Trần Đạo Phàm nói ra, không tệ, đây cũng là chúng ta trở về nguyên nhân. Đó lấy, Trần Đạo Phàm nhìn về phía tỷ phủ, nói ra, vị sư đệ này, ngươi hãy an tâm dưỡng thương, sự tình giao cho chúng ta là được rồi. Tỷ phú nghe được Trần Đạo Phàm gọi mình là sư đệ, trong lòng cảm thấy một chút quái dị. Bất quá ai bảo hắn là Phương Thần sau cùng nhận lấy đệ tử, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Sau đó, tỷ phú tò mò hỏi thăm, Trần sư minh, ta nghe sư tôn cùng những người khác đề cập tới các ngươi, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua các ngươi trước đó đều đi nơi nào? Trần Đạo Phàm thở dài một tiếng, nói ra, nói rất dài dòng, chúng ta trước đó bị vây ở một chỗ, chờ chúng ta thật vất vả thoát thân, liền phát hiện bây giờ đại biến bộ dáng. Tỷ phú con mắt nhìn năm người, do hỏi, các ngươi năm cái đồng thời bị khống trụ. Từ Đào tại lúc này vừa cười vừa nói, việc này cũng là kỳ quái, chúng ta 5 người nguyên bản không tại cùng một nơi, nhưng lại trong cùng một lúc bị truyền tống đến cùng một nơi, đồng thời bị khống trụ. Phạm Vô Cấu nghe xong, lập tức hỏi thăm, cái chỗ kia đến cùng là địa phương nào? Các ngươi 5 người không có gặp phải chuyện gì a? Ứng giản Y Lìa đáp lại nói, Vô Cấu thúc yên tâm, chúng ta 5 người chỉ là tiếp nhận một lần khảo nghiệm mà thôi. Khảo nghiệm sau khi thông qua, chúng ta 5 người liền rời đi. Lâm Vấn Nhã tiếp lấy Ứng giản Y Lìa mà nói ra, không sai, cái chỗ kia gọi là Phượng thôn, là tổ phượng thành lập thôn làng. Tổ phượng. Phạm Vô Cấu cảm thấy kinh ngạc, lập tức nghĩ đến Xích Phượng nhất tộc, đang phi tiên tiên vực bên trong, cũng liền Xích Phượng nhất tộc cùng Tổ Phượng có liên hệ. Bởi vậy Phạm Vô Cấu hoài nghi, chẳng lẽ Trần Đạo Phàm 5 người tao ngộ, là cùng Xích Phượng nhất tộc có quan hệ. Nhưng Phạm Vô Cấu lập tức lắc đầu phủ định, Xích Phượng nhất tộc thủy tổ mặc dù là Tổ Phượng chỉ tử, nhưng là Xích Phượng nhất tộc thủy tổ sớm đã tọa hóa, Xích Phượng nhất tộc cùng Tổ Phượng đã quan hệ không lớn. Vô Cấu thúc, đừng suy nghĩ, chúng ta cũng không có làm rõ ràng nguyên nhân. Trước mắt trọng điểm, vẫn là chú ý như thế nào ngăn cản Đoạ Ma. Trần Đạo Phàm hướng Phạm Vô Cấu nói ra. Phạm Vô Cấu lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu. Đạo Phàm, mấy người các ngươi trở về đột nhiên, Đoạ Ma nhất tộc khả năng không có chuẩn bị. Bởi vậy, ta dự định để cho các ngươi trước gần nút lên, đánh Đoạ Ma nhất tộc một trở tay không kịp. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trần Đạo Phàm gật đầu nói, ta cũng là ý nghĩ này. Chúng ta 5 cái sẽ hết sức chỉ hoãn thời gian, đợi đến sư tôn trở về. Một ngày sau đó, Phi Tiên Tiên vực trận địa sẵn sàng đón quân địch, Hồng Thiên Tiên Đế một người trấn thủ đệ nhất quan. Đến tiếp sau cửa thứ tư bên trong, tất cả mọi người thấy chết không sợn, chờ đợi lấy Đoạ Ma nhất tộc đến. Hồng Thiên Tiên Đế ánh mắt nhìn về phương xa, một mảnh hắc triều từ phương xa chậm rãi hướng về Phi Tiên Tiên vực mãnh liệt mà đến. Hắc triều bên trong, Đoạ Ma nhất tộc tại cười như điên, dường như lần này xuất hành là một lần du xuân. Hồng Thiên Tiên Đế mi tâm một chùm, trong lòng phẫn nộ. Hủy nhà của ta, còn cười đến ngông cuồng như thế, thật là khiến người ta phẫn nộ. Hồng Thiên Tiên Đế chậm rãi ngưng tụ khí thế, thể nội truyền đến như là tỉnh hà khuấy động giống như tiếng oanh minh. Nguyên bản lục đạo tiên đế tu vi, tại lúc này đột nhiên cất cao. Thất đạo tiên đế, tám đạo tiên đế, chín đạo tiên đế. Hồng Thiên Tiên Đế khôi phục đỉnh phong, lại một lần nữa trở thành chín đạo tiên đế. Mà cái này còn thiếu rất nhiều, Hồng Thiên Tiên Đế mắt sáng như đuốc, nói một mình. Tuy nhiên muốn tử, nhưng cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Các ngươi bọn này ma đầu, cũng nên ăn chịu đau khổ. Hồng Thiên Tiên Đế tu vi tiếp tục cất cao, lúc này đã đột phá chín đạo tiên đế cực hạn. Tại lúc này, một cỗ vỡ nát từ xưa đến nay ba động hướng bốn phía mãnh liệt. Vũ trụ sụp đổ, vạn vật đều là diệt, đệ nhất quan chỗ trấn áp phạm vi, bị ba động khủng bố vỡ nát thành hỗn độn, hết thảy đều hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Mà Hồng Thiên Tiên Đế thân thể tại lúc này từng khúc nứt toác, hóa thành nguyên một đám nhỏ bé điểm sáng. Tất cả ánh sáng điểm hóa làm một đạo vô thượng ý chí, như là thiên địa chỉ thủy, thế giới ngọn nguồn hiện thân. Vạn cổ thanh thiên phá toái, thời gian trường hà khô cạn. Vô thượng ý chí trong chốc lát hướng về phía trước trấn áp tới. Trong tích tắc, vô thượng ý chí đánh vào hắc triều phía trên. Hắc triều nhất thời bị hỏng mất một mảng lớn, không ít đọa ma chết tại dưới một kích này. Kim quang đại thịnh, tựa hồ muốn toàn bộ hắc triều đều bao phủ. Phi Tiên Tiên vực bên trong, sở hữu thấy cảnh này người đều mừng rỡ lên, hy vọng tăng nhiều. Coi là Hồng Thiên Tiên Đế tế luyện chính mình một kích này, có thể đủ trọng thương đọa ma. Nhưng là sau một khắc, hắc triều mãnh liệt, một chút đem kim quang thôn phệ. Vừa mới chết đi những cái kia đọa ma, vậy mà tại giờ phút này lại sống lại. Hồng Thiên Tiên Đế một kích này, cuối cùng vẫn là như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, không có đưa đến tác dụng quá lớn. Chương 335, tạm thời ngăn lại, muốn nở hoa, một phương đại trợ. Tại hắc triều cuốn lên lãng trên đầu, một cái đọa ma trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hai tay kết xuất một cái vô cùng cổ lão ân quyết. Giữa thiên địa, tràn ngập một cỗ tự thiên địa chi thủy mà đến lực lượng. Chính là cỗ lực lượng này, để sở hữu chết đi đọa ma toàn bộ phục sinh. Phi tiên tiên vực, Phạm Vô Cấu tọa trấn phi tiên cung, thông qua quan thiên kính, thấy được cảnh tượng này. Phạm Vô Cấu nhất thời cảm thấy vô cùng rung động. Cái này là tiên đế tu tập hoang cổ cửu ấn chi bất tử ấn. Vì sao đọa ma nhất tộc cũng sẽ này ấn quyết? Hắc triều cuốn lên lãng trên đầu, cái kia đọa ma kết ra ấn quyết. Bất ngờ để Phạm Vô Cấu vô cùng quen thuộc, hắn từng thấy qua phương thần vì cải thiện ấn quyết mà kết xuất bất tử ấn. Cái kia đọa ma kết ra ấn quyết, chính là còn chưa bị phương thần cải thiện trước đó bất tử ấn. Nhưng đây không phải để Phạm Vô Cấu chấn động nhất chính là cái này bất tử ấn có thể phục sinh cái khác đọa ma. Phạm Vô Cấu tỉnh tưởng nhớ đến phương thần lúc trước đã nói với hắn hoang cổ cửu ấn sự tình. Bất tử ấn có thể làm cho người phục sinh không sai, nhưng chỉ là nhằm vào cá nhân. Lúc này cái này đọa ma thi triển bất tử ấn, vừa xa khỏi Phạm Vô Cấu tưởng tượng. Phạm Vô Cấu đắng chát cười một tiếng, cảm thấy mười phần tuyệt vọng, có cái này bất tử ấn tại, chúng ta làm nỗ lực, toàn bộ đều uổng phí. Phạm Vô Cấu tin tưởng đọa ma chuẩn bị đầy đủ, bởi vậy bất tử ấn có thể phục sinh số lần tuyệt đối không ít. Bọn hắn bên này vốn là lực lượng yếu kém, bây giờ lại xuất hiện loại tình huống này. Không khác nào họa vô đơn chí, Phạm Vô Cấu cũng không biết cái kia ứng đối ra sao. Nhưng Phạm Vô Cấu nghĩ đến Phương Thần, hắn tin tưởng vững chắc Phương Thần nhất định sẽ kịp thời chạy về. Phạm Vô Cấu trọng trấn cửa trống, quét tới trong lòng mù mịt. Nhất định muốn kiên trì đến tiên đế trở về. Đệ nhất quan bên ngoài, mãnh liệt hắc triều bị tạm thời ngăn trở ngăn lại. Bởi vì Hồng Thiên Tiên Đế tự mình hy sinh, đệ nhất quan chỗ phạm vi bao phủ trở thành hỗn độn. Cái này tương đương với một đầu sông hộ thành, đem phi tiên tiên vực một mực hộ ở trong đó. Hắc triều phía trên đọa ma không thể không dừng bước lại. Muốn đi ngang qua hỗn độn, không có chút thực lực không thể được, tiên đế mới có cái này tư cách. Mà tại hắc triều bên trong, ngoại trừ đọa ma bên ngoài, còn có các tu sĩ khác. Những tu sĩ này tu vi cao thấp không đều, có không ít tu sĩ tu vi không đến tiên đế. Đọa ma không muốn từ bỏ những thứ này phá hôi, chỉ có thể ở hỗn độn trước đó dừng lại. Đồng thời bắt đầu khai mở một đầu đi ngang qua hỗn độn con đường. Mà muốn mở đi ngang qua hỗn độn con đường, cần phải hao phí công phu không ít. Mở ra đường về sau, còn cần đem đường ổn định lại. Nếu không hỗn độn một khi bị kích thích, nhấc lên hỗn độn thủy triều, đủ để cho tiên đế đều chịu nhiều đau khổ. Trước sau sau cần thời gian, ước chừng cần 6 canh giờ. Phi tiên tiên vực bên trong, Phạm Vô Cấu từ đáy lòng kính nể Hồng Thiên Tiên Đế. Hồng Thiên Tiên Đế vì bọn họ tranh thủ 6 cái canh giờ, Phạm Vô Cấu không thể lãng phí. Hắn cần cùng những người khác thương lượng, nhìn xem tại về sau cửa ải bên trong, làm sao có thể lại chỉ hoãn đọa ma bước chân. Quy Hải. Lúc này Quy Hải hết thảy trọng quy bình tĩnh. Tất cả hài cốt lần nữa nặng vào đáy biển, vong hồn cũng chỉ có thể tại trong biển kêu rên. Giữa không trung, Phương Thần ngồi xếp bằng mà ngồi, nhưng thời khắc này Phương Thần đã không có lúc trước anh tư. Lúc này Phương Thần, trên đỉnh đầu chỉ còn lại có mấy cái lọn tóc, trong miệng hàm răng cũng rơi sạch. Nguyên bản sung mãn thân thể, vào lúc này giống như là bị hút khô một dạng, như là một cỗ thây khô. Da thịt chăm chú dán tại xương cốt phía trên, không thấy nửa điểm huyết đủ. Thậm chí, Phương Thần ý thức đều đã cô quạng, không có nửa chút động tĩnh. Nếu là có người nhìn đến Phương Thần thời khắc này bộ dáng, không hề nghi ngờ sẽ cho rằng đây là một cỗ thi thể. Nhưng Phương Thần trước chán, ngón cái đắp lớn nhỏ đạo quả vẫn chứng minh Phương Thần còn sống. Đạo quả phía dưới, hợp đạo hoa hạt giống đã to như ngón tay cái, cao chừng 3 tấc. Cùng lúc trước tiểu như đậu nành lớn nhỏ so sánh, quả thực như thoát thai hoàn cốt một dạng. Hợp đạo hoa hạt giống một mặt đã có một vết nứt, xem ra không lâu sau đó liền muốn nở hoa. Lúc này, Phương Thần cô quạng ý thức có ba động, Phương Thần khó khăn mở hai mắt ra. Trong hốc mắt, nhãn cầu đã khô héo, như là phơi khô quả nho. Nhưng Phương Thần lại có thể thấy rõ hết thảy. Nhìn thấy hợp đạo hoa hạt giống sắp nở hoa, Phương Thần đem đầu hướng phía trước tìm tòi. Một miệng đem hợp đạo hoa hạt giống cùng đạo quả cho nuốt vào trong bụng. Đó lấy, Phương Thần lần nữa hai mắt nhắm lại. Phi tiên tiên vực, phi tiên cung bên trong. Khoảng cách Hồng Thiên Tiên Đế hy sinh đã qua 5 canh giờ. Còn có ước chừng chưa tới 1 canh giờ, hỗn độn bên trong thông đạo liền sẽ bị đả thông, hắc triều đem về lần nữa đánh tới. Cái này 5 cái canh giờ, Phạm Vô Cấu mấy người cũng không có thương lượng ra một kết quả. Nguyên bản Phạm Vô Cấu là dự định phòng theo Hồng Thiên Tiên Đế như vậy, đem đệ nhị quan thậm chí đến tiếp sau mấy cái quan đều đánh thành hỗn độn. Kể từ đó, kết quả tốt nhất là có thể thời gian trì hoãn sẽ có 2 ngày tầm đó. Nhưng là cái này cách làm tai hại rất lớn, như này phòng theo Hồng Thiên Tiên Đế cách làm, đọa ma nhất tộc cũng sẽ không giống lần này đồng dạng, đang hoàng phối hợp khai mở thông đạo. Dùng một số thủ đoạn khác để đạt tới mục đích cũng không phải là không được. Huống chỉ, phi tiên tiên vực bên này, căn bản cũng không có mấy cái như Hồng Thiên Tiên Đế như vậy, có thể đem hư không đánh băng, trực tiếp hóa thành hỗn độn tồn tại. Cũng liền Trần Đạo Phàm 5 người phương thần đệ tử có thực lực này, nhưng nếu là Trần Đạo Phàm bọn người bại lộ quá sớm, cái này át chủ bài thì mất hiệu lực. Muốn đưa đến kỳ binh tác dụng, vô cùng khó khăn. Vì lấy đại cục làm trọng, Phạm Vô Cấu Vân là quyết định để Trần Đạo Phàm mấy người ở nút. Nhìn tới vẫn là chỉ có thể dựa theo kế hoạch lúc trước tới. Phạm Vô Cấu thở dài một tiếng, nói ra. Phi tiên cung bên trong, tất cả mọi người yên lặng gật đầu. Lưu Chính Nguyên vào lúc này cười một tiếng, sau đó hướng Phạm Vô Cấu nói ra. Phạm Minh, tỉnh lại, tin tưởng ta chờ. Phạm Vô Cấu nhìn về phía Lưu Chính Nguyên, đắng chát cười một tiếng. Lưu Minh, đệ nhị quan thì xin nhờ các ngươi. Đệ nhị quan thủ quan người, là từ Tiên Lâm thành Ngũ Đại Thế Gia đến trấn thủ. Ngũ Đại Thế Gia thân là Tiên Đế Thế Gia, nội tình vẫn phải có. Lúc trước rời đi Tiên Lâm thành thời điểm, đại bộ phận nội tình đều bị Ngũ Đại Thế Gia mang lên. Thì như Ly Quang Tứ Thần Kỳ, Nguyên Tử Thần Quang đại trợ trở. Lưu Chính Nguyên nói ra, Phạm huynh yên tâm, Ngũ Đại Thế Gia có một chiêu áp đáy hòm chiêu số. Mặc dù không cách nào trực tiếp đánh bại đọa ma nhất tộc, nhưng chỉ hoãn cái 3 năm ngày, tuyệt đối không có vấn đề. Phạm Vô Cấu nghe vậy, khẽ bước cằm. Ngũ đại thế gia mỗi người có một kiện tiên đế binh. Lúc trước ngũ đại thế gia tiên đế lao tổ thành lập tiên thành thời điểm, năm cái tiên đế tập hợp một chỗ hợp lực tế luyện năm kiện tiên đế binh, cái này năm kiện tiên đế binh là ngũ đại thế gia mạnh nhất nội tình, có thể tạo thành một cái hủy thiên diệt địa đại trận, thậm chí có thể vây khốn ngụy tiên đế phía trên tồn tại. Bởi vậy, Lưu Chính Nguyên rất có tự tin. Đệ nhất quan phạm vi bên trong, hỗn độn bên trong, Đoạ Ma nhất tộc đã đả thông hỗn độn, ngay tại vững chắc thông đạo. Hắc Triều đã hướng trong thông đạo chậm rãi lưu nhập. Hắc Triều cuốn lên lãng trên đầu, sử xuất bất tử ấn tôn này Đoạ Ma mắt nhìn phía trước, tự đủ. Một đám ô hợp. Chương 336, ngũ đế đại trận, một kích tức nát, không có lựa chọn nào khác. Đệ nhị quan chỗ khu vực, Lưu Chính Nguyên cùng ngũ đại thế gia lão tổ hội tụ vào một chỗ. Ngũ đại thế gia lão tổ trong tay mỗi người nắm lấy một kiện tiên đế binh. Thanh đỉnh, Kim Tháp, Xích Châu, Tử Quan, Lam Trùng. Năm kiện tiên đế binh chiếu sáng rạng rỡ, so tinh thần còn nóng ánh hơn. Từng đạo phức tạp huyền diệu phù văn lưu chuyển tại tiên đế phía trên. Lưu Chính Nguyên hướng năm cái lao tổ gật đầu, năm cái lao tổ lúc này đem trong tay năm kiện tiên đế binh ném ra ngoài. Năm kiện tiên đế binh hình thành một cái vòng, bắt đầu càng không ngừng chuyển động. Nguyên bản lưu chuyển tại tiên đế binh phía trên phù văn, tại lúc này bay ra, dung nhập vào hư không bên trong, đem chọn cái hư không đều luyện hóa. Trong chốc lát, toàn bộ đệ nhị quan phạm vi bên trong hư không bị năm kiện tiên đế binh một mực khóa lại. Nếu muốn tại đệ nhị quan phạm vi bên trong hư không hành động, nhất định phải thu hoạch được năm kiện tiên đế binh cho phép hoặc là đánh nát năm kiện tiên đế binh mới được. Lưu Chính Nguyên cùng ngũ đại thế gia lão tổ đang bố trí phía dưới đại trận về sau, liên một vừa về tới phi tiên tiên vực bên trong. Đại trận một khi bố trí xuống, liền sẽ tự mình vận chuyển, không cần bọn hắn quá nhiều quan tâm. Mà tại đệ nhất quan hỗn độn bên trong thông đạo, Hắc Triều đã theo trong thông đạo chậm rãi bừng lên. Hắc Triều cuốn lên lãng trên đầu, sử xuất bất tử ấn tôn này Đoạ Ma phát giác được không thích hợp. Giam cầm hư không, coi là cái này có thể ngăn cản chúng ta sao? Ngây thơ. Tôn này Đoạ Ma lập tức há miệng, trong miệng đọc lên một trận ngôn ngữ cổ xưa. Hắc Triều bên trong, tất cả Đoạ Ma nghe được về sau, ào ào đi theo đọc. Toàn bộ Hắc Triều phía trên Đoạ Ma tại lúc này như là thành tín đồ. Trong miệng đọc lên cổ lão lời nói, giống như là tại triệu hoán cổ lão vĩ đại tồn tại. Giữa thiên địa, một cỗ khiến lòng run sợ ba động đang xuất. Cửu thiên thập địa phá toái, vạn vật sinh linh tử diệt. Hết thảy tất cả, tại cỗ ba động này phía dưới, như là bờ biển, đụng một cái tức nát. Phi tiên tiên vực bên trong, tất cả mọi người cảm nhận được cỗ ba động này. Trái tim tất cả mọi người, tại lúc này đều cuồng loạn không ngừng, tựa hồ sau một khắc liền sẽ phá thể mà ra. Đây là cái gì? Lưu Chính Nguyên bưng bít lấy lồng ngực của mình, trong đôi mắt tràn đầy rung động. Phạm Vô Cấu cũng giống như thế, thông qua quan thiên kính. Phạm Vô Cấu thấy được Đoạ Ma, nhìn thấy Đoạ Ma như thế hành động, Phạm Vô Cấu trong đầu đột nhiên nhớ tới một cái tin đồn. Bọn hắn đây là tại tỉnh lại tổ binh. Phạm Vô Cấu kinh ngạc nhìn nói ra, tổ binh chính là Đoạ Ma nhất tộc binh khí, hơn nữa là Đoạ Ma nhất tộc thủy tổ sử dụng binh khí. Bởi vì lịch sử cải biến, Đoạ Ma nhất tộc tổ binh biên đến vô cùng cường đại, đơn độc lấy ra đều đủ để cùng Ngụy Tiên Đế phía trên tồn tại đánh đồng. Lưu Chính Nguyên biết được việc này về sau, trong lòng đột nhiên có không ít dự cảm. Phạm Minh, ta tiến về ngũ đế trận, liều chết cũng muốn ngăn bọn họ lại. Lưu Chính Nguyên nói về sau, lúc này liền muốn rời khỏi. Ngũ đại thế gia bày ra ngũ đế trận tuy nhiên có thể vây khốn Ngụy Tiên Đế phía trên, nhưng đây chẳng qua là vây khốn, không cách nào chân chính cùng Ngụy Tiên Đế phía trên chống lại. Đoạ Ma vào lúc này tỉnh lại tổ binh, chỉ sợ là đã không tâm tư lại tiếp tục phối hợp đi xuống. Đoán chừng muốn một đường đả thông đệ nhị quan đến đệ ngũ quan. Bởi vậy, Lưu Chính Nguyên chỉ có thể tiến về ngũ đế trận, tự mình chủ trì ngũ đế trận đến chỉ hoãn thời gian. Phạm Vô Cấu nghe xong, lúc này ngăn cản Lưu Chính Nguyên, nói ra: "Không đợi, Lưu Minh, đừng quên còn có đệ nhất ma tướng, để đệ nhất ma tướng đi thôi." Tuy nhiên lịch sử cải biến, nhưng là đệ nhất ma tướng đầu này chi nhánh, không có bất kỳ cái gì cải biến. Vẫn là như là trước đó phát sinh một dạng, đệ nhất ma tướng bị khống chế lại. Phạm Vô Cấu nghĩ đến dù sao đệ nhất ma tướng không phải người của mình. Hy sinh cũng liền hy sinh, không có gì đáng ngại. Liên do đệ nhất ma tướng thay thế Lưu Chính Nguyên, đi chủ trì ngũ đế trận. Lưu Chính Nguyên nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Đón lấy, Phạm Vô Cấu đem đệ nhất ma tướng gọi tới, Lưu Chính Nguyên chỉ tay một cái. Đem như thế nào chủ trì ngũ đế trận phương pháp đưa vào đệ nhất ma tướng trong đầu về sau. Phạm Vô Cấu hướng đệ nhất ma tướng ra lệnh, để đệ nhất ma tướng tử thủ đệ nhị quan. Đệ nhất ma tướng trong mắt hồng quang một lóe, lập tức quay người rời đi. Không bao lâu, đệ nhất ma tướng đi tới đệ nhị quan ngũ đế trận bên trong, thông qua Lưu Chính Nguyên chỗ lời nhắn nhủ phương pháp, đệ nhất ma tướng thể nội tiên đế pháp tắc tuôn ra. Lập tức pháp tắc đem năm kiện tiên đế binh luyện hóa, trong nháy mắt, năm kiện tiên đế binh hóa thành đệ nhất ma tướng trợ thủ năng lực. Đệ nhất ma tướng há miệng vừa kêu, ma khí vô cùng vô tận phun ra ngoài. Ngũ đại thế gia tiên đế lao tổ hư ảnh xuất hiện tại đệ nhất ma tướng sau lưng. Ngay sau đó, đệ nhất ma tướng mang theo năm kiện tiên đế binh thẳng hướng Hắc Triều. Quần quần ba động tràn về phía trước, đánh nát đi qua, đánh sập tương lai. Lóa mắt quang mang như là giữa thiên địa luồng thứ nhất quang mang, chiếu rọi cổ kim. Hắc Triều phía trên, đại đa số Đoạ Ma tại khủng bố như thế thế công phía dưới, như là giấy mỏng, đâm một cái tức phá, trực tiếp thân vẫn. Nhưng đệ nhất ma tướng mục đích cũng không phải là những thứ này Đoạ Ma, mục tiêu của hắn là lãng trên đầu Đoạ Ma. Chỉ cần có thể đem hắn đánh giết, những cái kia chết đi Đoạ Ma đem không cách nào thông qua bất tử ấn phục sinh. Lãng trên đầu, tôn này Đoạ Ma mặt lộ vẻ khinh thường. Trên thân khí thế triển khai, thuộc về Ngụy Tiên Đế phía trên khí tức trong nháy mắt bày khắp toàn bộ vũ trụ. Như là cửu thiên áp đỉnh, toàn bộ vũ trụ bốn phía rung động ầm ầm, như muốn sụp đổ. Khoát tay, tôn này Đoạ Ma đánh ra một đạo tiên quang. Một đường bẻ gãy nghiền nát, vỡ nát thời không, hỗn độn hiện lên. Đệ nhất ma tướng thôi động năm kiện tiên đế binh, sau lưng năm cái tiên đế hư ảnh phân biệt xông vào năm kiện tiên đế binh bên trong. Trong chốc lát, đệ nhất ma tướng vậy mà bằng vào cỗ lực lượng này ngắn ngủi đạt đến Ngụy Tiên Đế phía trên. Năm kiện Tiên Đế binh hướng phía trước đánh tới, như cùng một mảnh ngân hà rơi xuống. Trung điệp ba động khủng bố để thiên địa trở thành nguyên thủy, hóa thành hư vô. Nhưng cái này lại không có thể ngăn cản Đọa Ma một kích, tiên quang trong nháy mắt xuyên thủng hết thảy. Trong chốc lát liền đem năm kiện Tiên Đế binh phá hủy, đệ nhất ma tướng trực tiếp bỏ mình. Phi tiên tiên vực, tất cả mọi người thấy cảnh này đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Hắc triều đầu sóng phía trên tôn này Đọa Ma, thực sự quá cường đại. Sau một khắc, tôn này Đọa Ma lại kết xuất bất tử ấn, nguyên bản chết đi Đọa Ma bao quát tu sĩ khác. Trong nháy mắt lại xuống lại. Giết, một tên cũng không để lại. Đầu sóng phía trên Đọa Ma hướng phía trước một chỉ, giận quát một tiếng. Hắc triều nhất thời sôi trào, tràn về phía trước mà đi. Phi tiên cung bên trong, Phạm Vô Cấu sắc mặt khó coi. Kể từ đó, đến tiếp sau tam quan đã không có tồn tại tất yếu. Phạm Vô Cấu hít thở sâu một hơi, bây giờ tình huống, bọn hắn chỉ có thể cùng đánh một trận, không có lựa chọn khác. Vô Cấu thúc, tôn này Đọa Ma giao cho ta chờ. Phạm Vô Cấu bên cạnh, Trần Đạo Phàm hướng Phạm Vô Cấu mở miệng, sau đó mang theo Từ Đảo bọn người, rời đi phi tiên cung, lập tức xuất hiện tại Hắc triều phía trước. Phạm Vô Cấu thấy thế, lúc này phân phó phi tiên tiên vực sở hữu tu sĩ, lập tức lên địch. Hắc triều đầu sóng phía trên, Đọa Ma nhìn lấy xuất hiện tại Hắc triều phía trước Trần Đạo Phàm năm người, cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới tại loại này nghiêm trọng tình huống phía dưới, thế mà còn có người trở thành Ngụy Tiên Đế phía trên. Trần Đạo Phàm nhìn về phía Đọa Ma, lạnh hừ một tiếng. Hừ, các ngươi không biết sự tình còn nhiều lấy, không cần nói nhảm nhiều lời, nhận lấy cái chết. Trần Đạo Phàm tay trái tay phải bên trong phân biệt có trang sáng cùng đại nhận xuất hiện, thẳng hướng Đọa Ma. Chương 337, cục thế bất lợi, lại tới 4 cái, rốt cục thành công. Trang sáng cuồn cuộn, vãi xuống mảng lớn ánh bạc, sụp đổ hoàn vũ. Mặt trời mãnh liệt, phun ra hừng hực hồng quang, vỡ vụn thanh thiên. Giữa thiên địa mênh mông một mảng lớn, tất cả đều hóa thành hư vô. Trần Đạo Phàm Ngụy Tiên Đế phía trên thực lực, tại lúc này đạt được hoàn mỹ phong thích. Hắc triều đầu sóng phía trên, Đọa Ma trong mắt lộ ra chấn kinh. Hắn đã nhìn ra, Trần Đạo Phàm tu vi mặc dù là Ngụy Tiên Đế phía trên, nhưng lại cùng trên thực tế Ngụy Tiên Đế phía trên cũng không giống nhau. Trần Đạo Phàm tu vi, càng giống là ở vào Tiên Đế hướng Tiên Đế phía trên tiến phát một cái quá độ giai đoạn. Chỉ cần thời cơ chín muồi, Trần Đạo Phàm có thể tùy thời trở thành Tiên Đế phía trên. Cái này cùng Đọa Ma nhất tộc Ngụy Tiên Đế phía trên hoàn toàn khác biệt. Đọa Ma nhất tộc Ngụy Tiên Đế phía trên không có bất kỳ cái gì trở thành Tiên Đế phía trên tiềm lực. Trừ phi từ đại đạo tự thân vì bọn hắn tây lễ. Đầu sóng phía trên Đọa Ma trong mắt lóe lên hung lệ ánh mắt. Trần Đạo Phàm mang tới uy hiếp thực sự quá lớn. Nếu là hắn có thể trở thành Tiên Đế phía trên, toàn bộ cục diện nói không chừng sẽ sinh ra biến hóa. Đọa Ma cần đem loại này tiềm ẩn uy hiếp bóp chết. Đọa Ma vươn tay, trước đây bị tỉnh lại tổ binh nhất thời xẹt qua hư không, rơi vào hắn tay bên trong. Đọa Ma tổ binh là một cây đầu rồng trắng nhọn thương, cả cây thương thời khắc phun ra sắc bén sát khí. Đọa Ma cầm thương hướng phía trước đâm một cái, vô cùng vô tận sát khí nhất thời phun ra mà ra. Sát khí lập tức hội tụ thành một cái người nhà đầu rồng. Đầu rồng mở cái miệng rộng, trong thiên địa tất cả đều bị đầu rồng nuốt vào. Trần Đạo Phàm cũng là như thế. Nhưng rất nhanh, đầu rồng nứt ra, một luồng hồng quang bắn ra. Trần Đạo Phàm lập tức xé nát đầu rồng, từ trong đó vọt ra. Sau một khắc, Trần Đạo Phàm lần nữa ngự sử nhật nguyện, hướng Đọa Ma đánh tới. Một bên khác, Từ Đào mấy người cũng không có nhàn rỗi, nhìn đến Trần Đạo Phàm lần nữa đánh tới. Từ Đào tế ra bản thân Tiên Đế binh, một phương trưởng khống luân hồi đại ấn xuất hiện tại Từ Đào đỉnh đầu. Từ Đào tắm luân hồi thần quang, một quyền đánh phía Đọa Ma. Ứng giản y thể, Lâm Vân Thiên, Lâm Vân Nhã cũng không ngoại lệ, đều mỗi người sử xuất bản lĩnh giữ nhà, liên thủ thẳng hướng Đọa Ma. Bị năm cái Ngụy Tiên Đế phía trên tồn tại liên thủ vây công, Đọa Ma cũng cảm thấy áp lực. Nhưng cái này cũng không hề là để Đọa Ma kinh ngạc nhất, hắn phát hiện năm người rõ ràng đều là giống nhau như lúc tình huống, chỉ cần thời cơ chín muồi, liền có thể trực tiếp trở thành Tiên Đế phía trên. Tuyệt tiên! Đọa Ma hét lớn một tiếng, mũi thương phun ra một luồng u quang. Sau một khắc, vạn cổ thanh thiên rơi xuống, một đầu hắc long theo sát khí ngọn nguồn bay ra, đem thiên địa xé nát. Trần Đạo Phàm chờ năm người công kích bị ngăn lại, nhưng Đọa Ma cũng không có gì. Ba động khủng bố xuyên qua Đọa Ma thân thể, để Đọa Ma nửa người phá toái. Trần Đạo Phàm thấy thế, nhíu mày. Tuy nhiên nhìn như bọn hắn chiếm thượng phong, trên thực tế bọn hắn lại cùng Đọa Ma bất phân thắng bại. Đọa Ma có một kiện Ngụy Tiên Đế phía trên binh khí, bị Đọa Ma cầm trong tay, tương đương với 1+1 lớn hơn 2. Mà Trần Đạo Phàm chờ năm người chỉ là có Tiên Đế binh mà thôi. Trong thời gian ngắn còn không làm gì được tôn này Đọa Ma. Lúc này, Hắc Triều mãnh liệt đem Đọa Ma cuốn vào, đợi đến Đọa Ma xuất hiện lần nữa thời điểm. Đọa Ma phá toái nửa người, biến đến hoàn hảo không chút tổn hại. Cùng lúc đó, thiên địa nứt ra, lại có Hắc Triều từ trong đó mãnh liệt mà ra. Bốn tôn Ngụy Tiên Đế phía trên Đọa Ma, đạp trên Hắc Triều mà đến. Mỗi cái đọa trong ma thủ, phân biệt nắm lấy một kiện cùng tổ binh tương xứng binh khí. Trần Đạo Phàm thấy thế, nhướng mày, hướng bốn người nói: "Sư đệ, sư muội, xem ra Đọa Ma đến có chuẩn bị, chúng ta năm người mỗi người đối chiến một cái Đọa Ma." Từ Đào bọn bốn người gật đầu, lập tức năm người tế ra Tiên Đế binh, phân biệt thẳng hướng một tôn Đọa Ma. Trong nháy mắt, đủ để cho thiên địa luân hồi hàng trăm hàng ngàn lần đại chiến bạo phát. Tại Trần Đạo Phàm đám người cùng năm tôn Ngụy Tiên Đế phía trên Đọa Ma đại chiến thời khắc, Phi Tiên Tiên vực cũng bị toàn diện xâm lấn. Không ít đầu phục Đọa Ma tu sĩ đang Phi Tiên Tiên vực bên trong cướp bóc đốt giết. Phạm Vô Cấu xuất lĩnh Phi Tiên Tiên vực còn sót lại lực lượng, ngoan cường mà chống cự lại. Nhưng đến đây xâm lấn Phi Tiên Tiên vực tu sĩ thực sự quá nhiều. Phạm Vô Cấu bọn người cho dù lấy một địch 100, đều còn thiếu rất nhiều. Thắng lợi cây cân, tựa hồ ngay tại hướng về Đọa Ma nhất tộc như về. Quy Hải, ở vào đại trận bên trong Phương Thần giờ phút này không hề có động tĩnh gì. Trước đây bị Phương Thần nuốt vào trong bụng hợp đạo hoa hạt giống, đã có mầm non dài ra. Sau cùng một điểm đạo quả, tại lúc này bị hợp đạo hoa mầm non hấp thu. Sau một khắc, vô cùng vô tận sinh cơ theo hợp đạo hoa mầm non bên trong phun ra ngoài. Sinh cơ tại Phương Thần thể nội mãnh liệt, toàn thân đều có sinh cơ trải rộng. Phương Thần khô cạn thân thể, như là khô cạn đã lâu đất đai có dòng nước. Phương Thần thân thể dần dần biến đến đầy đặn. Huyết nục một lần nữa mọc ra, không lại ra cùng cốt tướng liền. Cô quạng ý thức cũng một lần nữa phát triển, Phương Thần lại lần nữa sống đi qua. Mở ra hai con mắt, trắng cùng đen rõ ràng hai mắt lóe ra linh động quang mang. Muốn tới sao? Phương Thần nhẹ giọng tự nói, tràn đầy chờ mong. Lúc này, hợp đạo hoa mầm non bắt đầu sinh trưởng, ngắn ngủi mây hơi thời điểm, mầm non lớn lên, mở ra một đóa tươi đẹp vô cùng hoa. Trên bụi hoa, một cái tiểu quang đoàn chìm nổi lấy, giống như một vùng trời mới, lại như vạn vật mọc nguồn. Phương Thần phúc trí tâm linh, thể nội pháp tắc anh minh không ngừng, đem tiểu quang đoàn bao khỏa, lập tức luyện hóa. Phương Thần tu vị, trong nháy mắt khôi phục được tiên đế cực cảnh, nhưng cái này xa xa không chỉ, Phương Thần tu vi rất nhanh tiếp tục tăng lên. Mấy hơi sau đó, Phương Thần cũng đã đột phá tiên đế cực cảnh, trở thành so tiên đế cực cảnh nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Phương Thần cảm thụ được thể nội lực lượng mãnh liệt, nhẹ giọng tự nói, cỗ lực lượng này, còn lâu mới là tiên đế phía trên chân thực lực lượng, còn có thể tiếp tục tăng lên. Vừa dứt lời, vô số vĩ ngạn tồn tại hư ảnh đều xuất hiện ở về trên biển. Những thứ này vĩ ngạn tồn tại, nguyên một đám vô cùng cường đại, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể để từ xưa đến nay triệt để sụp đổ, tựa như trưởng khống thiên địa vô thượng thần linh. Nhưng là, những thứ này vĩ ngạn tồn tại đều cung kính nhìn về phía Phương Thần. Phương Thần tại lúc này như là thiên địa chi thủy, vạn vật chi nguyên. Hết thảy tất cả đều tại thần phục Phương Thần, quỳ bái Phương Thần, hướng Phương Thần cầu nguyện. Phương Thần trở thành tiên đế phía trên, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đúng lúc này, quy hải đột nhiên mãnh liệt lên, bầu trời phía trên từng vòng kinh khủng gọn sóng khiến vạn cổ tuế nguyệt sụp đổ, một tôn đọa ma xuất hiện ở về trên biển. Tôn này đọa ma cùng Phương Thần một dạng, đều là tiên đế phía trên tồn tại. Phương Thần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đọa ma, lập tức cười một tiếng, ta nói đại đạo tại sao lại cho phép tiên đế phía trên tồn tại, nguyên lai là đem đọa ma luyện thành khối lỗi. Xuất hiện đọa ma, chỉ là một cái thể xác. Trên thực tế trường khống, là đại đạo bản thân. Nói cách khác, đại đạo đem đọa ma ý thức xóa đi, sau đó đem ý chí của mình rót vào đọa ma thể xác bên trong. Từ đó để đọa ma thể xác hóa thành chính mình hóa thân. Kể từ đó, cho dù đọa ma trở thành tiên đế phía trên, cũng không có nguy hiểm gì. Dù sao trở thành tiên đế phía trên đọa ma cũng là đại đạo bản thân.